Chương 182, chư đế tộc chí uy, tương lai đã náo thân không mất. Chương 182, chư đế tộc chí uy, tương lai đã náo thân không mất. Sơn Hải giới thiên cơ bị ngăn cách, việc này tại phủ Trần giới nhấc lên gợn sóng, xa so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Một phương phủ du giới, nhất là có rất nhiều đế tộc thiên kiêu đi vào thí luyện phủ du giới, cứ như vậy trống rông theo quan trắc bên trong biến mất, không khác một quả đầu nhập tinh hồ cự thạch. Giới cùng giới ở giữa khai thông, dựa vào thời không tọa độ neo định cùng đại đạo pháp thì phóng xạ. Bây giờ, phương kia tên là Sơn Hải phủ du giới, tại tất cả đại năng cảm giác bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nó cũng không tại quá khứ, cũng không lộ ra tại tương lai, dường như bị người theo chư thiên vạn giới bản đồ bên trên mạnh mẽ móc đi một khối. Uy thần sơn, bạch ra. Nơi đây là thời gian thánh vực, trong núi dòng suối trôi chính là thời gian mạnh vụn, trong gió chập chờn cổ thụ, vòng tuổi khắc rõ kỷ nguyên thay đổi. Một tòa quan tinh đài bên trên, Bạch Minh Tử đứng chắc tay. Cái kia song ôn nhuận đôi mắt, đang nhìn chăm chú trước người một phương pháp lực biến thành thủy tính. Trong tính vốn nên chiếu rọi ra sơn hải giới tọa độ, giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn hư vô. Mấy lần tôi diễn, đều là không có kết quả. Vị này sở trường thời không đại đạo chuẩn đế, lại một lần tại chính mình quen thuộc nhất trong lĩnh vực, đã mất đi mục tiêu. Lần trước, còn là bởi vì vô nhai hiền chất bên cạnh hắn không khí, bởi vì nỗi lòng chấn động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, thời không đều biến không còn ổn định. Một lát trầm mặc sau, Bạch Minh Tử không tiếp tục làm vô vị nếm thử. Vị này tại thời không lĩnh vực đã lấy được cực cao thành tựu tồn tại, lựa chọn một loại càng thêm trực tiếp, cũng càng là không thể tưởng tượng phương thức. Tìm không thấy phương kia thiên địa, liền đi tìm ngày đó người. Hắn bước ra một bước, thân hình cũng không tiến lên, mà là trực tiếp chui vào sau lưng hư không. Hắn không có đi ngược dòng nước, đi đụng vào những cái kia không cách nào quan trắc hư vô, mà là theo tự thân thời gian quy tích, đi hướng tương lai. An cấp rất đơn giản, chỉ cần Ly Nhi bình yên vô sự, như vậy nàng tự Sơn Hải giới trở về sau, luôn có cái nào đó thời gian điểm sẽ trở lại Quý Thần Sơn. Chỉ cần tương lai chính mình có thể nhìn thấy nàng, liền chứng minh nàng bây giờ tính mệnh không ngại. Bạch Minh Tử thân ảnh tại thời gian trường hà bên trong ghé qua, quanh mình là vô số kỳ quái tương lai cắt hình. Hắn trực tiếp đi hướng sau mấy tháng, thuộc về Bạch Minh Tử tự thân một đoạn xác định không thể nghi ngờ thời gian tuyến bên trong. Hắn nhìn tới tương lai đại điện bên trong, chính mình đang khoan thai thưởng trà. Một đạo hoạt bát thân ảnh màu bạc nhảy cả tương đi vào bên người, thuần thục đoạt lấy chén trà trong tay của hắn, uống một hơi cạn sạch, lập tức lại hiến vật quý dường như lấy ra một cái linh quang lấp lóe kỳ lạ trái cây. Cha, ngươi nhìn, đây là ta tại Sơn Hải giới tìm tới bà bối, ăn rất ngon đấy. Đạo thân ảnh kia chính là Bạch Ly Nhi. Khí tức của nàng so hiện tại ngưng luyện mấy lần, một đôi tử nhãn linh quang trong vắt, hiển nhiên tu vi rất có tinh tiến. Tương lai chính mình lắc đầu bất đắc dĩ, nhận lấy trái cây. Hình tượng dừng ở đây. Tìm tới. Bạch Minh Tử dừng bước, thân hình từ hư chuyển thực, lại xuất hiện ở trong đại điện. Hắn thấy được kia cố định tương lai, trong lòng liền lại không lo lắng. Tương lai đã tổn, như vậy hiện tại không mất. Tu hành vốn là nghịch thiên chi đồ, không có nguy hiểm tính mạng thuận tiện khẽ than thở một tiếng, tan theo gió. Tăng Thiên Cung. Nơi này là người chết kết cục, người sống cấm địa. Một tòa tĩnh mịch đại điện bên trong, lơ lửng ước vạn ngọn trường minh hồn đăng, mỗi một ngọn đều đại biểu cho một cái chết đi linh hồn. Đại điện chỗ sâu nhất là một mảnh bị vô tận sinh tử luân hồi chi lực bao khỏa bí cảnh. Bí cảnh bên trong, hai khói trắng đen chậm rãi lưu chuyển, phát họa ra luân hồi tranh cảnh. Sơn Hải giới dị biến, giống nhau kinh động đến nơi đây cổ lão tồn tại. Một lát sau, một đạo hùng vĩ mà trống vắng thanh âm từ bí cảnh bên trong chậm rãi truyền ra, vang vọng tại mỗi một cái Táng Thế Cung cao tầng đáy lòng. Thanh âm này dường như ẩn chứa sinh cùng tử chí lý, vẹn vẹn nghe nói, liền để cho người ta thần hồn chập chờn, phảng phất đã trải qua một lần luân hồi. Anh Linh, Hồ Đường chủ các nàng, còn tại sinh chi giới hạn bên trong tính mệnh không lo. Hiên Viên Thiên Vực, cơ gia tổ địa. Nơi này không có ôn tồn lễ độ thôi diễn, cũng không có huyền chi lại huyền cảm ứng. Đáp lại Sơn Hải giới mất liên lạc, là một tiếng đủ để đánh rách tạ tơi tinh khung long ngâm. Một đạo từ ước vạn sao trời tạo thành những long hư ảnh, tự cơ gia tổ địa chỗ sâu thức tỉnh. Thần thân thể cực lớn đến không cách nào đo đạc, hai cánh mở ra, liền che đậy toàn bộ thiên vực. Hừ, chỉ là thiên cơ ngăn cách, cũng nghi giấu giếm được ta ánh mắt. Ứng long kia từ tinh vân tạo thành đầu rồng bên trong, chuyển ra ồm ồm thần niệm. Sau một khắc, thần cái kia khổng lồ vô ngần thân thể, đúng là cực kỳ vậy mạnh, hướng phía trước hư không đột nhiên va chạm. Với anh, bị phá tan không phải không gian, mà là tương lai. Vô số loại tương lai khả năng, như vỡ vụn mặt kính giống như hiện hiện, mà ứng long thân ảnh, lợi dụng một loại không nói bất kỳ đạo lý gì dáng vẻ, cưỡng ép trên bảo. Đây cũng là cơ gia phong cách hành sự, cũng là bọn hắn chuyển thừa đến nay lý niệm, ẩu đả tuế nguyệt, liền đến tuế nguyệt thần thông. Đánh phục vận mệnh, liền có thể siêu thoát vận mệnh. Quản ngươi cái gì thiên cơ, quản ngươi biến số gì, hết thể một quyền đánh tới. Đánh không thủng, liền lại đánh một quyền. Sau một lát, hư không khôi phục lại bình tĩnh, ứng long thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Thân phí mũi ra một hơi, hai giải ngân hà giống như khí lưu phun ra ngoài. Thiên mệnh, minh tâm kia hai cái tiểu tử, nhảy nhót tương mừng, cũng không có nguy hiểm. Phía dưới, mấy bị khí tức bên thâm như biển cơ gia tộc nhân cùng nhau không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vất vả ứng long lão tổ. Một ngày này, không biết nhiều ít đế tộc cùng vô thượng đại giáo, đều cùng thi triển thần thông, lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, xác nhận lấy nhà mình thiên kiêu an uy. Bọn hắn chỗ biểu hiện ra một góc của băng sơn, đã là tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều không thể tưởng tượng phong cảnh. Mà lúc này, tất cả phong bạo trung tâm, Sơn Hải giới bên trong, Hoành độ hư không linh chu phía trên, Bạch Ly Nhi ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, ngay tại vững chắc lấy tu vi của mình. Tại bên cạnh của nàng, Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch cũng khó được yên tĩnh trở lại, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, lấy ứng đối tiếp xuống đại chiến. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa, trực tiếp tại trong óc nàng vang lên. Ly Nhi, có lẽ ngươi đã đoán được là sư minh. Bạch Ly Nhi trong lòng vui mừng, đội vàng tập trung ý chí, cẩn thận lắng nghe. Lúc này ta lực lượng bị kiềm chế tuyệt đại bộ phận, trước đó lôi thần tuần thiên như ngươi suy nghĩ, cũng chính là ta đột phá dị tượng. Quả nhiên, Bạch Ly Nhi trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng lúc trước ngày liền chú ý tới nhà mình sư minh suy yếu, nhưng sư minh không nói, nàng cũng không có chủ xin hỏi. Nàng biết, thời cơ phù hợp thời điểm, sư minh nhất định sẽ nói cho nàng. Trương Vô Nhai thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo một tiếng ngưng trọng. Lần này tại Cực Bắc chi địa không cần liều lĩnh. Chờ lần này được chuyện, ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết tất cả, hiện tại trước chú ý tự thân an nguy. Sau đó ta sẽ tặng ngươi lục đạo thần thông, dùng cái này phân thân hóa thành thần hoàn, hộ ngươi trái phải vạn sự cẩn thận. Chương 183, Huyền Hoàn Hộ Đạo, ta thân nuốt giới. Chương 183, Huyền Hoàn Hộ Đạo, ta thân nuốt giới Cực Bắc chi địa, tới. Đồ Sơn giao giao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tay chỉ phía trước. Linh Chu phía trên, tam nữ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, trong lúc nhất thời lại không người ngôn ngữ. Một đạo bản linh hết sức cao cường lồng ánh sáng, như là một cái móc ngược lưu ly lơ chén, bao phủ nơi mắt nhìn thấy vô ngần đại địa. Lồng ánh sáng mặt ngoài chạy xuôi mắt trần có thể thấy phù văn, như kim sắc dòng suối, tản ra nặng nề mà khí tức thần thánh. Lồng ánh sáng bên trong là một mảnh sinh cơ dạt dào thế giới, vô số hình thái khác nhau sinh linh tụ tập ở này, cấu trúc thành một đạo chống cự tận thế phòng tuyến. Sau lưng mọc lên hai cánh, dung mạo tuấn mỹ vũ dân quốc nhân, bọn hắn cầm trong tay quan mâu, kết thành chiến trận, xoay quanh tại tầng trời thấp. Toàn thân đen nhánh, lại tản ra bàng bạc sinh mệnh lực bất tử dân, bọn hắn trầm mặc đứng tại trên tường thành, như là từng tôn tiên cổ pho tượng. Còn có một thân ba thủ, nhãn quan lục lộ tam thủ quốc nhân, dáng như cự xà lại sinh ra bốn cánh minh xà. Càng hữu hình hơn dường như bạch lộc, đỉnh đầu lại mọc ra bốn cái cao chót vót sừng nhọn phu trừ, đang cúi đầu dùng sừng nhọn đụng vào lồng ánh sáng, vì đó rót vào lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Mà tại lồng ánh sáng bên ngoài thì là hoàn toàn khác biệt địa ngục hội quyển. Đại địa bị nhuộm thành thuần túy màu mực, không có một ngọn cỏ, cả thiên không đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Vô cùng vô tận quái vật đang từ kia phiến màu đen cương thổ chỗ sâu vào tới, điên cuồng đánh thẳng vào lồng ánh sáng. Những quái vật kia có giống như là theo vặn bẹo trong bức họa leo ra màu mực tẩu thú, thân thể bằng thẳng, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, lại có thể phun ra ra ăn mòn vạn vật bực nước. Có thì là hình thái dữ tợn ma tộc, ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, mỗi một lần va chạm đều để lồng ánh sáng nổi lên kịch liệt vận sóng. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, pháp thuật tiếng oanh minh, cách lồng ánh sáng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, hội tụ thành một cỗ làm lòng người thần dục nước hủy diệt giao hưởng. Ly Nhi muội muội, chúng ta đi xuống đi. Đồ Sơn giao giao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Ly Nhi. Tầm mắt của nàng tại Bạch Ly Nhi sau đầu kia vòng chậm rãi chuyển động màu đen thần hoàn bên trên dừng lại một cái chớp mắt, cạn màu lưu ly trong con mắt, vẻ hâm mộ chợt lóe lên. Thần hoàn tĩnh mịch, từ vô số nhỏ xíu hạt cấu thành, không phát sáng, không phát nhiệt, lại lộ ra một cỗ chấn áp và cổ, vĩnh hằng bất diệt bất bị. Trước đây không lâu, cùng các nàng cùng thuyền trương Vô Nhai nói thẳng chính mình cần bế quan mấy ngày, lấy tiêu hóa đột phá đột được, sau đó liền hóa thành đạo này thần hoàn, treo ở Bạch Ly Nhi sau đầu. Thẳng đến khi đó, các nàng mới kinh ngạc biết được, vị này một đường đồng hành cùng giả, lại chỉ là vị kia thần bí tổ huyết cảnh đại năng phân thân. Phân thân còn như vậy, chân thân lại nên kinh khủng được nào? Ân. Bạch Ly Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo này thần hoàn đang liên tục không ngừng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận lấy một cỗ ôn hòa mà mênh mông lực lượng. Đồng thời, lục đạo huyền ảo vô cùng thần thông lạc ấn tại đan điền của nàng chỗ sâu, một đạo hộ thể, năm đạo công phạt, nhường nàng trong nháy mắt an tâm. Ba người thân hình khẽ động, hóa thành ba đạo lưu quang, tự linh thuyền trên nhẹ xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lồng ánh sáng dường như có phân biệt địch ta năng lực, ba người không trở ngại chút nào xuyên qua. Trên tường thành, sớm đã có người đang đợi. Khiến ba người không nghĩ tới chính là, người cầm đầu, đúng là Thanh Khâu quốc chủ, Đồ Sơn Thanh. Vị này tư thái nở nàng, phong vận tự nhiên mỹ phụ nhân, giờ phút này thân mang một thân chặt chẽ màu xanh chiến giáp, thiếu đi mấy phần ngày thường lười biếng vũ mị, nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang uy nghiêm. Bạch Tiểu Hữu, Giao Giao, Nghèo Tiểu Hữu, một đường vất vả. Đồ Sơn Thanh ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Bạch Ly Nhi sau đầu màu đen thần hoàn bên trên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ kinh dị. Đồ Sơn tiền bối, lão tổ. Bạch Ly Nhi ba người liền đội vàng hành lễ. Trương đạo hữu lần này không có đến đây a? Đồ Sơn Thanh đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Nhà ta sư minh lại có rõ ràng cảm ngộ, đang lúc bế quan đột phá, muốn muộn mấy ngày khả năng đến. Hắn để cho ta chờ đi đầu một bước, đến đây trợ giúp. Bạch Ly Nhi cung kính trả lời. Lại đột phá? Đồ Sơn Thanh nghe vậy, dù là nàng tâm cảnh trầm ổn, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Vừa mới qua đi bao lâu? Vị này nhường sơn hải giới chư vị cổ lão tồn tại đều coi trọng cường giả bí ẩn, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người chút. Nàng nhìn xem Bạch Ly Nhi sau lưng thần hoàn, kia tĩnh mịch màu đen dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, ẩn chứa trong đó lực lượng, liền nàng vị này hàng thật giá thật tổ huyết cảnh đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nàng nhẹ gật đầu, cảm thấy hiểu rõ, không hỏi thêm nữa. Xem ra vị kia đạo hữu là đem tự thân một phần lực lượng hóa thành thần hoàn, giao cho tiểu cô nương này hộ thân. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Bạch sư muội, người rốt cuộc đã đến. Vô Nhai sư đệ hắn không có cùng đi a? Mà tại sơn hải giới bên ngoài, một màn viễn siêu tưởng tượng cảnh tượng ngay tại trình diễn. Nếu có cường đại tồn tại có thể siêu thoát giới này thời không, theo một cái cao hơn thị giác quan sát, liền sẽ nhìn thấy một bức đủ để phá vỡ tất cả nhận biết, thậm chí nhường đạo tâm hoàn toàn sụp đổ kinh khủng cảnh tượng. Toàn bộ sơn hải giới, cái này dựng dục vô số kỳ chân dị thú cùng thần thoại chủng tộc khổng lồ thế giới, giờ phút này đang lặng lặng trôi nổi tại một mảnh vô ngần trong hư vô. Nhưng mà, nó cũng không phải là cô độc tồn tại. Một đạo so sơn hải giới bản thân to lớn hơn, càng thêm không thể diễn tả quái vật khổng lồ, đang đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao khỏa. Kia là một cái từ vô cùng vô tận màu đen hạt cấu trúc mà thành thân ảnh. Hắn không có cố định hình thái, như mây như sương, thời điểm biến ảo. Trước một sát, hắn vẫn là một cái hoàn mỹ, về mặt sáng bóng trơn trượt như gương đen nhánh viên cầu, đem toàn bộ sơn hải giới bao khỏa ở hạch tâm. Tiếp theo sát, hắn liền sụp đổ thành một tòa không cách nào dùng hình học miêu tả to lớn kim tự tháp, sơn hải giới thành trên đỉnh tháp một quả bụi bặm. Ngay sau đó, hắn lại giãn ra, hóa thành một quả đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, mỗi một lần nhảy lên, đều để sơn hải giới chung quanh hư vô không gian tùy theo run rẩy, phản phất tại hấp thu một loại nào đó căn nguyên năng lượng. Sau đó, hắn lại diễn hóa thành một đầu đuôi cùng nhau ngậm, thôn vệ thiên địa tự xả, đem sơn hải giới ngậm vào trong miệng, như muốn đem nó hoàn toàn tiêu hóa. Cuối cùng, hắn hóa thành một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn cự long, long trảo duỗi ra, đem toàn bộ sơn hải giới nắm ở trong lòng bàn tay. Bất luận hắn biến ảo thành loại nào hình tượng, hạch tâm mục đích chỉ có một cái, đem sơn hải giới, phương này hoàn chỉnh thế giới, chậm rãi hóa thành hắn tự thân lực lượng kéo dài. Mà đạo thân ảnh này, chính là Trương Vô Nhai. Chương 184, các thần, tại ngầm đồng ý chương 184, các thần, tại ngầm đồng ý Trương Vô Nhai lần này nuốt giới tiến hành, cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Tại cái kia cực lớn đến không thể tưởng tượng thể lượng hoàn toàn vượt qua sơn hải giới thời điểm, hắn tu hành đại diễn vô hạn điện liền một cách tự nhiên nổi lên một đạo hoàn toàn mới thần thông, thân nạp vào giới. Đạo này thần thông xuất hiện, chính là vì giải quyết hắn lập tức vấn đề lớn nhất, lớn mà vô dụng. Không sai, chính là lớn mà vô dụng. So với hắn lúc này bán kính đã đạt tới 900 vạn ước năm ánh sáng thân hình khổng lồ, lực lượng của hắn lại bèn bèn chỉ có đáng thương 80 vạn ngôi sao lớn, đây là như thế nào hoang đường. Thân thể của hắn tựa như một cái bị vô hạn thổi lớn khí cầu, rộng lớn, nhưng cũng trống rỗng. Mà thân nạp vạn giới chính là bổ sung phần này chống rỗng vô thượng pháp môn. Giới là cái gì? Ít ra, như sơn hải giới như vậy tung hoành 36 vạn ước năm ánh sáng có hạn giới tại trên bản chất, là một đoàn bản thân phong bế vạn bèo thời không. Nó tựa như một cái tuyệt đối bóng loáng trong suốt thủy tinh cầu, nếu có người từ trong đó một cái bắn tỉa ra một vệt ánh sáng, như vậy đạo ánh sáng này liền sẽ vĩnh hằng vây quanh cầu trong bách bên cạnh di động, trải qua hơn 100 vạn ước năm dài dằng dặc thời gian sau, cuối cùng trở lại nguyên điểm. Bất quá Trương Vô Nhai còn không thể nào hiểu được, như phụ trần giới như vậy thể lượng có thể đạt tới vô tận đại giới, cái gọi là biên giới lại là như thế nào khái niệm. Hắn cũng nghĩ không thông, vốn là vô tận giới, vì sao lại vẹn vẹn chư thiên vạn giới vô tận phần có một. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lập tức thuế biến. Theo hắn đối sơn hải giới bao khỏa cùng tồn tính, lôi tàng, không tàng, thời tàng thậm chí thiên tàng, tứ đại nhân thể bí tàng bị hắn liên tiếp mở. Lôi thần tuần thiên, thời không mê cung, cùng vừa mới tái tạo thiên khung thương khung đỉnh viên, đều là hắn đột phá lúc dị tượng cùng thần thông hiển hóa. Thậm chí, như là đã từng mở luân hải thập trọng đồng dạng, thân thể của hắn chỗ sâu, dường như ngay tại dựng dục đệ thập thần tàng. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi đệ thập thần tăng mở, hắn đem nhảy lên vượt qua lĩnh vực cảnh cùng pháp tướng cảnh cánh cửa, thẳng tới động thiên chi cảnh. Mà mở cái này đệ thập thần tàng chìa khóa, liền đem toàn bộ sơn hải giới hoàn toàn đặt vào thể nội. Nhưng phương này cổ lão thế giới, tính cả quá khứ của nó, hiện tại, tương lai, nó tất cả pháp tắc cùng vật chất đều hoàn toàn đặt vào thể nội, hóa thành hắn tự thân động thiên thế giới. Muốn làm tới điểm này, không chỉ cần phải nuốt vào sơn hải giới thực sự, không gian của nó, vật chất, pháp tắc, càng phải tiếp nhận nó hư tức, nó lịch sử, nó nhân quả, nó tất cả. Cũng bởi vì này, kia phiến cơ hội chiếm cứ thế giới một nửa cấm kỵ hắc thổ, thành hắn trở ngại lớn nhất. Ma tộc là vạn giới chi ung thư, hắn nhất định phải đem nó hoàn toàn xóa đi. Càng quan trọng hơn là, hắn có một loại trong minh minh cảm giác, đem sơn hải giới hoàn toàn đặt vào tự thân, để nó trở thành chính mình một bộ phận, có lẽ có thể giúp phương này phù du giới nhảy ra cái kia vĩnh hằng số mệnh giống như thời gian tuần hoàn, cũng hoàn toàn thoát khỏi cấm kỵ hắc thổ bối rối. Nếu không, hắn gần như vậy ư cướp đoạt thế giới hành vi, vì sao không có dẫn tới những cái kia treo cao tại chư thiên phía trên, quan sát vạn cổ đại năng ra tay ngăn cản? Các thần, tại ngầm đồng ý. Cực bác chi địa, lồng ánh sáng bên trong. Trên tường thành, bầu không khí bởi vì người mới tới gia nhập mà có chút biến hóa. Người nói là Vô Nhai sư đệ hắn. Hắn hiện tại là tổ huyết cảnh cường giả. Tiêu Thần nghe xong Bạch Ly Nhi giảng thuật, luôn luôn ung dung trầm ổn trên mặt, thần sắc có chút vi diệu. Hắn nhìn xem Bạch Ly Nhi sau đầu kia vòng chậm rãi chuyển động, thôn vệ tất cả tia sáng màu đen thần hoàn, khóe miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể phun ra hai chữ: "Hoang đường." Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lúc này mới bao lâu? Theo luân hải cảnh trực tiếp nhảy tới phương thế giới này cấp cao nhất tổ huyết cảnh, cho dù là thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế biên. Nhà ta sư minh, tự nhiên là không giống bình thường. Bạch Ly Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói tràn đầy cùng có vinh yên tiêu ngạo. Bên cạnh hắn hình chiến, kia khỏe mạnh như núi thân thể cũng rõ ràng rung động, màu đồng cổ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nửa ngày mới biệt xuất một câu: "Vô Nhai tiểu tử kia, quả nhiên là quái vật." "Khì hì, ngươi bây giờ nhưng đánh bất quá ta sư minh rồi." Bạch Ly Nhi mỉm cười, khóe miệng không tự giác cong lên. Tại cùng Tiêu Thần, hình chiến đám người một phen giao lưu sau, nàng cũng minh bạch nơi đây tại sao lại tụ tập nhiều như vậy thiên tiêu. Thì ra, trước đây không lâu, bọn hắn những này phân tán tại sơn hải giới các nơi thí luyện giả, bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực, toàn bộ chuyển tống tới cái này cực bắc chi địa. Đồng thời, một đạo hùng vĩ mà cổ lão thanh âm trực tiếp tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu vang lên, lời nói phạm là chống cự cấm kỵ hắc thổ người xâm nhập, sau đó đều có đại cơ duyên. Thế là, không chỉ là Tiêu Thần, hình chiến, ngay cả Táng Thế cung Anh Linh, Huyền Hoàng hoàng triều tam hoàng tử Huyền Diệu, Cơ Gia Cơ Minh Tâm cùng Cơ Thiên Mệnh huynh đệ đều xuất hiện ở nơi này. Anh Linh đang ngồi xổm ở tường đống bên trên, tới lui hai cái chân nhỏ, miệng bên trong hừ phát không biết tên đồng dao, trong tay vuốt vuốt một cái giấy đâm tiểu nhân, đối với ngoại giới tiếng la giết mắt điếc hai ngơ. Huyền Diệu thì một bộ huyền bảo, đứng chắp tay. Hắn ngắm nhìn lồng ánh sáng bên ngoài ma vật đại quân, thương huyền sắc trong con mắt chín con rồng văn xiển xích hư ảnh chậm rãi chuyển động. Cơ Gia kia đối huynh đệ, Cơ Thiên Mệnh cùng Cơ Minh Tâm, một cái khí tức trầm ổn như vực sâu, một cái ấm áp như ngày, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bạch Ly Nhi nghe anh Linh nói, Hồ Đào từ trước đến nay tới Sơn Hải giới về sau liền liên lạc không được, cái này khiến nàng cũng vô cùng lo lắng. Càng làm cho Bạch Ly Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, là một thân ảnh khác. Cách đó không xa, một cái tướng mạo tuấn mỹ phải có chút yêu dị thanh niên, đang buồn bực ngán ngẩm tựa ở bên tường, ngáp một cái, ánh mắt liếc nhìn lồng ánh sáng bên ngoài, tràn đầy không hứng lắm. Chính là cái kia tự xưng Ma Tông ác nhất đại ma đầu Dịch Ma Thiên. Hắn dường như đã nhận ra Bạch Ly Nhi ánh mắt, quay đầu xem ra, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, "Bạch đạo hữu, có phải hay không bị bản tọa tuyệt thế ma uy cho chấn nhức rồi?" Bạch Ly Nhi nhếch miệng, không để ý tới hắn. Bất quá nàng đấy lòng nghi hoặc lại không chút nào yếu bớt. Đến Sơn Hải bí cảnh, là cần các thế lực lớn phân phối danh ngạch. Cái này Dịch Ma Thiên bất quá một giới tán tu, hắn là từ đâu lấy được danh ngạch? Chương 185, khai chiến chương 185, khai chiến ô, thê lương cổ sơ tiếng kèn tự lồng ánh sáng bên trong phóng lên tận trời, vang động núi sông, quay quần tại cực bắc băng nguyên phía trên. Trên tường thành nguyên bản coi như nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu Thần, hình chiến đám người trên mặt chuyện phiếm chi sắc rút đi, đổi lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sơn Hải Liên Minh liên quân, bất luận là xoay quanh tại trống không vũ dân, vẫn là đứng yên như pho tượng bất tử dân, đều tại thời khắc này căng thẳng thân thể, binh khí bên trên bắt đầu có quang hoa lưu chuyển. Một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, như vô hình như thủy triều tự cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu mãnh liệt mà đến. Đó cũng không phải đơn thuần lực lượng uy áp, càng giống là một loại đến từ sinh mệnh bản chất áp ý cùng ô uế, băng lãnh, sền sệt, ý đồ chui vào mỗi một cái sinh linh thức hải, vặn vẹo ý chí của bọn hắn. Bạch Ly Nhi chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, liền hô hấp đều biến vướng nhíu lên. Nàng sau đầu màu đen thần hoàn hơi chấn động một chút, một cô ôn hòa lực lượng lưu chuyển toàn thân, mới đưa kia cũ cảm giác khó chịu xua tan. Dù là như thế, bên người nàng Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch, đã là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không thể không vận khởi toàn thân yêu lực đến chống cự. Giang giác, một tiếng vang giòn, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia chạy xuôi phủ văn màu vàng thông thiên lồng ánh sáng phía trên, lại xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Giang giác, vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn, lồng ánh sáng sáng tỏ màu sắc cũng theo đó ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sau đó một khắc hoàn toàn tan vỡ. Tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở trên tường thành tràn ngập. Nhưng vào lúc này, từng tiếng càng hồ minh, nương theo lấy một tiếng tiểu mị hừ nhẹ, tự tường thành trung ương vang lên. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám làm càn. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh thần quang ngút trời mà lên. Lồng ánh sáng phía trên, một cái cao đến vạn dặm cửu vi thiên hồ hư ảnh bỗng nhiên hiện. Dáng người của nàng ưu nhã mà thần thánh, chín đầu to lớn đuôi cáo như thiên chi thần trụ, nhẹ nhàng quét qua, liền đem kia lan tràn vết rách vút lên. Kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp, cũng bị đạo hư ảnh này mạnh mẽ ngăn khuất lồng ánh sáng bên ngoài. Trên tường thành mọi người nhất thời thở dài một hơi, nhao nhao hướng về kia nói nở nang thân ảnh ném đi ánh mắt kính sợ. Chính là Thanh Khâu quốc chủ, Đồ Sơn Thanh. Đồ Sơn Thanh trôi nổi tại giữa không trung, màu xanh chiến giáp phát họa ra nàng kinh tâm động phách đường cong, một đôi mị nhãn giờ phút này lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng tuyến, "Trường Thừa, Phượng Cửu Ca, cùng Nhị Hổ, Tuyết Tô Ý Nhi, bốn vị đạo hữu mau tới, chuẩn bị ứng đối địch nhân tổng tiến công." Theo nàng kêu gọi, ba đạo hoàn toàn khác biệt cường hành khí tức, tự phòng tuyến các nơi bay lên, trong nháy mắt liền tới Đồ Sơn Thanh bên cạnh thân. Một người cầm đầu, tóc bạc áo choàng, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, thân hình thẳng tắp, sau lưng một đầu che kín huyền ảo vằn báo đuôi khẽ đung đưa. Hắn sau đầu lơ lửng thần hoàn kỳ lạ nhất, cũng không phải là đơn nhất vòng tròn, mà là một vòng phủ lấy một vòng, tầng tầng lớp lớp, dường như vô cùng vô tận, tản ra cổ lão mà công chính khí tức bình hòa. Vành mẫu chi sơn, thần trường thừa tư chi, là thiên chi cựu đức cũng. Thần dáng như người mà trước đôi. Bạch Ly Nhi bên cạnh Cơ Minh Tâm thấp giọng đọc lên trong cổ tịch ghi chép, trong mắt dị sắc liên tục. Người đến chính là Sơn Hải giới cổ xưa nhất thần linh một trong, Trường Thừa. Tại Trường Thừa bên cạnh là một vị nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Mái tóc dài màu đỏ rực của nàng, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra kim hồng, tường đỏ lộng lây sắc thái, tựa như phượng hoàng cánh chim. Thiếu nữ dung nhan tinh xảo, một đôi màu vàng nâu đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, tràn đầy linh động sinh mệnh lực. Sau lưng nàng lơ lửng một đạo hỏa diễm thần hoàn bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu thần tuấn phượng hoàng tại liệt diễm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới không khí chung quanh đều nóng rực mấy phần. Đây cũng là phượng tộc tổ huyết cảnh cường giả, Phượng Cửu Ca. Mà tại phía sau bọn họ thì là một vị nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc nữ tử. Nàng một bộ áo trắng, trung điệp tuyết sa cùng vân vân tiêu trong gió phiêu động, như lưu phong về tuyết. Tóc dài là so mới tuyết càng thêm thuần túy ngân bạch, da thịt thì lộ ra lạnh ngọc trong sáng quang trạch, không nhiễm bụi bặm. Thân hình của nàng cao gầy tinh tế, đứng ở đó, liền tự thành một bức thanh lãnh bức tranh tuyệt mỹ, phảng phất là cực bắc băng nguyên hồn, là vạn cổ hàn tuyết linh. Nàng sau đầu thần hoàn là một vòng thuần trắng vầng sáng, tản ra đông kết vạn vật cực hạn hàn ý tại nàng bên cạnh, có một cái to lớn thần thú bảo hộ lấy nàng. Cái này thần thú dáng như hồ, trên lưng có sừng, toàn thân tản ra tường thủy khí tức. Bạch dân chi quốc tại Long Ngư Bắc, bạch thân bị phát. Có thừa hoàng, dáng như hổ, trên lưng có sừng, thừa chi thọ 2000 tuổi. Tuyết Tố Yiye chính là Bạch Dân Quốc người. Bốn vị tổ huyết cảnh cường giả đứng song vai, bốn đạo thần hoàn hòa lẫn, kia cố khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, càng đem lồng ánh sáng bên ngoài uy áp lại đẩy trở về mấy phần. Phượng Cửu Ca nhìn thoáng qua cái này như tuyết nữ tử, lại quét mắt một vòng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, thanh âm thanh thúy như bánh gáy, áo tơ trắng đạo hữu, nhị hổ đâu? Tên kia là tốt nhất chiến, thế nào lúc này không thấy bóng dáng? Cái kia tên là Tuyết Tố Yiye nữ tử chỉ là nhàn nhạt liếc qua lồng ánh sáng bên ngoài, cũng không ngôn ngữ, thần sắc lạnh lẽo như băng. Trường Thừa ôn hòa cười một tiếng, đang muốn mở miệng. Đáp án cũng đã dùng một loại cuồng bạo nhất, rung động nhất phương thức, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Oeng! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, tự lồng ánh sáng bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy kia vô tận ma vật đại quân phía sau, lục đạo tản ra ngập trời ma khí thân ảnh phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị thực lực có thể so với tổ huyết cảnh ma tộc quân chủ. Bọn hắn đang muốn liên thủ thi triển một loại nào đó hủy diệt tính thần thông, hoàn toàn đánh nát lồng ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một cái so sơn nhạc còn muốn khổng lồ, bao trùm vương viên vạn dặm cự trảo, sẽ rách mở tối thiên cung, hướng phía kia lục đạo ma ảnh mạnh mẽ vô xuống. Kia là một tôn cực lớn đến không cách nào tưởng tượng pháp tướng, dáng như hổ, lại sinh ra hai cánh, toàn thân lượn lờ lấy hủy diệt tính sát khí cùng phong lôi, mỗi một lần hô hấp đều để hư không vì đó run rẩy. Cùng kỳ, tôn này đỉnh thiên lập địa cùng kỳ pháp tướng, chính là cùng kỳ nhất tộc tổ huyết cảnh cường giả, khả năng hiện hóa trí cường hình thái. Một đạo thu kịch phong quang, tràn đầy cuồng ngạo cùng sát ý gào thét, tự pháp tướng bên trong truyền ra, tiếng gầm cuộn cuộn, lại vượt trên thiên quân vạn mã gào thét, ma tộc tạp phái môn nhận lấy cái chết. Chương 186, đáng sợ nhất là hy vọng như ngươi mong muốn. Chương 186, đáng sợ nhất là hy vọng như ngươi mong muốn. Tiểu lão hổ, nóng lòng như thế làm cái gì? Lục đạo ma ảnh bên trong một vị bước ra một bước, một tay hướng lên, lại vững vàng nâng cùng kỳ pháp tướng kia đủ để đập nát dãy núi cự trảo. Thân ảnh kia bề ngoài tà mị tuấn mỹ, sinh ra ba đầu sáu tay. So với cùng kỳ pháp tướng che khuất bầu trời, bản thể của hắn nhỏ bé như ở trước mắt, có thể quanh thân tán phát ma khí lại cô động như vực sâu, khí thế bên trên lại đè lại cùng nhị hổ một đầu. Ta thấy được. Thân ảnh này sáu con mắt vàng đồng thời nhìn chăm chú lên cùng kỳ pháp tướng, ba tấm miệng đồng thời mở miệng, thanh âm mang theo một loại quỷ dị trùng điệp cảm giác, dường như đến từ đã qua, hiện tại, tương lai tam trọng hợp đấu. Ta thấy được ngươi thân tử đạo tiêu cảnh tượng, thấy được sơn hải luân hãm, vô tận sinh linh hóa thành chúng ta yết kiến thần ảnh nghi thức chất dinh dưỡng. Hắn một bên dùng ngôn ngữ ăn mòn cùng nhị hổ chiến ý, một bên không vội không chậm hiện hóa ra chính mình pháp tướng. Hắc khí ngút trời, giống nhau hóa thành một tôn ba đầu sáu tay, tóc đen mắt vàng vạn trượng ma thần. Huyết dịch, ngươi vẫn là như thế lại ngại. Cùng nhị hổ nết miệng cười một tiếng, màu hổ phách thú đồng bên trong tràn đầy cuồng ngạo chiến ý. Mục đích của ngươi không phải liền là tàn tuyệt vọng, bỏ đi chúng ta chiến ý à? Vậy ngươi cần phải thất vọng. Hắn đột nhiên thu chảo, lần nữa bung ra. Lần này, chảo phong phía trên bám vào hủy diệt tính phong lôi, vô song lực lượng xé mở mở tối màn trời. Trường phong dư ba đảo qua đại địa, liền hiểu rõ lấy trăm vạn mà tính đê giai họa thú bị trong nháy mắt bốc hơi, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. A, tàn tuyệt vọng. Huyết dịch pháp tướng sáu tay tế xuất, đón lấy cùng nhị hổ cùng manh thế công. Hắn chỗ mi tâm cái kia đạo vết nước màu bạc bên trong, có vô số tương lai quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu ngươi có thể nhìn thấu mọi loại tương lai, liền sẽ phát hiện, đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là hy vọng vừa lúc như ngươi mong muốn. Ầm ầm. Hai tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng ầm vang đụng nhau, hủy diệt tính sóng xung kích lấy hình khuyên hướng ra phía ngoài quét tán, đem lại địa cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh, cả thiên không mây đen đều bị quét sạch sành sanh. Trên tường thành, đám người chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, liền kia thông thiên lồng ánh sáng cũng vì đó rung động. Đã nhị hổ mở cái này đầu, vậy chúng ta cũng không chậm trễ. Một tiếng thanh thúy khét đều, Phượng Cửu Ca thân ảnh tiểu tiểu đã xuất hiện ở trên không trung. Vô tận quang cùng lửa tự trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, tiếng oanh minh bên trong, một vòng mới tinh mặt trời tại cực bắc chi địa trên không từ từ bay lên, ánh sáng nóng bỏng gai nhọn phá cấm kỵ hắc thổ mang tới vĩnh hằng mở tối. Trên tường thành mọi người không khỏi híp mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, liền trước đó kia cổ âm lãnh sền sệt ác ý đều bị đuổi tản ra không ít. Lập tức, kia vòng mặt trời hỏa diễm đột nhiên hướng vào phía trong thú liễm, ngưng tụ thành hình. Một cái dương cánh mấy ngàn dặm, toàn thân thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm ngũ thải thần vượng, triển khai hoa lệ cánh chim, vươn cổ huýt dài. Phượng gáy cửu thiên, âm reo rắt, lại mơ hồ có áp chế chiến trường tất cả ồn ào thành âm xu thế. Đến, chiến. Thần phượng miệng nói tiếng người, màu vàng nâu đồng tử khóa chặt phía dưới năm đạo ma ảnh bên trong một vị. Đã phượng đạo hữu nhiệt tình như vậy, vậy ta ách sát la tự nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Lại một đường ma quân thân ảnh đi ra. Hắn thân mang đỏ sẫm trường bào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cùng huyết dịch tà mị khác biệt, hắn cho người cảm giác chỉ có thuần túy quỷ dị cùng trắng lành. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, làn da phía trên, càng như ngầm hiện ra vô số ánh mắt đường vân, những cái kia con mắt lớn nhỏ không đều, đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra làm cho người hít thở không thông ma khí. Nhìn thấy Axala, trên bầu trời thần phượng lại cực kỳ nhân tính hóa hiện lộ ra một tia chán ghét. Sách, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi cái này buồn nôn côn trùng. Lời còn chưa dứt, thần phượng hai cánh chấn động, đầy trời hỏa vũ như là cỗ sao trời rơi xuống, mỗi một giọt hỏa diễm đều ẩn chứa đốt diệt vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, tinh chuẩn tránh đi quân đội bạn, hướng về Axala cùng phía sau hắn ma vật đại quân phụ tới. Côn trùng. Ách sát la mặt tái nhợt bên trên gạt ra một cái vặn bèo nụ cười, trên người hắn vô số con mắt đồng thời chuyển động, đồng loạt tập trung vào không trung thần vượng. Rất nhanh, ngươi cái này xinh đẹp chim nhỏ cũng sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ta, ngươi mỗi một phiến lông vũ đều sẽ mọc ra một con mắt, vĩnh viễn nhìn chăm chú lên thế giới này trầm luân. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo đỏ sẫm lưu quang phóng lên tận trời, sau lưng lôi kéo ra một đầu từ ước vạn con ma nhãn tạo thành ô hế trường hạ, đón lấy kia phần thiên trừ hải thất thải thần vượng. Lồng ánh sáng bên trong, Trường Thừa nhìn lên trời bên ngoài kia hai nơi kinh thiên động địa chiến trường, lại nhìn một chút địch quân trong trận doanh còn lại bốn đạo ma quân thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đồ Sơn đạo hữu, Tuyết đạo hữu, xem ra tiếp xuống bốn cái, muốn chúng ta đến đường nối. Không sao, ta lấy một địch hai chính là. Tuyết Tố Y thanh âm thanh lãnh như tuyết, lời nói không nhiều. Nàng từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua bên cạnh đồng minh, cặp kia thanh lãnh con người, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia bốn đạo tản ra ngập trời ma khí thân ảnh, phảng phất tại chọn lựa con mồi. Làm phiên đạo hữu. Trường Thừa ôn hòa cười một tiếng, khí chất hoàn toàn như trước đây công chính bình thản, dường như trước mắt không phải diệt thế chi chiến, mà là một trận bình thường luận đạo. Mong rằng Tuyết đạo hữu chú ý tự thân an toàn. Vừa dứt lời, hắn đã bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài, trực diện vậy còn dư lại bốn vị ma quân. Phía sau hắn tầng kia trùng điệp chồng, tựa như vô tận khảm bộ kỳ lạ thần hoàn bắt đầu chuyển động, tản mát ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Hắn đem ánh mắt bao phủ hướng về phía bốn vị ma quân bên trong hai vị, khí thế của nó như là thương thiên vô ngần, lại như hư không giống như vô biên không xuôi theo. Tại hạ Trường Thừa, mời hai vị chỉ giáo. Chương 187, chiến, khải. Chương 187, chiến, khải. Giống, mấy chục cái toàn thân che kín ánh mắt thiên mục viên, mặt ngoài thân thể quỷ dị ánh mắt đồng thời mở ra, bắn ra mảng lớn hỗn loạn xển xệt màu mực trùng sáng. Trùng sáng đi tới chỗ, mấy vị thân hình cao lớn cự nhân quốc binh sĩ động tác trì trệ, thân thể cấp tốc bị một lớp bụi bại bằng đá bao trùm. Giang giác, giang giác. Không cùng cấp bạn cứu viện, những cái kia bị hóa đá cự nhân liền tại sau này thần thông trong dư âm vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Bát Hoang Băng giới quyền. Một tiếng gầm thét, hình chiến thân thể bành trướng đến cao 10 trượng, hóa thành một tôn tiểu cự nhân. Hắn màu đồng cổ song quyền phía trên, cuốn quanh lấy mắt trần có thể thấy màu xám khai thiên sắc khí, mỗi một quyền vung ra, đều để quanh mình không gian nổi lên gợn sóng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Thân hình hắn như điện, tại thú triều bên trong ngang ngược va chạm, quyền thế một quyền mạnh hơn một quyền, tầng tầng lớp lớp lực lượng không ngừng tích lũy. Cho đến quyền thứ 9 đánh ra, một cỗ vô hình sóng chấn động bắn lấy hắn làm trung tâm đột nhiên quyết tán, quyền phong lướt qua, không gian dường như bị cưỡng ép xé rách. Trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận là hình thái khác nhau hoa thú, vẫn là giữ tợn ma vật, đều tại cỗ lực lượng này hạ trực tiếp bị chấn thành nguyên thủy nhất hạng, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn khu vực. Chiến trường một chỗ khác, Tiêu Thần phía sau một tôn vạn trượng pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Kia pháp tướng quanh thân còn quấn ngũ sắc luân chuyển hỗn độn khí lưu, ở trung tâm lơ lửng một cái thôn vệ vạn vật nguyên điểm. Hắn chỉ là bình tĩnh duỗi ra một ngón tay, hướng phía ma vật dày đặc nhất chỗ điểm tới. Huyền Thiên Quy Hư cấp chỉ, một đạo thuần túy đen nhánh chùm sáng tự đầu ngón tay bắn ra, những nơi đi qua, vạn vật quy về hư vô, tại thú triều bên trong lưu lại một đạo xuyên qua ngàn dặm chân không vết rách. Chúng tiểu nhân, ăn cơm. Cùng những này chính đạo thiên tiêu huy hoàng thần thông khác biệt, dịch ma thiên thủ đoạn lộ ra phá lệ độc đáo. Hắn lười biếng lung lay trong tay kia cán kim quang lòng lánh, bề ngoài cực dài vạn hồn thiên. Chỉ một thoáng, 10 vạn con cao cỡ một người, toàn thân kim hoàng, sau đầu còn lơ lửng từng vòng công đức kim luân cự hình con muôi ông tác hưởng, phô thiên cái địa sông vào trận địa địch. Những này công đức kim văn nhìn thấy ma thú liền cùng nhau tiến lên, sắc bén giác hút tùy tiện đâm xuyên phòng ngự của bọn nó, từng ngụm hút lấy bọn chúng thể nội ma khí cùng huyết đủ. Bị hút khô ma thú hóa thành khô quắt thể xác, mà những cái kia con muỗi sau đầu công đức kim luân dường như lại sáng mấy phần. Cách đó không xa có tu sĩ chính đạo thấy khỏe mắt có gấp, đây thật là ma tông thủ đoạn. Thế nào thấy so Phật môn độ hóa kim quang còn muốn thần thánh. Kỳ hỉ. Khác một bên, Anh Linh đang ngồi xổm ở tường đống bên trên, tới lui hai cái chân nhỏ. Nàng bên cạnh, một đám lớn chừng bàn tay, mặc đỏ bạch nhạc sư phục sức tinh xảo người giấy, đang ra sức thổi kèn, đánh lấy trống, gõ cái chiêng. Một khúc sục sôi cao vút bách điệu chiều phượng tại cái này máu tanh trên chiến trường đột ngột tấu vang. Tiếng nhạc lên, dị tượng sinh. Một đầu xương mụ tràn ngập âm dương lộ trên chiến trường đột nhiên hiện ra, một đầu là lụa đỏ đầy trời, thì khí dương dương đón dâu đội ngũ, bên kia là cờ trắng pháp phối, nhạc buồn trận trận đưa tang đội ngũ. Hồng sát nên thân, bạch sát xuất tấn, hai chi quỷ dị đội ngũ tại âm dương lộ an ảnh hướng mà đi. Hoa kiệu cửa mở, nắp quan tài khải. Vô số trắng bệnh cứng ngắc quỷ thủ theo trong tiệu cùng trong quan dò ra, không nói lời gì đem chúng quanh ma vật cùng họa thú kéo vào trong đó, mặc cho bọn chúng dây rủa như thế nào, đều chạy không thoát bị cưới hoặc hạ táng vận mệnh. Huyền Diệu hoàng tử thì trực tiếp triển khai chính mình cựu ngục huyền giới, thương huyền sắc lĩnh vực bao phủ một phương, chín đầu khắc rõ long văn to lớn xiển xích phá không mà ra, đem lĩnh vực bên trong tất cả địch nhân rào sắt thành mảnh vỡ. Phật tử không trần sau lưng, một tôn bảy biện khỏe đẹp cân đối tư thế cơ bắp Phật Đà pháp tướng trợn mắt tròn xoe, nhất quyền nhất cước đều có trấn áp sơn hà chi lực. Cơ Minh Tâm cùng Cơ Thiên Mệnh huynh đệ kề vai chiến đấu, Diệu Nhật chân viêm cùng tinh thần kiếm quang hòa lẫn, giết địch hiệu suất kinh người. Mỗi một vị thiên kiêu đều tại dục huyết phân chiến, mỗi một vị sơn hải giới sinh linh đều đang liều đem hết toàn lực. Nhưng mà, cấm kỵ hắc thổ chô sâu tuân ra quái vật, dường như vô cùng vô tận. Vừa mới bị thanh không trận địa, cơ hồ trong nháy mắt, liền sẽ bị phía sau càng nhiều quái vật lấp đầy. Tại dạng này vô số kẻ ma thú, hoa thú trước mặt, người vũ dũng, lộ ra như thế bất lực. Một gã vũ dân quốc chiến sĩ bị mấy cái song rực mãnh hổ vây công, quang mâu bẻ gãy, mắt thấy là phải bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lãnh nguyệt hoa giống như thủy triều quét sạch mà qua, kia mấy cái mãnh hổ động tác trong nháy mắt ngưng kết, lập tức thân thể bị vô hình kiếm ti cắt chém thành vô số khối vụn. Kia vũ dân chiến sĩ chưa tỉnh hồn thở hào hẹn, nhưng căn bản tìm không thấy là ai cứu được hắn. Giống nhau tình cảnh, tại chiến trường các ngõ ngách không ngừng trình diễn. mỗi khi có liên quân tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh, đều sẽ có một đạo không biết từ đâu mà đến thần thông đem địch nhân đánh lui hoặc đánh giết. Kia thần thông biến ảo khó lường, khi thì là cô đọng như tơ kiếm băng, khi thì là dịu dàng lại chí mạng ngược chiều, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, cứu vãn một đầu sinh mệnh. Cái này trong lúc vô hình bảo hộ, thành tuyệt vọng trên chiến trường, một vệt không dễ dàng phát giác hy vọng chi quang. Mà đạo ánh sáng này đầu nguồn, ngay tại trên tường thành. Bạch Ly Nhi cũng không tham dự phía dưới hỗn chiến, nàng chỉ là đứng bình tĩnh lấy, con mắt màu tím tỏa ra toàn bộ bát ngát chiến trường. Nàng sau đầu kia vòng tĩnh mịch màu đen thần hoàn chậm rãi chuyển động, một cô ôn hòa mà mênh mông lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng, đồng thời cũng sẽ tầm mắt của nàng cùng cảm giác tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ở trong mắt nàng, phía dưới chiến trường không còn là hỗn loạn chém giết. Nàng có thể thấy rõ mỗi một cỗ năng lượng lưu động, mỗi một cái sinh mệnh chập trùng, mỗi một chỗ phòng tuyến yếu kém điểm. Nàng bắt đại thần thông nguyên linh, cũng tại mệnh lệnh của nàng phía dưới, tận khả năng đi cứu vớt trên chiến trường bên mình sinh mệnh. Vị này không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, tại lấy lực lượng một người trông nom toàn bộ chiến trường. Nhưng mà ánh mắt của nàng càng nhiều hơn là nhìn về phía chỗ càng cao hơn thiên cung. Ở nơi đó mới là quyết định trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt. Nguyên bản lấy nàng thần tàng cảnh tu vi, liền nhìn thẳng tổ huyết cảnh tồn tại tư cách đều không có, kia tiêu tán đạo vận cùng pháp tắc chấn động đủ để cho thần hồn của nàng sụp đổ. Nhưng giờ phút này, tại màu đen thần hoàn gia trì hạ, nàng tạm thời nắm giữ tương đương với tổ huyết cảnh thị giác cùng pháp lực, kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, ở trong mắt nàng vô cùng rõ ràng. Cùng nhị hổ tôn này đỉnh tiên lập địa cùng kỳ pháp tướng, giờ phút này đã là vết thương chồng chất. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm sát khí hai cánh, bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, màu hổ phách thú đồng bên trong, cũng chạy xuôi đâm xuống mục đích vết máu. Đối thủ của hắn, vị kia ba đầu sáu tay ma quân huyết dị, pháp tướng vẫn như cũ ngưng thực, một bên lấy quỷ dị thần thông dự phán lấy cùng nhị hổ mỗi một lần công kích, một bên dùng tràn ngập mê hoặc ngôn ngữ ăn mòn hắn chiến ý. Ta thấy được, tâm của ngươi đang dao động. Tiếp qua 30 hơi thở, vốt trái của ngươi liền sẽ bị ta chặt đứt. Một bên khác, Phượng Cửu Ca tình huống giống nhau không thể lạc quan. Nàng biến thành kia vòng mặt trời cái kia dương cánh mấy ngàn dặm ngũ thải thần vượng, giờ phút này quang diễm ảm đạm rất nhiều. Thần thánh hỏa diễm không còn như vậy hừng hực, hoa lệ cánh chim bên trên cũng xuất hiện cháy đen vết tích. Đối thủ của nàng, cái kia toàn thân mọc đầy con mắt ma quân Ách Sát La, biến thành nước vạn ma nhãn Trường Hà, như giỏi trong xương, không ngừng ô nhiễm, làm hao mòn lấy nàng thần hỏa. Những cái kia ánh mắt tản ra ô uế ma khí, phản phất là thần thánh hỏa diễm thiên nhiên khắc tinh. Trường Thừa Tiền Bối lấy một địch hai, mặc dù nương tựa theo kia vô tận khảm bộ giống như kỳ lạ thần hoàn tạm thời ổn định chất cước, nhưng cũng bị gắt gao ngăn chặn, không cách nào trợ giúp chỗ hắn. Tuyết Tô Y Tiền Bối cũng là chiếm cứ thượng phòng, cực hạn hàn ý cơ hồ muốn đem đối thủ của nàng hoàn toàn băng phong. Có thể kia ma quân cũng cực kỳ khó chơi, luôn có thể dùng đủ loại quỷ dị ma công hóa giải nguy cơ. Bạch Ly Nhi lông mày càng nhào càng chặt. Trận chiến dưới mặt đất trận là tiêu hao chiến, liều chính là nội tình, mà Sơn Hải giới liên quân hiển nhiên hao tổn bất quá có thể liên tục không ngừng tái sinh hỏa thú cùng ma vật. Trên bầu trời đỉnh tiêm chiến lực cũng đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn. Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng lo lắng và phẫn. Chiếu tiếp tục như thế, sẽ bại. Chương 188, tương lai dự đoán, thời không thần tiên chương 188, tương lai dự đoán, thời không thần tiên hô. Cùng nhị hổ cái kia khổng lồ như sơn nhạc pháp tướng kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều cuốn lên xé rách băng nguyên của phòng. Hắn đôi kia to như hồ nước màu hổ phách thú đồng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tôn này ba đầu sáu tay ma thần, đồng bên trong là không che giấu chút nào chán ghét. Các ngươi loại này đùa bỡn thời gian ra hỏa, thật là khiến người ta nổi giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bị chém đứt móng trái chỗ, hủy diệt tính sát khí cùng phong lôi chi lực cuồn cuộn hội tụ. Huyết nhục gân cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh sôi, bất quá mấy hơi thở, một cái mới tinh lại càng thêm dữ tợn cự trảo liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đối diện huyết dịch cũng không ra tay ngăn cản, cái kia sáu con ngươi màu vàng nóng chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ba tấm trên mặt mang cùng một loại nghiền ngẫm, mèo hí chuột giống như nụ cười. Tổ huyết cảnh cương giả, pháp lực gần như vô tận, nhỏ máu liền có thể trọng sinh, điểm này thương thế tự nhiên không tính là gì. Nhưng hắn hưởng thụ quá trình này, thưởng thụ con ngồi tại phí công rẽ rựa bên trong tiêu hao lực lượng của mình, cuối cùng đi hướng hắn sớm đã trông thấy kết cục. Tiểu lão hổ, thương thế khôi phục được như thế nào? Huyết dịch ba tấm miệng đồng thời đặt câu hỏi, thanh âm trùng điệp, mang theo một loại thấy rõ tất cả hờ hững. Đừng có gấp, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Ta muốn để ngươi lấy hoàn chỉnh nhất dáng vẻ, chứng kiến ta toàn thịnh thực lực mà ngươi thời gian vào khoảng hôm nay hoàn toàn đình chỉ lưu động. Vừa dứt tiếng, hắn sáu tay bình thân, mấy chục khối lớn chừng bàn tay, hình thái khác nhau tinh thạch từ trong hư không hiện, vờn quanh thân. Mỗi một khối tinh thạch nội bộ đều phong tồn lấy một bức sinh động như thật ngưng kết hình tượng, tản ra cố định số mệnh băng lãnh khí tức. Trên tường thành Bạch Ly Nhi con ngươi co rụt lại, ở đằng kia màu đen thần hoàn gia trì hạ, nàng thấy rõ trong tinh thạch cảnh tượng. Có ma tộc đại quân đạp phá Sơn Hải hùng quan, đem Sơn Hải giới giẫm tại dưới chân hình tượng. Có vô số sơn hải chi dân kêu thảm hóa thành than cốc thảm trạng. Có vài vị tổ huyết cảnh thần luân dập tắt, bỏ mình nói tiêu thê mỹ cảnh tượng. Thậm chí còn có một bức, chính là vừa rồi cùng nhị hổ móng trái bị chém đứt trong nháy mắt. Kia là bị huyết dịch nhìn thấy cũng đã chứng kiến vô số loại tương lai mảnh vỡ. Tiểu lão hổ, ngươi thật rất may mắn. Huyết dịch trong thanh âm lại lộ ra một loại phát ra từ nội tâm, làm đối thủ cảm thấy vinh hạnh quỷ dị thích thú. Ngươi chính là cái thứ nhất chứng kiến chí cao đến vi thời gian chi chủ bàn cho người xem, cũng là cái thứ nhất chết ở ta nơi này một mạnh nhất hình thái dưới tế phẩm. Hắn lời còn chưa dứt, kia mấy chục khối dự tưởng tinh thạch liền tại một phần bạn cái sát na ở giữa đồng thời hóa tan, hóa thành thuần túy nhất ngân sắc lưu quang, như thủy ngân tả giống như toàn bộ dung nhập huyết dịch ma thần pháp tướng bên trong. Ông, một cỗ khó nói lên lời mênh mông khí tức ầm vang một phát. Huyết dịch kia ba đầu sáu tay vạn trượng ma thân thể, lại bắt đầu như ảo ảnh co vào, tiêu tán. Thay vào đó, là một cái cùng người thường không khác thân ảnh. Hắn nguyên bản tóc đen, hóa thành lưu động mái tóc dài màu trắng bạc, mỗi một cây sợi tóc đều dường như kết nối lấy không thể biết hư vô thời không, có chút phiêu động ở giữa, liền có vô số tương lai quang ảnh đoạn ngắn tại lọn tóc sinh diệt. Cái kia sáu con mắt vàng cũng hợp lại là một, hóa thành một đôi thuần túy, không chứa bất cứ tia cảm tình nào trong mắt màu bạc, dường như phản chiếu lấy theo vũ trụ mở tới vạn vật kết thúc toàn bộ quang cảnh. Ba đầu sáu tay giữ tận dị tượng biến mất, thay vào đó là một loại hoàn mỹ tới làm người sợ hãi thần tiên chi tư. Ta từng có may mắn nhìn thấy thần ảnh một trong liếc, bị ban ân, tên là vị lai dự tượng. Tóc bạc mắt bạc huyết dịch, giờ phút này khí chất đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn trôi nổi tại không, thanh âm bình tĩnh mà thần thánh, phản phất tại tuyên đọc thiên mệnh. Phàm ta chỗ nhìn thấy cũng chứng kiến chi tương lai, đều đem hóa thành dự tượng tinh thạch, là ta mở ra thời không thiên nhân chi hình thái. Hắn cúi đầu, trong mắt màu bạc nhìn chăm chú lên phía dưới cùng kỳ pháp tướng, trên mặt lại lộ ra một cái vô cùng chân thành, thậm chí mang theo vài phần cảm động nụ cười. Cho nên, ta nói ngươi rất may mắn, có thể chết ở dạng này trên tay của ta, là vinh hạnh của ngươi. Đối mặt lần này lại nhảy tuyên ngôn, cùng nhị hổ cái kia khổng lồ cùng kỳ pháp tướng đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, màu hổ phách thú đồng bên trong tràn đầy cuồng ngạo không bị trói buộc giọng điểm ai. A hắn chỉ ứng một chữ. Sau một khắc, kia đỉnh thiên lập địa cùng kỳ pháp tướng ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời sát khí cùng phong lôi, lại tại trong nháy mắt kiềm chế. Nguyên địa chỉ còn lại một cái thân hình điêu luyện thiếu niên. Thiếu niên một đầu lưu loát màu trắng tóc ngắn, chuẩn bị như là thép bội đứng thẳng, màu mật ong trên da thịt cơ bắp đường cong trôi chảy, tràn ngập không có gì sánh kịp lực bộc phát. Chính là cùng nhị hổ nhân loại hình thái. Hắn kinh thường bật cười một tiếng, đối với cái kia bảy gia thần tiên tư thái huyết dịch, chậm rãi dựng lên một cây ngón giữa. Sau đó, hắn nắm chặt hữu quyền. Không có pháp tắc xen lẫn, không có thần thông diễn hóa, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, nhất giữ dàn lực lượng tại quyền của hắn phong phía trên ngưng tụ. Một phút này, nắm đấm của hắn dường như hóa thành một quả cháy hừng hực mặt trời, hừng hực quyền ý thậm chí nhường không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, bốc hơi. Cái gì chó má loè loẹt? Thiếu niên tiếng gầm gừ, so trước đó pháp tướng gào thét càng thêm linh thai nhức óc, tràn đầy không kiên nhẫn cùng cuồng nộ. Bèn, một quyền vung ra. Thiếu niên tóc trắng như là một đạo nối liền trời đất quang, trong nháy mắt vượt qua thời không khoảng cách, lôi cuốn chừng làm sụp đổ diệt tinh thần vô song lực lượng, một quyền đánh tới hướng huyết dịch tâm kia hoàn mỹ thần tiên gương mặt. Cho ra chết. Chương 189, hỗn độn trước đó, thời gian cũng không hiệu chương 189, hỗn độn trước đó, thời gian cũng không hiệu anh, cùng nhị hổ nắm đấm, chính là một quả ngay tại bộ phát mặt trời. Kia cực hạn lực lượng bóp méo tia sáng, bốc hơi hư không, đem dọc đường tất cả pháp tắc đều ép là bờ biển. Một quyền này, bỏ tất cả kỹ xảo, chỉ còn lại thuần túy tới cực điểm hủy diệt. Nhưng mà cái này đủ để băng diệt sao trời một quyền, lại tại chạm đến huyết dịch mặt sát na, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có năng lượng bắn nổ anh minh. Huyết dịch tấm kia hoàn mỹ không một tì vết thần tiên gương mặt trước, đẩy ra một tầng như nước gợn gợn sóng. Cùng nhị hổ nắm đấm không trở ngại chút nào xuyên qua, giống như là đánh xuyên qua một đạo hư vô huyễn ảnh, lực lượng cùng bạo toàn bộ khuynh tả tại không trung, tại phía chân trời xa xôi xé mở một đạo thật lâu không cách nào khép lại đen nhánh vết nước. Thời không gợn sóng. Ngay tại quyền phong sắp trúng đích trong nháy mắt, huyết dịch đã cùng nhị hổ không tại cùng một cái thời gian cắt miếng bên trong. Đã đánh trúng sự thật này chưa hề tại huyết dịch vị trí ngay sau đó xảy ra, như vậy cùng nhị hổ công kích tự nhiên cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một quyền thất bại, cùng nhị hổ điêu luyện thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, vững vàng đứng thẳng. Hắn màu hổ phách thú đồng có chút co vào, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không bị thương chút nào thân ảnh. Có thể sau một khắc, chính hắn trên thân thể lại không có dấu hiệu nào tóe mở hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi phun ra ngoài, mỗi một đạo vết thương đều ẩn chứa một loại âm lãnh lực lượng quỷ dị, đang không ngừng ma diệt hắn sinh cơ. Đây không phải giờ phút này tạo thành tổn thương. Đây là huyết dịch tại đã qua nào đó cái thời gian điểm, đối với hắn phát khởi công kích, mà tổn thương kết quả lại tại thuộc về tương lai hiện tại, tinh chuẩn phát động. Huyết dịch nghiêng đầu một chút, trong mắt màu bạc trung lưu lộ ra một tia vừa đúng hoang mang, phản phất tại thưởng thức một cái thú vị tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhìn cả người đẫm máu lại đình chỉ động tác cùng nhị hổ, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Sao không cùng đấy? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Mèo hí chuột trò chơi, nếu là chuột không liều mạng phản kháng, cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói? Cùng nhị hổ không để ý đến hắn trào phúng, cũng không có lập tức đi khôi phục thương thế trên người. Hắn chỉ là cúi đầu, tùy ý máu tươi nhỏ xuống, thanh âm trầm thấp, giống như là đang giảng giải một đoạn cùng trước mắt chiến cuộc không quan hệ cổ lao bí văn. Ta tổ tiên, cùng kỳ, từng cùng hỗn độn, đào nột, thao thiết là bạn, đặt song song tứ hung. Huyết dịch có chút hăng hái nghe, cũng không cắt ngang. Hỗn độn từng tặng ta tổ ở bên trong ba người các một thần thông, làm hữu nghị góc nhìn chứng, mà tặng cho ta tổ chi thần thông, tức là hỗn độn. Trong đầu của hắn, dường như hiện ra trong cổ tịch ghi chép, có thần chỗ này, dáng như hoàng túi, đỏ như lan hỏa, lục túc, bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, là biết ca múa, thực duy đế giang cũng. Đế Giang, tức là Đế Hồng cũng là hỗn độn. Kia là ngược dòng tìm hiểu tới thần thoại đầu nguồn, vị kia cổ lão tồn tại, hiên viên thiên đế trong đó một mặt. Đạo này thần thông, là cùng kỳ nhất tộc cuối cùng át chủ bài, cũng là cấm kỵ. Mỗi một lần vận dụng, đối tự thân tiêu hao đều có thể xương kinh khủng, thậm chí sẽ mãi mãi tổn thương căn cơ. Nếu không phải bị buộc tới tuyệt lộ, hắn tuyệt không muốn động dùng. Nhưng, không làm sao hơn, địch nhân trước mắt, đùa bỡn hắn chán ghét nhất thời gian đại đạo, thường quy thủ đoạn căn bản là không có cách chạm đến. Hỗn độn. Một tiếng gầm nhẹ, không còn là rung khắp thiên địa gào thét, mà là một loại dường như theo vạn vật chi nguyên phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Lấy cùng nhị hổ làm trung tâm, hắn quanh mình mọi thứ đều bắt đầu hòa tan. Sáng cùng tối giới hạn biến mất, không gian khái niệm đổ sụp, trên dưới trái phải phương vị biến không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm, vật chất, năng lượng, pháp tắc, hết thảy tất cả đều hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt, sền sệt, không thể diễn tả vật gì đó. Một khu vực như vậy, hóa thành một mảnh tuyệt đối hỗn độn. Trên tường thành, Bạch Ly Nhi trong tầm mắt, cùng nhị hổ cùng huyết dịch thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh không ngừng núp đích, khuyết trương màu xám khu vực. Kia phiến màu xám phảng phất có sinh mệnh, bất kỳ tới gần nó tia sáng, năng lượng, thậm chí là thần niệm, đều sẽ bị trong nháy mắt đồng hóa, trở thành hỗn độn một bộ phận. Huyết dịch tấm kia treo nghiền ngẫm nụ cười gương mặt, rốt cục tại bị hỗn độn thôn vệ trước một khắc, ngưng kết thành kinh ngạc. Xem ra cùng nhị hổ đạo hữu hẳn là có thể giải quyết đối thủ đâu. Một mảnh khác chiến trường, trường thừa giọng ôn hòa vang lên. Hắn nhìn thoáng qua phương xa kia phiến mông lung, không ngừng thôn vệ lấy tất cả hỗn độn lĩnh vực, trên mặt lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Hắn biết, cuộc chiến đấu kia đại cục đã định. Hỗn độn bên trong, không phân thời gian, không phân không gian, cũng vô thượng hạ cao thấp có khác, vạn vật đều ở vào một loại mơ hồ không chừng trạng thái nguyên thủy. Thời gian, loại này tượng trưng cho tuần tự chi tự chặt chẽ cẩn thận nguyên lý, lại như thế nào tại tất cả đều là hỗn độn trong lĩnh vực hiện hiện tự thân đâu? Huyết dịch đáng tự hào nhất năng lực, ở mảnh này trong lĩnh vực, sợ là muốn không thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, Trường Thừa thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn mình trước mặt hai vị ma quân. Một vị ma quân thân thể khôi ngô, quanh thân bao trùm lấy ám kim sắc cốt giáp, mỗi một tấc trên cốt giáp đều khắc rõ đại biểu hủy diệt cùng kết thúc ma văn, khí tức bá đạo tuyệt luân. Một vị khác thì thân ảnh phiêu hốt, dường như từ thuần túy cái bóng cấu thành, không giờ khắc nào không tại tản lấy ăn mòn tâm trí tâm tình tiêu cực. Theo khai chiến đến bây giờ, Trường Thừa một mực lấy một loại công chính bình hòa phương thức cùng bọn hắn cùng nhau. Phía sau hắn tầng kia trùng điệp chồng, vô tận khảm bộ thần hoàn chậm rãi chuyển động, hóa giải đối phương một lần lại một lần liên thủ tấn công mạnh, lộ ra thành thạo điêu luyện, nhưng cũng chưa thể lấy được tính quyết định chiến quả. Giờ phút này, trên mặt hắn ôn hòa ý cười càng tăng lên, kia cố dường như tồn tại cùng trời đất mênh mông khí tức, lại tại lặng yên kéo lên. Hai vị đạo hữu, đã các đồng bạn cũng bắt đầu liều mạng, chúng ta cũng nên dùng ra toàn lực. Hắn chậm rãi phủi phủi ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi, sau đó dùng một loại cực kỳ giọng thành khẩn, đưa ra một vấn đề. Ta muốn biết, đến tột cùng là ta bị hai vị đánh chết, vẫn là ta đánh chết hai vị. Chương 190, chúng ta cũng là thần minh chương 190, chúng ta cũng là thần minh, ta muốn biết, đến tột cùng là ta bị hai vị đánh chết, vẫn là ta đánh chết hai vị. Trường Thừa ôn hòa nhưng lại giấu giếm phong mang tra hỏi, tại vị diện tính bên trong cơn báo năng lượng rõ ràng chuyển đến hai vị ma quân trong hai. Thân hình khôi ngô, bao trùm lấy ám kim cốt giáp ma quân phát ra một hồi trầm thấp, như là đá núi ma sát tiếng cười. Một cái khác đoàn không ngừng lưu động cơ thể sống trong bóng tối, thì truyền ra bén nhọn mà phiêu hốt thanh âm. Không hổ là một phương này sơn hải giới cổ lão thần linh, luôn luôn như thế thành thạo điêu luyện. Vừa dứt tiếng, đoàn bóng ma kia cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, hình dáng mơ hồ hình người. Hắn không có ngũ quan, chỉ có một mảnh thuần túy hắc ám, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng cùng nhìn chăm chú. Nhưng ở một ít phù du giới bên trong, chúng ta cũng là thần minh. Đen nhánh hình người thanh âm sắc nhọn, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma tính. Ta vì âm ảnh chi thần, Xô Sạt Lần. Bên cạnh hắn tôn này cốt giáp ma quân cũng ồm ồm tuyên cáo, thanh âm bên trong tràn đầy bá đạo cùng kết thúc ý vị. Ta vì hủy diệt chi thần, Mạc Lót. Đối mặt hai vị địch nhân bản thân tuyên cáo, Trường Thừa trên mặt ôn hòa ý cười cũng không biến mất. Hắn khẽ bước cằm, giống như là tại đáp lại một trận bình thường luận đạo mời. Hai vị, mời. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, sau đầu tầng kia trùng điệp chồng, vô tận khảm bộ thần hoàn đột nhiên ra tốc chuyển động, quang ảnh biến ảo, cuối cùng dừng lại tại một đạo từ thuần túy bạch quang tạo thành thần hoàn phía trên. Ông, vô cùng vô tận bạch quang từ hắn thể nội bắn ra, quang mang kia thánh khiết, mênh mông, không mang theo mảy may hỏa khí, lại ẩn chứa tịnh hóa thế gian tất cả ô uế bàng bạc vĩ lực. Quang mang hóa thành tịnh thế hùng lưu, không có chút nào trì trệ, trực tiếp hướng phía kia tự xưng âm ảnh chi thần Xô Sạt Lần cọ rửa mà đi. Khiết đức vòng, tịnh thế thần quang. Xô Sạt Lần không tránh không né, tại dưới chân hắn, đen kịt một màu bóng ma như sóng triều giống như dâng lên, đón lấy kia tịnh thế thần quang. Sáng cùng tối đụng nhau, không có phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh bị dị tư tư âm thanh. Bóng ma tại thánh quang chiếu dọi xuống không ngừng bốc hơi, tan rã, nhưng lại có càng nhiều bóng ma theo trong hư vô sinh sôi. Cả hai đối sông phía dưới, Xô Sạt Lần lại rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Trường Thừa thấy thế, thế công tái khởi. Hắn sau đầu thần hoàn lần nữa hóa đổi, một đạo từ ước vạn lôi đỉnh phủ văn sen lẫn mà thành thần hoàn hiện hiện. Chỉ một thoáng, thiên khung biến sắc, vô cùng vô tận lôi điện chống rỗng mà sinh, mỗi một đạo đều to như núi lớn, lóe ra đại biểu thiên đạo uy nghiêm thương tử sắc quang mang. Lôi điện tại trong nháy mắt ngưng tụ số tròn lấy vạn kế lôi đỉnh trường mâu, chiếm cứ phạm vi ngàn dặm bầu trời, mũi thương cùng nhau khóa chặt ngay tại chống cự thần quang Xô Sạt Lần, bắn thẳng đến mà đi. Nghĩa đức vòng, thiên nghĩa tài đoạn. Một kích này đã là vật lý phương diện hủy diệt, cũng là pháp tắc phương diện thẩm phán. Nhưng mà cái này ngàn vạn lôi mâu còn chưa rơi xuống, một cái bao trùm lấy ám kim cốt giáp cự thủ liền bắt ngang ở không, mạnh mẽ đem mảnh này lôi đỉnh chi hải ngăn lại. Chính là kia hủy diệt chi thần Mạc Lót. Hắn giờ phút này tồn tại cảm áp đảo tất cả, khôi ngô thân thể hùng tráng viễn siêu bình thường cự nhân, như là một tòa di động hắc ám dây núi. Kia nặng nghề giữ tận cốt giáp cũng không phải là tử vật, theo hô hấp của hắn có chút chập trùng, chỗ khớp nối cốt thứ lóe ra u lãnh quang trạch. Hắn chỉ dùng một cái tay, liền đem kia đủ để xuyên thủng đại lục lôi mâu toàn bộ bóp nát, cuồng bạo lôi quang tại hắn lòng bàn tay nổ tung, lại ngay cả hắn trên cốt giáp một tia vết tích đều không thể lưu lại. Trường Thừa đối mặt cái này tương hỗ là bổ sung hai người, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn không còn bảo lưu, sau đầu thần hoàn lại biến. Lần này, thần hoàn bên trong lại chậm rãi mở ra ước vạn con ánh mắt. Những cái kia ánh mắt hình thái khác nhau, lại đều lộ ra một loại thấy rõ bản nguyên hờ hững, dường như tiên đạo chi nhãn, có thể xuyên thủng hư ảo, dự báo tương lai, thôi diễn vạn pháp, phá giải tất cả thần thông. Chí đức vòng, vạn tượng tiên nhãn. Chiến trường một chỗ khác, Đồ Sơn Thanh đã hiện ra cửu vĩ thiên hồ chân thân. Nàng thân hình mạnh mẽ mà ưu nhã, tuyết trắng da lông tại mở tối giữa thiên địa chiếu sáng rạng rỡ, sau lưng chín đầu to lớn đuôi cáo như là chín đầu khác biệt đại đạo cụ tượng hóa, mỗi một lần vung lên đều dẫn động thiên địa nguyên khí kịch liệt sóng chiều. Đối thủ của nàng là một mảnh vô biên bát ngát mây đen. Kia mây đen to lớn có thể tùy tiện bao trùm không biết nhiều ít phạm nhân quốc gia, trong đó lăn lộn bạt mèo, thỉnh thoảng ngưng tụ ra vô số trương thống khổ kêu rên khuôn mặt, hoặc là duỗi ra to lớn vô cùng âm ảnh xúc tu. Nó cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là từ cao độ ngưng tụ bóng đen ma năng, tâm tình tiêu cực cùng bị thôn vệ sinh hồn đoán niệm cấu thành. Đồ Sơn Thanh một đầu đuôi cáo quét ngang mà ra, trên đó quấn quanh lấy đốt diệt vạn vật màu xanh yêu hỏa, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn mây đen bốc hơi, lộ ra phía dưới bị ô nhiễm thổ địa. Có thể tiếp theo hơi thở, chung quanh mây đen liền ngọ nghệ tụ hợp mà đến, đem kia phiến trống không khu vực một lần nữa lấp đầy, dường như vô cùng vô tận. Chiến đấu này cực kỳ khó chơi, mà tại cách bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ khác, tuyết tố ý địa thế giới chỉ còn lại thuần túy băng cùng tuyết. Nàng lấy vô thượng thần thông cấu trúc một tòa vắt ngang thiên địa to lớn băng tuyết mê cung. Mê cung mỗi một mặt vách tường đều bóng loáng như gương, chiết xạ sừng sững hàn quang, kết cấu bên trong càng là thay đổi trong nháy mắt. Tại mê cung trung tâm, một quả vô cùng to lớn ánh mắt bị nhốt trong đó. Kia ánh mắt có thể so với một tòa sơn mạch, con ngươi bảy biện ra dung kim giống như màu sắc, nội bộ phảng phất có vô số tinh tuyển đang chậm rãi chuyển động, thâm thủy đến có thể thôn phệ tất cả. Mà tại nó máu thịt be bét mặt ngoài, còn đang không ngừng hiện hiện, biến mất lấy vô số lớn nhỏ không đều thứ cấp ánh mắt. Những cái kia ánh mắt hình thái khác nhau, vằn vện tia máu, như là hư thối mủ đau nhức, lít nha lít nhít, làm cho người buồn nôn. Thiên đồng chi thị họ Tis. Giờ phút này, nó kia vô số con mắt đang điên cuồng chuyển động, phóng xuất ra hoặc thô hoặc mảnh đen nhánh hư không xạ tuyến, ý đồ phá hủy tòa này băng tinh lồng giam. Nhưng mà những cái tia xạ tuyến bắn tại bóng ánh băng bích bên trên, lại bị một lần lại một lần chết xạ, bị lệch, cuối cùng loạn xạ bắn về phía mê cung cái khác nơi hẻo lánh, căn bản là không có cách thương tới tuyết tố ý để mảy may. Mặt đất cùng bầu trời chiến đấu đều đã tiến vào gay cấn. Lồng ánh sáng bên trong, Bạch Ly Nhi con mắt màu tím tỏa ra khắp nơi thảm thiết chiến cuộc, sau đầu màu đen thần hoàn chậm rãi chuyển động. Nàng dốc hết toàn lực điều động lực lượng, là lâm vào tuyệt cảnh liên quân tu sĩ cung cấp lấy không dễ dàng phát giác che chở. Tâm thần của thiếu nữ trước nay chưa từng có tập trung. Bạch Ly Nhi rất rõ ràng, lấy nàng lực lượng cũng không có cách nào tả hữu trước mắt chiến trường. Cùng nó đem chính mình đặt trong nguy hiểm, không bằng như lập tức như vậy lấy thần thông nguyên linh trông non toàn trường. Nhưng mà ngay tại hai bên này kịch chiến lúc, không người chú ý tới tường thành một góc, thư không như là sóng nước có hơi hơi đắng. Bốn đạo nhân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó. Bọn hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, dường như từ vừa mới bắt đầu ngay tại nơi. Sự xuất hiện của bọn hắn không có gây nên bất luận là sóng năng lượng nào, không có xé rách không gian, thậm chí không có mang theo một tia gió nhẹ. Trên chiến trường, bất luận là ngay tại đấm máu chém giết tu sĩ, vẫn là gào thét ma vật, đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Trên bầu trời, đang cùng ma quân tử chiến cùng nhị hổ, Phượng Cửu Ca, Trường Thừa, Đồ Sơn Thanh, Tuyết Tô Ý Điệp, giống nhau không có phân ra nửa điểm tâm thần. Ngay cả Bạch Ly Nhi, vị này tại màu đen thần hoàn gia trì hạ, cảm giác đã bao trùm toàn bộ chiến trường chi nhãn cũng đúng bốn vị này khách không mời mà đến, hoàn toàn không biết gì cả. Càng không người biết được chính là, tại bốn người trong mắt, một màn hình giả lập trống rỗng xuất hiện, bên trên có rất nhiều tin tức lưu truyền, thế giới tọa độ, thứ nhất hiện thực vô nhai cảnh phụ trần giới sơn hải giới nhiệm vụ tường tình, trợ giúp sơn hải bí cảnh một phương khu trục cấm kỵ hắc thổ, ma tộc, thế lực. Nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu, một mặc tràn ngập tương lai cảm giác trường bào màu trắng bạc, bên người nổi lơ lửng mấy quả y mắng xoay tròn kim loại viên cầu tóc ngắn thanh niên kinh ngạc thốt lên, cái gì? Là một phương này sơn hải giới. Chương 191, đế ly truyền chương 191, đế ly truyền cái gì? Là một phương này sơn hải giới. Nghe vậy, một vị áo trắng tóc dài, mặt mũi như kiếm thanh niên lông mày cao lại. Phía sau hắn lơ lửng một đạo hư ảo cự kiếm pháp tướng, kiếm ý nghiêm nghị, cả người tản ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn là bốn người này trong tiểu đội lãnh tụ. Vạn Hiểu Sinh, ngươi biết thế giới này bối cảnh? Kia được xưng là Vạn Hiểu Sinh tóc ngắn thanh niên đẩy trên sống mũi khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kính mắt, trên tấm kính, màu lam nhạt dòng số liệu chợt lóe lên. Đúng vậy, ta vừa mới biết. Hắn có vẻ hơi hưng phấn, dường như một cái tìm tới tuyệt hảo cơ hội biểu diễn học cứu. Đội trưởng, các ngươi cũng biết, sơn hải giới có vô số nhiều cái a. Vạn Hiểu Sinh háng giọng một cái, bắt đầu hắn giảng giải. Nhỏ đến chỉ có phương biên mấy vạn dặm sơn hải bí cảnh, lớn đến kết cấu phức tạp, tầng tầng khảm bộ vô hạn hộp tầng cấp sơn hải nguyên đỉnh. Số lượng nhiều, căn bản là không có cách thống kê. Mà chúng ta dưới chân, cái này phụ thuộc vào phụ trần giới sơn hải giới, mặc dù tung hành chỉ có 36 vạn ức năm ánh sáng, không tính là đỉnh cấp, nhưng nó có thể có lai lịch lớn, liên lụy đến quyển kia đại danh đỉnh đỉnh, Đế Ly truyện chương mở đầu. Đế Ly? Là ta biết cái kia Đế Ly sao? Ly Thiên Đế. Không chờ đội trưởng đặt câu hỏi, bên cạnh một cái bề ngoài bình thường thanh niên đã kìm nén không được. Trên người hắn mặc một bộ ấn có không sợ ý bệ yểm chữ màu đen tơ sợ, trong cặp mắt thỉnh thoảng có hào quang màu u lam lấp lóe. Vạn Hiểu Sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Cỏ, mặc dù ta biết ngươi rất kích động, nhưng còn mời trước không nên kích động." "Không sai, chính là vị kia lấy nữ tử chi thân đăng lâm tuyệt đỉnh, trấn áp chư thiên 13 năm, cuối cùng một lần hành động đăng tiên vĩ nạn tồn tại, Đế Ly. Chúng ta lần này trô đến thế giới, kỳ chủ sừng, chính là khi còn bé Ly Thiên Đế. Nàng ở phía này thế giới rực rỡ hào quang, xem như bước ra thanh danh vang dội bước đầu tiên. Vạn Hiểu Sinh nói, nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt hắn trống rông xuất hiện một bản từ quang ảnh tạo thành cự hình thư tịch. Thư tịch chậm rãi lật ra, bìa sáu cái cổ pháp huyền ảo chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, chư thiên bách khoa toàn thư. Như là thái huyền tiên ngôn đồng đạo, cái này sáu cái chữ cũng ẩn chứa một loại nào đó nguyên ngôn ngữ chân lý, bất kỳ sinh linh, bất luận đến từ loại nào văn minh, sử dụng loại nào ngôn ngữ, khi nhìn đến bọn chúng trong nháy mắt, đều có thể minh bạch ý nghĩa. Trang sách không gió mà bay, cuối cùng dừng lại tại nào đó một tờ bên trên. Căn cứ ghi chép, một phương này sơn hải giới, lúc này chính vào đại kiếp. Rất nhiều đại thần thông người ngày xưa hình bóng đều bị vây ở ách thổ bên trong. Ma tộc thế lớn, sơn hải giới mấy vị tổ huyết cảnh cường giả, cũng chính là ngay tại bên kia trên trời đánh nhau mấy vị cao thủ, ở sau đó chiến đấu bên trong sẽ nhau nhau chết tử. Ngay tại nguy cấp này tồn vong thời khắc, Đế Ly đứng ra, anh dũng chiến đấu. Nàng lúc này, cảnh giới mặc dù còn rất thấp kém, nhưng nàng kia phấn đấu quên mình anh tư, cùng trọng yếu nhất là trong cơ thể nàng kia độc nhất vô nhị huyết mạch, dẫn tới mấy vị sắp chết tổ huyết cảnh cường giả tại trước khi lâm trùng, không hẹn mà cùng đem tự thân sau cùng đạo quả cùng lực lượng truyền thừa nàng cuối cùng, thực lực trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên nàng, cùng bị vây ở ách thổ bên trong thượng của Bạch Đế hình bóng sinh ra huyết mạch của mình, trợ giúp. Bọn hắn phá vỡ ách thổ phong tỏa, một lần hành động thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Có nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, hóa ra là đoạn này kịch bản. Tận mắt chứng kiến truyền kỳ bắt đầu, cảm giác này quá kỳ diệu. Không nghĩ tới chúng ta thế mà đi tới thế giới này. Trong bốn người duy nhất nữ tử cũng không nhịn được nhẹ giọng tự nói. Nàng Họa Phong cùng ba người khác hoàn toàn khác biệt. Một đầu chói mắt mái tóc dài màu đỏ đâm thành đôi đuôi ngựa, mặc trên người hoa lệ mà khoa trương, dung hợp gỗ thiệp cùng lõa lì tạo phong cách màu đen váy, váy tầng tầng lớp lớp. Tại trong tay nàng còn nắm lấy một thanh còn cao hơn nàng to lớn xỉ luân trạng pháp trượng đỉnh màu đỏ tinh thạch đang phát ra nóng rực khí tức, chính là Viêm Chi Ma Trượng. Thân làm nữ tử, nàng đối với Đế Ly vị này lên đỉnh chư thiên nữ tính trí cao tồn tại, mang một loại gần như tín ngưỡng kính nể. Hơn nữa, thân làm tại vô số chư thiên vạn giới bên trong xuyên thẳng qua luân hồi giả, nàng cũng sẽ không ngốc tới thật đem nơi này xem như một cái hư cấu cố sự. Nàng rất rõ ràng, tại vô cùng tận đại giới, cảnh thậm chí nguyên đỉnh bên trong, bất kỳ người có thể tưởng tượng đến cố sự đều tất nhiên sẽ tại một góc nào đó nắm giữ chân thực vị diện chiếu rọi. Cái gọi là tiểu thuyết, truyện ký, bất quá là một ít cao duy tồn tại đối những cái kia thế giới chân thật nhìn thoáng qua sau, lưu lại mơ hồ ghi chép mà thôi. Tự nhiên, cũng có thể là xác suất tại phát huy tác dụng. Là người nào đó, tại cái nào đó thời gian, vừa lúc viết xuống sớm đã hoặc là ngay tại phát sinh ở vô tận thế giới bên ngoài nào đó người cố sự. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại liền thân ở tại Đế Ly chuyện bộ này vĩ đại sử thi trô chiếu rọi chân thực đầu nguồn một trong. Có lúc này ma quyền sát trưởng, ở xung quanh hắn, có vô số dòng số liệu không câu chuyện, rõ ràng hưng phấn không thôi. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Đi lên hỗ trợ. Chương 192, nhị giai tiểu đội, luân hồi giả chương 192, nhị giai tiểu đội, luân hồi giả đội khẳng định phải rút, dù sao nhiệm vụ của chúng ta chính là như thế. Đội trưởng Sở Lăng Tiêu thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới huyết đục văng tung tóe chiến trường, lông mày lại không tự giác bật lên. Bất quá, dựa vào chúng ta chi này nhị giai luân hồi tiểu đội, muốn thay đổi trước mắt tình thế, chỉ sợ có chút khó. Phía sau hắn hư ảo cự kiếm kiếm ý phun ra nuốt vào, cùng chiến trường hỗn loạn này pháp tắc mơ hồ cộng minh, lại lẫn nhau bài xích. Tại chủ thần không gian, thực lực phân chia đơn giản mà thô bạo, tất cả lấy thuần túy lực phá hoại làm chuẩn dây thừng. Tiểu đội bình xét cấp bậc thì trực tiếp quyết định bởi trong đội người mạnh nhất lựa cấp. Một bộ này hệ thống bị luân hồi giả nhóm gọi luân hồi giả thực lực hệ thống. Nhất giai luân hồi giả, lực phá hoại theo bạo đường phố tới bạo đảo, đòn đánh đạt tới cực hạn có thể hủy diệt phương viên mấy trăm cây số địa vực, đại khái đối ứng đại đế hệ thống tu luyện theo luân hải cảnh tới lĩnh vực cảnh tu sĩ. Nhị giai luân hồi giả, lượng cấp thì theo bạo đảo nhảy lên đến tinh hệ, người mạnh nhất một kích đủ để dẹp yên mấy vạn năm ánh sáng tinh vực, cùng đại đế hệ thống bên trong pháp tướng cảnh thậm chí vấn đạo cảnh hô ứng lẫn nhau. Về phần tam giai, ở trong đó đã là chí tôn, chuẩn đế, thậm chí càng siêu quy cách tồn tại. Lại hướng lên, cũng không phải là Sở Lăng Tiêu có thể chạm đến lĩnh vực. Chủ thần thần đến tột cùng dùng loại phương thức nào hấp dẫn loại kia không cách nào tưởng tượng sinh linh vì đó bắt đầu, hắn không thể nào hiểu được, cũng không dám suy nghĩ. Luân hồi giả thể hệ mỗi một giai đều cách thiên uyên, cho dù cùng là nhị giai, thực lực sai biệt cũng có thể là lớn đến làm người tuyệt vọng. Mà bọn hắn Lăng Tiêu tiểu đội bất quá là vừa mới sờ đến nhị giai ngưỡng cửa đội ngũ. Dưới mắt chiến trường không trung mấy vị kia tổ huyết cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có băng diệt sao trời chi uy, mỗi một cái đều đứng yên tại nhị giai trong phạm vi, thậm chí có thể là trong đó người nổi bật. Bọn hắn chi tiểu đội này mạo muội tham gia, không khác châu chấu đá xe. Dựa vào chúng ta át chủ bài, ngăn chặn một vị tổ huyết cảnh ma tộc cũng không thành vấn đề. Tóc đỏ song đuôi ngựa thiếu nữ Viêm Chi Ma nữ mở miệng, trong tay nàng to lớn xỉ luân pháp trượng đỉnh, đỏ thủy tinh quang mang càng thêm nóng rực, hiển nhiên đã có chút kìm nén không được. Xích Đồng nói không sai. Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, chọn ra quyết đoán, chúng ta chuẩn bị ra tay, trước lấy được Sơn Hải một phương tín nhiệm lại nói. Hắn ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng lục soát, cuối cùng dừng lại tại một mảnh kiếm quang tung hoành khu vực. Vô số kiếm tu kết trận chém giết, trong đó một thân ảnh phá lệ chú mục. Đó là một thiếu nữ, tóc đen đến eo, lọn tóc chớp động lên tinh mảnh giống như ánh sáng nhạt. Nàng thân hình phiêu hốt, tại ma vật trong đám xuyên thẳng qua, quanh thân có mấy đạo kiếm khí vô hình vần quanh, bất kỳ đến gần ma vật cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém đứt thần thức, động tác trì trệ, tiếp theo bị đến tiếp sau kiếm quang xoắn thành mảnh vỡ. chính là Kiếm Linh Nhi. Sở Lăng Tiêu tâm thần nhỏ không thể thấy run lên. Trong đội ngũ những người khác không biết rõ, hắn vị đội trưởng này chính là xuất từ cái này phụ trần giới, Thiên Kiếm Các, mà Kiếm Linh Nhi là sư muội của hắn. Suy nghĩ của hắn không khỏi trôi hướng Vạn Hiểu Sinh vừa mới đề cập quyển kia Đế Ly chuyện. Đế Ly, Bạch Ly Nhi. Theo hắn biết, Thái Huyền Thần Sơn xác thực có vị thiên tài thiếu nữ tên là Bạch Ly Nhi. Có thể hắn có chút không xác định, vị kia tương lai đăng tiên Ly Thiên Đế, đến cùng có phải hay không hắn biết vị này Bạch Ly Nhi. Dù sao, vô số hiện thực phía dưới, tương tự cá thể thực sự quá nhiều. Dựa theo Đế Ly chuyện đi lại, Bạch Ly Nhi xuất thân từ tiên nhân đạo thống Thái Huyền Thần Sơn, chính là cựu phong một trong Thái Tố Phong duy nhất đệ tử, sư tổng Thái Tố thần nữ. Nhưng Sở Lăng Tiêu theo tông môn giải được phiên bản, lại không phải như thế. Thái Tố Phong xác thực có một vị gọi Bạch Ly Nhi đệ tử, nhưng nàng cũng không phải là duy nhất, nàng còn có một vị đại sư minh, Trương Vô Nhai. Dường như gần nhất còn nhiều thêm một vị đệ tử thứ ba, nhưng hắn tạm thời còn không có hiểu rõ quá nhiều. Đế Ly chuyện bộ này mênh mông sử thi bên trong, chưa bao giờ có Trương Vô Nhai cái tên này. Nếu nói đây chỉ là một kịch bản tương tự thế giới song song, nhưng bọn hắn giờ phút này vị trí mảnh này chư thiên bản giới, kỳ danh là Vô Nhai cảnh. Cái này cùng Đế Ly chuyện bên trong phủ trần giới chỗ Vô Nhai cảnh là cùng một cái danh tự. Thật trùng hợp. Trùng hợp tới nhường trong lòng của hắn sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ là Đế Ly chuyện tác giả bỏ sót cái gì? Vẫn là nói, lịch sử tại cái nào đó không biết tiết điểm, đi hướng một cái khác đầu lối rẽ. Sách, thật sự là thảm thiết. Vạn Hiểu Sinh thanh âm đem Sở Lăng Tiêu từ trong trầm tư kéo lại. Hắn chỉ vào phía dưới, Sơn Hải Liên quân phòng tuyến tại ma triều trùng kích vào lão đạo muốn ngã, không ngừng có sinh linh trọng thương ngã xuống, bị phía sau đồng bạn liều chết kéo về, càng nhiều thì là trực tiếp bị ma thú cùng họa thú thôn vệ, hải cốt không còn. Đáng tiếc những cái kia đại năng ảnh thân lúc này đều không ở giới này, thậm chí liền cái khác một chút tổ huyết cảnh đều bị vây ở ách thổ, nếu không làm sao đánh cho thảm như vậy, bị ma tộc lấy nhiều khi ít, cũng là không thể cưỡng cầu. Cổ thuận miệng tiếp một câu, chung quanh hắn dòng số liệu sao động bất an, hiển nhiên đã ở là sắp đến chiến đấu làm diễn thử. Cái này Sơn Hải giới nhiều như hàng hà sa số, những cái kia ngày xưa đại thần thông người có lẽ đã sớm không còn quan tâm nơi này. Đối bọn hắn mà nói, khả năng này chỉ là một bản xuống thế cuộc, còn có người nào hứng thú nhìn chằm chằm vào bản cờ nhìn đâu. Chúng ta hay là chuẩn bị, hắn đang chuẩn bị nói cái gì, từng tiếng càng khét đều, lại như cựu thiên kinh lôi, đột nhiên quán xuyên toàn bộ ồn ào chiến trường, cũng cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Thanh âm kia thanh thúy, lúc này lại ẩn chứa một cỗ trấn áp hoàn vũ vô thượng uy nghiêm. Vĩnh trấn Bất Chu Sơn. Chương 193, lại là ngươi. Chương 193, lại là ngươi. Vĩnh trấn Bất Chu Sơn. Bất luận là kia vô cùng vô tận, gào thét công kích ma thú hỏa thú, vẫn là ngay tại dục huyết phấn chiến Sơn Hải Liên quân tu sĩ, đều tại cùng một trong mấy mắt, cảm giác được một cỗ đột nhiên xuất hiện, không thể kháng cự nặng nề cảm giác. Phản phất có một phương nhìn không thấy thiên địa tự cựu tiêu phía trên lật út mà xuống, muốn đem thần hồn của bọn hắn cùng nhục thân cùng nhau ép vào vô gian địa ngục. Mỗi một cái sinh linh đều cảm giác được thân thể của mình, thần hồn, thậm chí tồn tại bản thân, đều đang hướng phía một cái vực sâu không đáy rơi xuống, không ngừng không nghỉ. Trên chiến trường, đang định xuất thủ Sở Lăng Tiêu bốn người, con người bỗng nhiên co vào. Kia là Vạn Hiểu Sinh là thất thanh. Hắn trên sống mũi khoa kỹ tính trên tâm kính, dòng số liệu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng trào lên, thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ phong minh. Tại bọn hắn hoảng sợ nhìn soi mói, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn cự sơn hư ảnh, tự thương khung kẽ nước bên trong giáng lâm. Ngọn núi kia toàn thân hiện lên hai màu huyền hoàng, huyền là trời, hoàng là hai loại bản nguyên sắc thái giao thoa lưu chuyển, tản ra tuyên cổ hồng hoàng khí tức. Nó trực tiếp xuyên qua nương theo thứ nhất đồng xuất hiện 33 trọng thiên ngoại thiên hư ảnh, bên trên chống đỡ vô ngân tinh không chỗ sâu, hạ dò xét cửu u hoàng tuyển dưới đáy. Không chu toàn, không biết cao, không biết rộng. Vẹn vẹn nhìn xem nó, liền để Sở Lăng Tiêu cái loại này nhị giai luân hồi giả sinh ra một loại tự thân miểu nhược bụi bặm nhỏ bé cảm giác. Ngay tại tất cả mọi người coi là cố này chấn áp vạn vật nặng nề cảm giác đem duy trì liên tục tới vĩnh hằng lúc, kia cô áp đặt tại Sơn Hải Liên quân tu sĩ trên người kinh khủng áp lực, nhưng lại đột ngột biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Thay vào đó, là trên chiến trường những ma thú kia cùng họa thú tập thể bề bại. Vừa mới còn không sợ sinh tử, điên cuồng đánh thẳng vào phòng hộ lồng ánh sáng vô tận ma triều, giờ phút này lại giống như là bị rút đi cuộc sống, từng cái trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Bọn chúng thân thể cao lớn sủi lơ trên mặt đất, trong mắt hung quang tận khởi, chỉ còn lại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Dường như mỗi một cái hung thú tinh thần, lực lượng đều bị tòa kia không chu toàn thần sơn hư ảnh chấn áp tới cực hạn. Trên không trung, đang cùng trường thừa, Đồ Sơn Thanh chờ năm vị tổ huyết cảnh cường giả kịch chiến các vị ma quân, cũng cảm thấy chí mạng biến hóa. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực vận chuyển biến tối nghĩa vô cùng, pháp tác điều động cũng khắp nơi bị quản chế, thực lực lại chống rông bị lột trọn vẹn sáu thành. Đây là Vô Nhai sư đệ thần thông. Một chỗ khác chiến trường, Tiêu Thần Hỗn Nguyên vô cực huyền thiên pháp tướng cao hơn vạn trượng, sau lưng ngũ sắc luân chuyển hỗn độn vũ trụ hư ảnh xoay chậm chậm. Hắn một chỉ điểm ra, huyền thiên quy hư chi lực đem phía trước trăm dặm hóa thành chân không, vô số ma vật tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chốn bụi. Hắn cảm thụ được kia cố quen thuộc, trấn áp vạn pháp bá đạo ý cảnh, lập tức liền minh bạch nó nguồn gốc. Một màn này cùng trước đó vài ngày Trương Vô Nhai đột phá lúc cảnh tượng như thế nào tương tự. Ha 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 ha. Xem ra ta là cũng không có cơ hội nữa cùng Vô Nhai sư đệ so tài. Hình chiến buông thả tiếng cười vang vọng chiến trường, hắn chẳng những không có nửa điểm nhục trí, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Hắn thấy, tông môn thần tử là Trương Vô Nhai cái loại này tồn tại, chính là Thái Huyền Thần Sơn vạn cổ may mắn. Lời còn chưa dứt, hắn lồng ngực của mình dẫn động hỗn độn lôi âm, trong miệng thốt ra huyết sắc gợn sóng trong chốc lát liền đem mấy chục cái vừa mới còn dương nhanh múa đuốt hỏa thú chấn thành nguyên thủy nhất hạt. Phệ đạo thôn tinh hống. A, cái loại này mạnh đại thần thông, lại là vị kia vô nhai đạo hữu. Khác một bên, Dịch Ma Thiên phía sau vạn hồn phiên kim quang đại phóng. Hắn nghe được hình chiến cảm thán, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng khó nén kinh ngạc. Lập tức, hắn bấm một cái pháp quyết, kia 10 vạn con phía sau đỉnh lấy công đức kim luân kim sắc con muôi ông tác hưởng, như là cá giết sang sông, nào về phía những cái kia không thể động đậy ma thú. Từng cái bén nhọn giác hút đâm vào, miệng lớn hút lấy tinh thuần ma năng, cảnh tượng một lần 10 phần hài hòa. Có bất chu sơn hư ảnh trấn áp, những này đê dài ma thú liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được, hoàn toàn biến thành kim sắc con muỗi nhóm tiệt phệ. Không chỉ có là bọn hắn, chiến trường các nơi, cùng Bạch Bạch, Đồ Sơn giao giao, Huyền Diệu, Kiếm Linh Nhi, Tô Lưu Hình, Cơ Minh Tâm, tất cả mọi người tại cỗ này trong rung động, đưa ánh mắt về phía tòa kia nối liền trời đất thần sơn. Có người không sai, có người sợ hãi thán phục, có người cùng có vinh yên. Lồng ánh sáng bên trong, Bạch Ly Nhi ngửa đầu nhìn qua tòa kia trấn áp vạn cổ bất hủ thần sơn, con mắt màu tím bên trong chiếu đến cái bóng của nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tiêu ngạo. Kia là đại sư minh lực lượng. Nhưng tiêu ngạo sau khi, lại có một tia không dễ dàng phát giác không bỏ lặng yên nổi lên trong lòng. Đại sư minh, ngươi đưa ta thần thông, ta dùng hết một đạo vu gia tộc bí cảnh bên trong trải qua rất nhiều luân hồi, nàng đối với thế cục phán đoán, sớm đã không phải cái kia mới ra đời ngây thơ thiếu nữ. Sẽ bại. Đây là nàng vừa rồi đối toàn bộ chiến cuộc tỉnh táo nhất phán đoán. Sơn Hải Liên Quân nhìn như còn có thể chèo chống, nhưng cấp cao chiến lược bị kiềm chế, tầng dưới chót chiến tuyến đang bị không ngừng từng bước xâm chiếm, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà tại sư minh lưu cho nàng lục đạo thần thông bên trong, chỉ có chiêu này vĩnh trấn bất chu sơn có khả năng nhất trong nháy mắt thay đổi cả khuôn. Nàng sớm đã xem không hiểu nhà mình sư minh thực lực đến tột cùng đạt đến như thế nào hoàn cảnh, nhưng nàng tin tưởng hắn, vô điều kiện mà tin tưởng. Ngoa tạo, đế ly chuyện bên trong không có đề cập tới cái này a. Vạn Hiểu Sinh cuối cùng từ đứng máy trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn chỉ vào tòa kia thần sơn hư ảnh, cả người đều nhanh điên rồi. Cái này bắt đầu khác biệt cũng quá lớn a. Ly Thiên Đế còn không có phát huy, làm sao lại đụng tới một cái bất chu sơn? Chẳng lẽ ta tiến chính là đế ly chuyện đồng nhân thế giới? Một bên của cùng thiếu nữ tóc đỏ xích đồng cũng hai mặt nhìn nhau, chép miệng tắt lưới, không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này hủy thiên diệt địa một màn, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn quen thuộc kịch bản. Nhưng mà, ngay tại Sơn Hải Liên Quân một phương sĩ khí đại trấn, chuẩn bị thừa cơ phản công lúc, dị biến tái sinh. Từ cái này cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu nhất, một đạo kinh thiên động địa gầm thét đột nhiên bộc phát. Kia tiếng giống cũng không phải là đơn thuần sóng âm, mà là từ vô cùng vô tận đen nhánh ma đạo phù văn hội tụ thành hùng lưu. Nó xé rách đại địa, xông ngược lên trời, mục tiêu trực chỉ tòa kia trấn áp vạn pháp không chu toàn thần sơn hư ảnh. Nương theo kia ma đạo phù văn hùng lưu mà đến, là một câu ẩn chứa vô tận phẫn nộ gào thét, chấn động đến cả phiến thiên địa đều tại bù bù. Lại là ngươi. Chương 194, Hóa Thân Sơn Hải, một tay che trời. Chương 194, Hóa Thân Sơn Hải, một tay che trời. Tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được phương diện, Trương Vô Nhai ngay tại kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có biến hóa. Hắn cảm giác chính mình ngay tại tan rã, lại giống là tại vô hạn bành trướng. Bản thân ý thức biên giới biến mơ hồ, hắn không còn là một cái người mà là một loại cảm giác bản thân. Loại kia kỳ lạ cảm giác thoát ly tên là Trương Vô Nhai thể xác, hóa thành gió, phất qua sơn hải giới mỗi một tấc đất. Hóa thành quang, chiếu sáng sơn hải giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn tới mấy đạo mông lung hư ảnh. Bọn hắn đứng sừng sững ở không cách nào bị miêu tả chiều không gian, thân hình so tinh hà càng hùng vĩ hơn, khí tức so đại đạo càng thêm cổ lão. Cho dù là lấy Trương Vô Nhai giờ phút này trạng thái, cũng không cách nào thấy rõ bọn hắn hình dáng. Ta đến giúp ngươi một tay a. Một đạo ôn hòa mà cổ lão thanh âm vang lên, không giống ngôn ngữ, càng giống là một loại ý chí trực tiếp truyền lại. Vừa dứt tiếng sát na, Trương Vô Nhai tầm mắt ầm vang mở rộng. Toàn bộ sơn hải giới, kia vô cùng vô tận vạn sự vạn vật, xâm la và tượng, tất cả hữu hình vô hình tồn tại, tất cả đại đạo cùng pháp tắc đều không giữ lại chút nào hướng hắn triển khai. Hắn không còn là người đứng xem. Một cái mắt, hắn thành một gã đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi nam tử, cầm trong tay khai sơn phủ, lưng đeo hà đồ lạc thư, đang dẫn theo vô số tiên dân quản lý kia ngập trời hồng thủy. Mệt mỏi thân thể sớm đã quên đi tuế nguyệt, ba lần đi ngang qua gia môn, nghe thấy vợ con kêu gọi, lại chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền lại quay người vùi đầu vào kia vô tận trị thủy công trình bên trong. Hắn là đại vũ. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại hóa thành một con xinh xắn mà vô lực chim bay. Dáng như quả đen, đầu có hoa văn, màu trắng mỏ chim, xinh hồng đủ trảo. Nó không hiểu nhìn qua dưới thân kia phiến gào thét không ngớt, thôn phệ sinh mệnh mình đại dương mênh mông, một loại nguồn gốc từ bản năng chấp niệm khu xử nó, ngày qua ngày, miệng ngậm tây sơn, có cây hòn đá, đầu nhập đông hải. Nó không biết mệt mỏi, không hỏi kết quả, chỉ vì lấp đầy kia phiến cấp đi hắn tất cả sinh thảm. Hắn là tinh vệ. Sau một khắc, hắn thành một cái cởi trần cự nhân. Cầm trong tay gỗ đào trượng, chân trùi màu đồng cổ khôi ngô thân thể, hai cái hoàng xà quấn quanh ở bên hai. Hắn mở ra hai chân, điên cuồng đuổi theo trên bầu trời kia vòng cực nóng đại nhật. Hắn muốn tóm lấy nó, muốn chinh phục nó. Có thể kia đại nhật ngồi từ hy hòa khống chế sáu long kim liễn, tuần hành không ngớt, hắn lại thế nào khả năng đuổi được. Miệng đắng lưỡi khô, tinh bì lực tẫn, hắn uống cạn hoàng hà, uống cạn vị thủy, cuối cùng vẫn ngã xuống truy đuổi trên đường. Hắn là khoa phụ, không cam tâm, thật không cam lòng. Có thể nào như vậy ngã xuống? Thế là, hắn hóa thân một vị khác thần nhân, đứng ở đại địa phía trên, kéo lên thần cung. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên bầu trời mười khỏa mặt trời tản ra đủ để đem bạn vật nướng thành than cốc khốc nhiệt, nhưng hắn trong mắt lửa giận so mặt trời kia càng tăng lên. Cung kéo như trăng tròn, thiễn đi dường như lưu tinh. một tiễn, lại một tiễn. Giờ phút này, hắn là đại nghệ. Đại vũ chi thủy, tinh vệ lớp biển, khoa phụ truy nhật, đại nghệ sản nhật. Từng màn chỉ tồn tại ở trong thần thoại cổ sử, giờ phút này đều thành hắn tự mình kinh lịch. Hắn không còn là người đứng xem, hắn chính là kia đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử bản thân. Mơ mơ màng màng ở giữa, ý thức của hắn lại lần nữa phát tán. Hắn cảm giác chính mình biến thành nguy nga côn luân sơn, ngọn núi bên trong, linh mạch như rồng, dựng dục kỳ hoa dị thảo. Tiên hiệu cùng vượn trắng tại chính mình làn da bên trên chơi đùa giỡn, vô số sơn tinh giá quái tại chính mình huyết nục bên trong thanh nén. Hắn lại biến thành vô ngần Bắc Minh Hải, côn bằng tại chính mình bụng bên trong ngủ say, lớn ngao cùng giao long tại chính mình mạch lạc bên trong ngao du. Thủy triều lên xuống, chính là hắn một lần hô hấp. Hắn lần nữa biến thành mây, trôi nổi tại cửu thiên phía trên. Ngũ thải phượng hoàng tại bên người dương cánh, phát ra réo rắt kêu to. Có ba cái thanh điệu vờn quanh bay múa, mang đến Tây Vương mẫu tin tức. Cuối cùng, hắn hóa thành mưa, theo gió quy tích, theo cửu thiên phía trên rơi xuống, làm dịu khô cạn đại địa, cũng gõ lấy người đi đường ô giấy dầu. Sơn, biển, mây, mưa, gió, lôi, quang, ám. Cuối cùng, tất cả cảm giác hợp ở nhất lưu. Hán, hóa thành sơn hải giới. Cùng lúc đó, sơn hải giới, cực bát chi địa, lại là ngươi. Thiên, thay đổi. Không phải gió nổi mây phun, không phải nhật nguyện vô quang, mà là thiên cái này hư vô mở mịt tồn tại bản thân, bị một loại khác nhan sắc nơi bao bọc. Kia là một vệ thâm trầm đến cực hạn thuần túy chi hắc. Ông, ông, một mảnh thuần túy không đột ngột xuất hiện, giống như là một giọt mực đậm bị dội tiến vào thanh thủy bức tranh. Ngay sau đó, một cái đen nhánh cự thủ, cứ như vậy từ hư hóa thực, cực kỳ đột nhiên theo kia phiến không bên trong dò ra, vắt ngang ở giữa thiên địa. Giờ phút này, thời gian cùng không gian dường như đều đã mất đi ý nghĩa. Ở đây sinh linh, bất luận là dục huyết phấn chiến tu sĩ, vẫn là điên cuồng khát máu ma vật, đều không thể nhìn thấy cái cự thủ này toàn bộ diện mạo. Nó quá lớn. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Không, căn bản là không có cách dùng tiêu chuẩn đi cân nhắc. Đối với trên chiến trường tuyệt đại đa số nhỏ bé sinh mệnh mà nói, bọn hắn thậm chí không cách nào tạo dựng ra tay cái này nhận biết. Tại vô số sinh linh trong mắt, bọn hắn có khả năng cảm giác, vẹn vẹn trời tối. Kẻ yếu dùng cái gì nhìn trộm chân tướng? Liên như là hết ngồi đại giếng, vĩnh viễn không cách nào lý giải bầu trời toàn bộ diện mạo. Kia đen nhánh cự thủ, có ít nhất mấy chục năm ánh sáng chi cự. Nó vừa mới xuất hiện, liền dẫn một loại nghiền ép vào cổ, không nhìn tất cả dáng vẻ, hướng về kia tọa trấn ép vạn pháp không chu toàn thần sơn hư ảnh, chậm rãi chụp tới. Nó di động đến cũng không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Nhưng nó tồn tại bản thân, chính là một loại không thể chống cự thiên hai. Bất luận là không sợ chết ma thú hoa thú, vẫn là kết trận tử chiến sơn hải liên quân, tại cái cự thủ này di động sinh ra dư ba hạng, đều như là bị gió thổi lên bụi bặm. Không có kêu thảm, không có phản kháng, thậm chí không có một tơ một hào dãy rủa. Liên miên sinh linh, tại bị kia kinh khủng cự thủ bóng ma chạm đến trong nháy mắt, liền bị trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất hư vô. Chơi sập, phàm nhân lại nên như thế nào chống cự? Vẹn vẹn xuất hiện, vẹn vẹn di động, liền nhường vừa mới còn gọi giết chấn thiên thảm thiết chiến trường, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên không trung, đang cùng hai vị ma quân chiến đấu trường thừa, tấm kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân trên mặt, vạn năm không đổi bình thản lần thứ nhất bị đánh phá. Hắn tóc bạc của vũ, sau đầu tầng tầng lớp lớp, tựa như vô cùng tận thần hoàn buộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thân làm tiên tri cựu đức hóa thân, hắn yêu sơn hải giới, cũng yêu sơn hải giới tất cả sinh linh. Nhưng bây giờ, những này đã từng kính yêu chính mình, xem chính mình vi phụ, làm mẫu, tính chính mình là thần mình các sinh linh, khoảng chừng trong nháy mắt liền có không biết nhiều ít hóa thành hư vô. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, trung, dũng, khiết. Giờ phút này chỉ còn lại một loại cảm xúc, giận. Thằng ngãi danh ngươi dám. Chương 195, thiên tri giận cùng nhau, huyền cơ toi mạng chương 195, thiên tri giận cùng nhau, huyền cơ toi mạng thằng ngãi danh ngươi dám. Trường thừa gầm thét, không còn ôn hòa, mà là hóa thành thuần túy nhất thiên uy. Hắn sau đầu tầng kia trùng điệp chồng, vô tận khảm bộ thần hoàn, tại lửa giận của hắn hạ bỗng nhiên gia tốc, quang ảnh mơ hồ, cuối cùng hợp lại là một, hóa thành một đạo trong suốt như bầu trời thần luân. Có thể tiếp theo hơi thở, mảnh này bầu trời liền mây đen dày đặc, ước vạn đạo thường tử sắc lôi đình ở trong đó lăn lộn gào thét, bày biện ra ngày tận thế tới giống như kinh khủng cảnh tượng. Trường thừa tóc bạc của vũ, gương mặt tuấn mỹ bên trên lại không nửa phần bình thản, thay vào đó là một loại thẩm phán vạn vật hờ hững. Hắn giờ phút này chính là thiên phạt hóa thân, quanh thân tản ra một loại cướp cùng phạt kết thúc ý cảnh. Thiên tri giận cùng nhau, theo hắn tâm niệm khẽ động, kia phiến lôi vân thần luân bên trong, một đạo từ thuần túy lôi đỉnh tạo thành cự thủ rõ ra, trên đó mỗi một đạo hồ quang điện đều ẩn chứa thẩm phán tội nghiệt lực lượng phát tác, giống nhau hướng về kia chỉ che khuất bầu trời đen nhanh cự thủ nên đón. Nhưng mà xô xát lần cùng mã lọt há lại sẽ nhường hắn toàn nguyện. Ngươi có phải hay không đem chúng ta đem quên đi? Mã lọt lung lay cái kia to lớn đầu lâu, phát ra ồm ồm chảo phúng. Sau lưng của hắn hư không bật mèo, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hung thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia hung thú tương tự đứng thẳng cự tích, trên sống lưng sinh trưởng cùng mã lọt không có sai biệt ám kim sắc cốt thứ, mỗi một cây đều như là sơn phong giống như dữ tợn. Những cái kia cốt thứ theo một loại nào đó quỷ dị nhịp sáng tối chập chờn, phản phất tại tiến hành năng lượng nào đó thổ nạp. Đồng nhiên, kia sáng tối tần suất đột nhiên tăng nhanh. Hung thú hư ảnh mở ra miệng lớn, một đạo thô đạt mấy chục mét, từ bị diệt phù văn cùng bóng đen ma năng độ cao áp xúc mà thành năng lượng hồng lưu, xé rách trường không, bay thẳng trường thừa mà đi. Muốn chết. Trường thừa cũng không quay đầu lại, một đạo từ kiếp vân tạo thành màn trời trống rông xuất hiện, tinh chuẩn đối lại tại hắn trước người. Năng lượng hồng lưu đâm vào màn trời phía trên, kích thích ngập trời gợn sóng, lại không cách nào tiến thêm. Cùng lúc đó, trường thừa sau lưng, một đạo to lớn báo đuôi hư ảnh hiện hiện. Kia báo đuôi toàn thân che kín huyền ảo vằn, khổng lồ đến như cùng sống lấy dây núi, mang theo một loại chặt đứt nhân quả, nghịch chuyển mệnh số vô thượng như thế, hướng về hai vị ma quân quét ngang mà đi. Ở đằng kia báo đuôi xuất hiện trong nháy mắt, vừa mới còn vẻ mặt nhe răng cười Mã Luật cùng Sổ Xà Lần, sắc mặt đột biến. Bọn hắn cảm giác được một loại nguồn gốc từ pháp tắc phương diện tuyệt đối áp chế, dường như chính mình vận mệnh tại thời khắc này bị cưỡng ép khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Phúc, à, báo đuôi đã qua, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn va chạm. Hai vị không ai bị nổi ma quân, như là bị vị đập rồi đánh trúng con muỗi, trong miệng máu tươi còn phún, thân thể vặn vẹo biến hình, bay ngược mà ra, đập sập phương xa không biết nhiều ít ngọn núi mạnh. Trong lúc nhất thời, hai vị cường đại ma quân lại hãm sâu lòng đất, khó mà đứng dậy. Huyền cơ thần vĩ đoạn mệnh cục đạo. Đây là trường thừa xem như thiên chi cựu đức hóa thân nắm giữ căn bản thần thông một trong, có thể đoạn sinh linh mệnh luân, cũng có thể tục tiếp thiên đạo khí vận, đại biểu cho thiên đạo vô thường, mệnh số có thể đổi chí cao huyền cơ. Nhưng thi triển như thế thần thông, một cái giá lớn cũng là to lớn. Trường thừa thân hình mắt trần có thể thấy suy yếu một chút, sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Mà theo hắn ra tay tới đánh tan hai vị ma quân, đây hết thảy cũng bất quá phát sinh ở điện quang thạch hỏa mấy cái trong một chớp mắt. Trên chiến trường, biến cố còn đang tiếp tục. Lên. Một tiếng không giống sinh linh phát ra ý chí, từ cái này cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu truyền đến. Cái kia đen nhánh cự thủ đã gắt gao bắt lấy Bất Chu Sơn hư ảnh ngọn núi, năm ngón tay phát lực, ý đồ đem nó theo phương thiên địa này nổ tận gốc. Giang rắc, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Kia không chu toàn thần sơn hư ảnh, dường như cắm rễ ở phương thế giới này không gian chỗ sâu, như muốn dung chuyển, liền ngang ngửa với muốn dung chuyển phương viên trên trăm năm ánh sáng bên trong toàn bộ không gian. Trường Thừa thấy rõ, kia vĩ nạn ngọn núi thật bị dao động. Theo ngọn núi kịch liệt rung động, kia cô trấn áp vạn vật vô thượng vĩ lực cũng xuất hiện buông lỏng. Phía dưới trên chiến trường, những cái kia bị ép tới không thể động đậy ma thú cùng hỏa thú, trong mắt lần nữa nổi lên hung quang, bắt đầu dãy rủa lấy đứng dậy. Trường Thừa trong lòng trầm xuống, đang muốn xuất thủ lần nữa, lại cảm giác được phương xa kia hai đạo bị hắn trọng thương ma quân khí tức, đang lấy tốc độ kinh người khôi phục. Tựa hồ là xem thấu hắn giờ phút này quẫn cảnh, đúng lúc này, một đạo ngang qua thiên địa khổng lồ kiếm ảnh, như thiên ngoại phi tiên, đột nhiên theo trong hư không chém ra, tinh chuẩn rơi vào Mã Luật cùng Sổ Xạ Lần ở giữa, đem bọn hắn một lần nữa bò dậy thân hình mạnh mẽ bước lui, chia cắt ra đến. Ngay sau đó, bốn đạo thân mang kỳ trang dị phục bóng người, xuất hiện ở Mã Luật trước người, đem nó bao bọc vây quanh. Cầm đầu cái kia áo trắng tóc dài, mặt mũi như kiếm thanh niên, xa xa hướng về Trường Thừa chắp tay, cất cao giọng nói, "Tiền bối, chúng ta giúp ngài ngăn lại một vị, còn mời ngài mau chóng giải quyết một cái khác, lại đi ngăn cản bàn tay khổng lồ kia." Trường Thừa lông mày khẽ nhúc đích, "Các ngươi là?" Không chờ thanh niên kia trả lời, bên cạnh hắn một vị rim lóa mắt màu đỏ song đuôi ngựa, người mặc hoa lệ lọ lì tạ váy thiếu nữ, đã vượt lên trước một bước, một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng lên bầu trời, bày ra một cái cực kỳ khoa trương tư thế. Chỉ nghe nàng hắng giọng một cái, dùng một loại giọng giặc ngữ điệu cao giọng định sứ nói, "Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người chính phái nhân vật. Chúng ta đều là đi ngang qua chư thiên, chấp hành chính nghĩa sứ giả Lăng Tiêu chiến đội." Chương 196, một thế nào đi ra sớm như vậy? Chương 196, một thế nào đi ra sớm như vậy? Thật đúng là bị coi thường a. Mã Lọt kia che kín giữ tận cốt thứ thân hình khổng lồ hơi chấn động một chút, trầm thấp tiếng cười mang theo ma năng rung động, dường như cảm thấy một màn trước mắt hoang đường đến cực điểm. Hắn nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh, khí tức mạnh nhất cũng bất quá tương đương với Sơn Hải giới thuần huyết cảnh bốn người, con ngươi màu vàng sẫm trung lưu lộ ra một tia bị mạo phạm tức giận. Dù nói thế nào, hắn cũng là ma tộc bên trong có tư cách vượt đi trừ giới ma quân, cùng cấp giới này tổ huyết cảnh cường giả, há có thể khoan nhượng cái loại này sâu kiến khiêu khích. Nhìn bốn bị mặc, nên là giới ngoại khách đến thăm. Vì sao nghĩ như vậy không ra đâu? Mã Lọt tinh hồng đôi mắt đảo qua bốn người trên thân kia phong cách khác lạ phục sức, nhếch môi, lộ ra một ngụm sừng sững răng nhọn. Sở Lăng Tiêu bốn người cũng không trả lời, chỉ là trao đổi một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Sau một khắc, Vạn Hiểu Sinh mặt không thay đổi từ trong ngực lấy ra một cái màu xám trắng quả cầu kim loại, không chút do dự bóp nát. Cưỡng chế đồng bộ lĩnh vực, triển khai. Ông. Một tầng từ vô số màu xám trắng tia sáng xen lẫn thành lưới lạc, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc mở rộng. Tia sáng cũng không phải là năng lượng, cũng không phải phát tắc, càng giống là một loại thuần túy quy tắc, một loại không thể nghi ngờ định nghĩa. Lĩnh vực quyết tán trong nháy mắt, liền đem bốn người cùng Mã Lọt hoàn toàn bao phủ. Mã Lọt chỉ cảm thấy quanh mình thiên địa pháp tắc bị một loại xa lạ, tuyệt đối lực lượng bá đạo cưỡng ép over ý, suy tàn. Hắn nhướng mày, nguyên bản cảm giác nhỏ yếu không chịu nổi bốn đạo khí tức, lại vùng lĩnh vực này bên trong điên cuồng bay vụt, qua trong giây lát liền nhảy lên tới cùng mình tương xứng cấp độ. Ân. Hắn rốt cục nhìn thẳng vào này trước mắt đối thủ. Kia áo trắng kiếm khách sau lưng, một thanh đỉnh tiên lập địa cự kiếm pháp tướng càng thêm ngưng thực, mũi kiếm chỉ, liền Mã Lọt đều cảm giác được làn da chuyển đến kim châm giống như rợn đau nhức. Kia thân mang kỳ lạ trang phục thiếu nữ, lúc này càng là quanh thân liệt diễm bốc lên, dường như hóa thành một quả cỡ nhỏ hành tinh. Còn có cái kia quanh thân thỉnh thoảng lóe ra dòng số liệu ra hỏa, hắn tồn tại dường như nhường mảnh không gian này tầng dưới chốt an khớp đều tại sửa. Vạn Hiểu Sinh đẩy trên sống mũi không ngừng lóe ra xích hồng sắc cảnh báo kính mắt, dưới tấm kính ánh mắt viết đầy đau lòng, dường như lòng đang dỉ máu. Lãng phí ta một cái chân quý như vậy đạo cụ, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mã Lọt, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Một bên khác, kia phiến thôn vệ quan cùng thời không hỗn độn lĩnh vực bắt đầu hướng về trung tâm co lại nhanh chóng. Tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí quần quật lấy, cuối cùng hóa thành một đạo vòi rồng, bị một đạo thân ảnh khôi ngô toàn bộ hút vào thể nội. Mà đối thủ của hắn, huyết dịch, lúc này đã không thấy tăm hơi. Ha 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 ha, cởi mở đến cực điểm tiếng cười to vang tận mây xanh, cùng nhị hổ thân ảnh lại xuất hiện ở trên không trung. Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức lại so trước đó càng thêm cuồng dã bá đạo, màu hổ phách thú đồng bên trong chiến ý thiêu đốt. Huyết dịch, trung quy vẫn là ta càng hơn một bậc. Hắn đang đắc ý ở giữa, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, hiện ra nụ cười trên mặt lại là cứng đờ. Kia là? Hắn thấy được cái kia đang cùng Bất Chu Sơn hư ảnh đấu sức đen nhánh cự thủ, cũng nhìn thấy nơi xa đem một vị ma quân vây quanh, đang tiến hành một loại nào đó chính nghĩa quần đầu bốn cái kỳ trang dị phục hàng người. Đúng lúc này, một tiếng thê lương mà cao vút kêu to đâm rách chiến trường ồn ào náo động. Lệ, thanh âm kia gieo rắc, lại mang theo một tia kiệt lực diễn dị, dường như phượng hoàng đẫm máu và nước mắt. Cùng nhị hổ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Phượng Cửu Ca xảy ra chuyện. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, nhìn về phía thuộc về Phượng Cửu Ca cùng Ách Sát La chiến trường. Chỉ thấy kia phiến bị vô tận huyết hải bao phủ khu vực bên trong, Phượng Cửu Ca đã theo kia hoa lệ phượng hoàng chân thân biến trở về nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hình thái. Nàng đầu kia vốn nên như ngọn lửa thiêu đốt tóc dài màu sắc cảm đạm, phía sau kia vòng đại biểu cho tổ huyết cảnh uy năng hỏa diễm thần hoàn quang mang yếu đất, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt. Cùng nhị hổ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, đây cũng không phải là Phượng Cửu Ca thực lực không đủ, mà là đối thủ quá mức khắc chế. Ách Sát La kia cơ hồ bất tử bất diệt máu địa thân thể, năng lực khôi phục không thua kém một chút nào Phượng Cửu Ca niết bàn chi hỏa. Lại thêm kia Thiên Mục cùng Dương Gia lúc khó lòng phòng bị tinh thần cùng pháp tắc công kích, bất luận một vị nào tổ huyết cảnh cường giả đối mặt hắn, cũng khó khăn nói tất thắng. Cơ hồ không có chút gì do dự, cùng nhị hổ trên thân vừa mới thu liễm khí thế lần nữa bộc phát. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đang gầm thét âm thanh bên trong kịch liệt bành trướng, lần nữa biến thành cặp kia dương cánh mở đủ để che đậy thiên cung, thân hình cực lớn đến đủ để chèo chống thiên địa cùng kỳ pháp tướng. Bốn chân đạp nát hư không, hướng về Phượng Cửu Ca bên kia chiến trường chạy như điên, mỗi một bước bước ra đều là khoảng cách ngàn vạn dặm. Nhưng mà, hắn vừa mới khởi hành, một cỗ xa so với trước đó cái kia đen nhánh cự thủ càng khủng bố hơn, càng thêm thâm trầm bị áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Kia uy áp cùng đen nhánh cự thủ đồng tông đồng nguyên, lại không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói cự thủ cho người cảm giác là thiên thai như vậy, cỗ uy áp này chính là tận thế bản thân. Lần này, là kia cự thủ chủ nhân, Nghiêm Túc. Một đạo thân mang rộng lớn hắc bảo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở đằng kia tòa nguy nga Bất Chu Sơn hư ảnh trước đó. Kia hắc bảo vải vóc dường như từ thời gian bóng ma bệnh mà thành, chảy xuôi yếu ớt khiến người ta tim đập nhanh thời gian gợn sóng. Quỷ dị nhất chính là, bộ mặt của hắn không có ngũ quan, thay vào đó là một mặt bóng loáng như gương mặt phẳng. Kia trong mặt gương đang không ngừng chiếu rọi lấy cảnh vật chung quanh thời gian thực cảnh tượng, không chu toàn thần sơn nguy nga, đen nhánh cự thủ dữ tợn, phía dưới chiến trường tu sĩ tuyệt vọng, ma thú gào thét, thậm chí liền cùng nhị hổ trên mặt kia phần lo lắng tức giận đều bị không sai chút nào phản chiếu trong đó. Tất cả quang ảnh, tất cả năng lượng lưu động, thậm chí sinh linh cảm xúc chấn động đều ở đằng kia cái gương bên trong thời gian thực hiện ra, quỷ dị tuyệt luân. Khi nhìn đến tấm kia mặt kính khuôn mặt trong nháy mắt, ngay tại vây công mạ lọt sở lằng tiêu bốn người động tác cùng nhau chỉ trệ. Vạn Hiểu Sinh tính mắt bên trên dòng số liệu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh luân mã. Cò đầu ngón tay nhảy vọt màu lam quang mã đột nhiên dập tắt. Xích đồng dơ cao ma trượng bên trên, hỏa diễm đều hề bại một cái chớp mắt. Bất luận là Sở Lăng Tiêu, Vạn Hiểu Sinh, vẫn là cò cùng xích đồng, trong óc của bọn hắn, giờ phút này đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Bộ thế nào đi ra sớm như vậy? Chương 197, Bùi Sao Tăng Ca, Bong Bóng Thần Thông chương 197, Bùi Sao Tăng Ca, Bong Bóng Thần Thông bất luận Sở Lăng Tiêu một đoàn người trong lòng như thế nào rời sông lấp biển, cũng bất luận may mắn còn sống sót Sơn Hải Liên Quân là bực nào kinh hãi gần chết, cái kia đạo đứng ở Bất Chu Sơn hư ảnh trước áo bào đen thân ảnh, đều không có chút nào dừng lại. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, nguyên bản coi như rằng co chiến cuộc, trong nháy mắt hướng về vực sâu nghiêng về. Dầm dầm, đó cũng không phải tiếng nước, mà là một loại càng thêm hùng vĩ, càng thêm xa xưa thanh âm. Tiếng vang cũng không phải là đến từ dòng nước, mà là bắt nguồn từ quần tinh trào lên. Vô cùng vô tận tinh hải chiều cường tự trong hư vô hiện lên, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, trong nháy mắt che mất toàn bộ cực bắc chi địa, cũng hướng về càng xa xôi cương vực điên cuồng lan tràn. Phạm vi bao trùm rộng, lại đảo mắt liền đột phá phương biên mấy trăm, mấy ngàn năm ánh sáng. Mảnh này tinh hải chiều cường cũng không phải là hư ảo. Mỗi một khỏa tại thủy triều bên trong chìm nổi, đều là thật sự không giả sao trời. Bọn chúng hoặc thiêu đốt, hoặc băng lãnh, hoặc tinh mịch, mỗi một khỏa đều to lớn không gì so sánh được, nếu là đặt ở bình thường vũ trụ, đủ để dựng dục ra phồn thịnh văn minh. Nhưng giờ này phút này, mảnh này từ ước vạn sao trời tạo thành tráng lệ thủy triều lại thành đủ để mai táng một thời đại diệt thế thiên hai. Thủy triều lướt qua, yên lặng như tờ. Bất luận là kết trận tử chiến Sơn Hải Liên Quân, vẫn là kia vô cùng vô tận hung thú ma triều, thậm chí bao gồm những cái kia tự giới ngoại giáng lâm các lộ thiên tiêu, đều tại mảnh này tinh hải cọ rửa hạ, lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô. Không có kêu thảm, không có phản kháng, thậm chí không có cơ hội đi tìm hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ là bị kia tinh hải triều đầu nhẹ nhàng phất một cái, liền đã tan thành mây khói, theo các loại trên ý nghĩa bị triệt để xóa đi. Vừa mới còn gọi giết chấn thiên thảm thiết chiến trường, một nháy mắt biến trống trải mà tử tịch. Cái này kinh khủng cảnh tượng cũng không như vậy đình chỉ. Có lẽ là mảnh này tinh hải chiều cường lực hút quá mức kinh khủng, ngay cả cực bắc chi địa phía trên chân thực tinh không đều nhận dẫn dắt, từng khỏa chân chính sao trời thoát ly nguyên bản quy tích, hóa thành lưu quang rơi vào thủy triều bên trong, tóe lên từng vòng pháp tắc gợn sóng, lập tức đắm chìm không thấy, nhường mảnh này diệt thế chi hải biến càng thâm thúy hơn. Toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại mảnh này bao phủ tất cả tinh hải, cùng tòa kia vẫn tại ương ngạnh đứng thẳng Bất Chu Sơn hư ảnh. Tại thần sơn trung quanh, liền kia mãnh liệt sao trời triều tịch, tốc độ chạy đều bị chấn áp tới gần như đứng im. Huyết dịch đã chết. Hắn tiêu tán lúc trước quỷ dị tiếng cười dường như còn quanh quẩn tại cùng nhị hổ bên hai, nhưng còn lại năm vị ma quân khi nhìn đến thiên diện xuất hiện cùng trước mắt cảnh tượng như vậy sau, liền biết đại cục đã định. Bọn hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua bị tinh hải bao phủ không gian, xuất hiện tại thiên diện sau lưng, thu liễm lại tất cả cuồng ngạo cùng ngang ngược, cung kính túi đầu hành lễ. Thiên diện đại nhân. Tấm kia bóng loáng như gương khuôn mặt có chút chuyển động, phản chiếu ra ma quân nhóm thân ảnh, xem như đáp lại. Tựa hồ đối với huyết dịch bỏ mình không thèm để ý chút nào, sự chú ý của hắn đều tập trung vào tòa kia còn tại cứng chắc bất chu sơn hư ảnh phía trên. Còn lại mấy vị ma quân ánh mắt thì rơi về phía tinh hải triều tịch bên trong những cái kia vẫn tồn tại như cũ tạp chất. Trường Thừa, Đồ Sơn Thanh, Phượng Cửu Ca, cùng Nhị Hổ, Tuyết Tô Ý Nhi, năm vị tổ huyết cảnh cường giả còn sống. Nhưng tinh hải cọ rửa để bọn hắn từng cái mang thương, thần hoàn quang mang ảm đạm, khí tức chập trùng không chừng, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Sở Lăng Tiêu bốn người trạng thái còn có thể, bọn hắn cưỡng chế đồng bộ lĩnh vực tại tinh triều vọt tới trong nháy mắt liền bị nghiền nát, nhưng xem như vượt qua rất nhiều thế giới luân hồi giả, các loại bảo mệnh kỳ lạ đạo cụ tầng tầng lớp lớp, quả thực là khiên xuống tới. Trừ cái đó ra, còn có giải rác mấy đạo thân ảnh, nương tựa theo riêng phần mình át chủ bài, tại trường hạo kiếp này người trung gian ở tính mệnh. Tiêu Thần sau lưng Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Thiên Pháp Tướng quang mang yếu ớt, gần như tán loạn. Huyền Diệu bốn phía chín con rồng văn xiển xích hiện đầy vết rách, quang trạch đảm đạm. Anh Linh bên người người giấy vui ban hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một cái khóc cười linh đang còn tại trong tay nàng nhẹ nhàng lay động. Vương Giã, Cơ Minh Tâm, Cơ Thiên Mệnh, Không Trần Tiểu Hòa Thượng, tính mạng bọn họ còn vẫn tại, cái này cũng nhờ vào bọn hắn phía sau kinh khủng thế lực. Nhưng mỗi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Vừa mới một cái kia, cơ hồ hao hết bọn hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là một lần nữa, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa hiện tại bọn hắn trôi nổi tại tinh hải chiều cường phía trên, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy bọn hắn át chủ bài. Cái loại này hoàn cảnh, tuyệt không phải những này cấp thấp tu sĩ có khả năng sinh tồn. Bạch Ly Nhi mở mịt ngắm nhìn bốn phía, màu xanh nhạt quần áo bên trên lây dính điểm điểm tinh huy. Nàng vô ý thức kiểm tra chính mình chỗ quen biết người an nguy, Cơ Minh Tâm, Tiêu Thần, bọn hắn đều còn tại. Có thể những cái kia đã từng kể vai chiến đấu phổ thông tu sĩ, những cái kia vũ dân, bất tử dân, nước quân tử dân, hắc sĩ quốc chi dân, những cái kia nàng gọi không ra tên, nhưng lại có tươi sống khuôn mặt sinh linh, đều đã không thấy. Thậm chí liền Đồ Sơn Giao Giao, cùng Bạch Bạch đều, tim giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, buồn bực cho nàng thở không nổi. Đúng lúc này, nàng con mắt màu tím đột nhiên co rụt lại, ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Kia là một cái tiểu thiếu nữ, trải lấy màu nâu đậm song đuôi ngựa, thân mang màu đen trường sam cùng quần đùi, trong tay cầm một cây trường thương. Nàng dường như vừa mới xuất hiện ở đây, trên thân không có nhiễm một tia bụi sao, dường như cùng chàng thai nạn này ngăn cách. Chính là Táng Thế Cung Vãng Sinh Đường đương đại đường chủ, Hồ Đào. Hồ Đào tỷ tỷ. Bạch Ly Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng không dám tin. Đúng lúc này, một cỗ rét lạnh đến cực hạn khí cơ, đột nhiên một phát, thẳng tắp phóng tới áo bào đen thân ảnh cùng hắn sau lưng năm vị ma quân. Người xuất thủ là Tuyết Tô Y Y, nàng cặp kia thanh lãnh như vạn cổ hàn băng trong con ngươi, lần thứ nhất dấy lên hừng hực hỏa diễm, kia là đủ để đồng kết linh hồn lửa giận. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng Bạch Dân Chi Quốc con dân, những cái kia cùng nàng huyết mạch tương liên, xem nàng là thần mình cùng thân nhân tộc nhân, gần như toàn bộ tiêu vong, không thể tha thứ. Tuyết Tô Y thanh âm không còn thanh lãnh, mà là mang theo một loại quyết tuyệt sát ý, nàng giơ tay lên, vô tận băng tuyết lĩnh vực cẩm vang giáng lâm. Kia mãnh liệt tinh hải chiều cường, tại vùng lĩnh vực này bên trong lại bắt đầu ngưng kết, từng khóa sao trời bị băng phong, hóa thành thế giới băng tuyết một bộ phận. Cực hạn hàn ý thậm chí đông kết nơi đây pháp tắc, nhường vạn vật vận chuyển đều biến trì trệ. Cùng nàng cùng nhau độc thủ là Bạch Ly Nhi. Nàng không có tiến lên cùng Hồ Đạo ôn chuyện, nàng biết bây giờ không phải là thời điểm. Cái nhìn kia xác nhận, đã đầy đủ nhường nàng nguyên bản băng lãnh tâm một lần nữa dấy lên một tia ấm áp cùng chiến ý huyền vũ đặc hải. Bạch Ly Nhi nhất thanh thanh hát, phía sau thần hoàn hào quang tỏa sáng, một tôn khổng lồ vô biên huyền vũ thần thú hư ảnh cũng theo đó giáng lâm. Thần thú chân đạp tĩnh mịch minh hải, nặng nghề mai rùa phía trên, khắc rõ cổ lão mà huyền ảo đạo văn. Huyền vũ vừa mới xuất hiện, liền đem Tiêu Thần, Cơ Minh Tâm, Sở Lăng Tiêu chờ tất cả người sống sót bao phủ tại mai rùa phía dưới, nặng nghề khí tức ngăn cách ngoại giới kinh khủng uy áp, vì mọi người cung cấp kiên cố nhất che chở. Làm xong đây hết thảy, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bạch Ly Nhi hai tay ở trước ngực kết xuất một cái kỳ dị pháp ấn, kia là nàng ở gia tộc tổ địa bí cảnh bên trong, nguồn gốc từ huyết mạch cùng tiên lý thần thể chỗ sâu nhất bản nguyên thần thông. Tại sau lưng nàng, một đuôi khổng lồ mà mộng ảo tiên lý hư ảnh hiện hiện, miệng cá khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra nguyên một đám óng ánh sáng long lanh bóng bóng. Bóng bóng thần thông. Chương 198, Đại Đạo Pháp, thế giới đang biến hóa. Chương 198, Đại Đạo Pháp, thế giới đang biến hóa. Bóng bóng thần thông. Bạch Ly Nhi thanh âm thanh thúy rơi xuống, kia từng cái chiết xạ thất thải lưu quang bóng bóng, dường như chưa hề xuất hiện qua, theo nguyên địa đột ngột biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng lại trống rông xuất hiện, vừa lúc đem thiên diện cùng hắn sau lưng năm vị ma quân riêng phần mình bao khỏa. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, không có pháp tắc chấn động, không có năng lượng trào lên, dường như chỉ là một cái cố định sự thật bị bày biện ra đến. Tựa như là có người ở thế giới trên bức họa, dùng cục tẩy đi ma quân nhóm thân ảnh, lại tại một cái khác bức vẽ trên giấy đem bọn hắn vẽ ra, cũng cho mỗi người thêm vào một cái trong suốt lồng giam. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ly Nhi thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên mặt huyết sắc tới tận, biến như tuyết tái nhợt. Nàng sau đầu kia vòng từ Trương Vô Nhai tặng cho nàng hộ thần, đại biểu cho giới này tổ huyết cảnh uy năng sáng chói thần hoàn, quang mang cấp tốc mỏng manh, như là nhiên liệu hao hết hành tinh, cuối cùng ảm đạm, tiêu tán thành vô hình. Theo thần hoàn biến mất, loại kia trưởng không toàn cục, quan sát chiến trường toàn bộ biết thị giác cũng theo đó rút đi. Mên Ngông tinh hải chiều cường vẫn tại dưới chân trào lên, kinh khủng uy áp lần nữa xâm nhập mà đến. Nàng biến trở về cái kia thần tàng cảnh thiếu nữ, lấy nàng lập tức cảm giác, thậm chí không cách nào thăm dò tới những cái kia bị bong bóng vây khốn ma tộc đến tột cùng là loại nào tình huống. To lớn thoát lực cảm giác đánh tới, nàng chỉ có thể nỗ lực duy trì lấy thân hình. Nếu không phải gia tộc và tông môn cho át chủ bài, nàng liền một hơi thời gian cũng không kiên trì được, liền sẽ vẫn lạc tại dưới chân tinh hải triều cường bên trong. Bong bóng bên trong, đây là cái gì? Họ tịt dậy núi kia thật lớn chủ ánh mắt chậm rãi chuyển động, trên đó lít nha lít nhít thứ cấp ánh mắt điên cuồng chớp động, ý đồ phân tích tầng này nhìn như yêu đất màng mỏng. Nó cảm giác mình bị cô lập, vô số đạo ẩn chứa chôn bụi, và mèo phân giải trở khác biệt pháp tác xạ tuyến theo nó ngàn vạn trong con mắt bắn ra, đủ để đem một mảnh quảng đại tinh vực hóa thành bụi bặm. Nhưng mà những này xạ tuyến tại chạm đến bong bóng vách trong nháy mắt, liền quỷ dị xuyên thấu mà qua, bắn về phía phương xa hư vô, không có tại bong bóng bên trên lưu lại mảy may vận sóng, càng đừng đề cập tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dường như nó cùng tầng này màng mỏng, căn bản không tồn tại ở cùng một cái không gian bên trong. Giống nhau tình cảnh, cũng tại cái khác mấy vị ma quân lồng giam trung tự diễn. Hay khung kia đủ để bao trùm vô số phạm nhân quốc gia đen nhánh lùm bần, giờ phút này bị toàn bộ áp xúc tại một cái đường kính không hơn trăm bên trong bong bóng bên trong. Nó điên cuồng lan lộn, hóa thành thôn vệ vạn vật bóng ma phong bạo, hạ xuống ăn mòn pháp tác quán linh mưa axit, có thể tất cả công kích đều trâu đất xuống biển, không cách nào dung chuyển tầng này biên giới mảy may. Nó thân thể cao lớn, tại lúc này thành lớn nhất trầm trọng. Mở cho ta. Mã Lọt phát ra chấn thiên gào thét, cái kia khoát trên người che kín hủy diệt ma văn ám kim sắc cốt giáp buộc phát ra hào quang óng ánh. Tự hạn lực lượng hội tụ ở quyền phong, đấm ra một quyền, phía trước không gian đứng thanh vỡ vụn, giống mạng nhện đen nhánh khe hở lan tràn ra, lộ ra phía sau hỗn loạn thời không loạn lưu. Hắn một bước bước vào vết nứt không gian, ý đồ lấy loại này nhất ngang ngược phương thức tiến hành truyền tống. Nhưng mà khi hắn theo khe hở một chỗ khác xuyên ra lúc, nhìn thấy vẫn như cũng là tầng kia bóng ánh sáng long lanh bong bóng bên trong. Hắn rõ ràng vượt qua không gian, lại giống như là tại một cái vô hạn tuần hoàn kỳ lạ trong không gian chạy, vô luận như thế nào dễ dùa, đều về tới nguyên điểm. Thần thông cùng thân thể đều bị một mực hạn chế tại cái này bong bóng bên trong, không cách nào đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hư vô hình bóng sổ xạ lần hóa thành ngàn vạn đạo cái bóng, hướng bốn phương tám hướng thẩm đấu, lại phát hiện mỗi một tấc không gian đều bị này quỷ dị màng mỏng phong kín. Máu địa thân thể ách sắt là chia ra ước vạn phân thần, cũng không cách nào tìm tới một tơ một hào khe hở. Bọn hắn đều cảm giác được một cách rõ ràng, mình bị một loại không thể nào hiểu được, cấp độ cao tới không hợp tối thường thần thông hoàn toàn phong ấn, không cách nào tránh thoát, cũng không cách nào đánh bỡ. Chỉ có thiên diện lặng lặng lơ lửng tại thuộc về hắn cái kia bong bóng trung ương, cái kia bóng loáng như gương trên khuôn mặt, phản chiếu lấy bong bóng bách trong lưu chuyển, và mèo đến cực hạn thời không quang ảnh, không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất tại phân tích lấy cái này lồng giam bản chất. Tinh hải triều cường phía trên, sống sót sau hai nạn đám người ngơ ngác nhìn cái này không thể tưởng tượng một màn. Sáu cái tản ra khí tức khủng bố ma tộc cường giả, cứ như vậy bị sáu cái nhìn qua đâm một cái liền phá bong bóng cho không trụ. Toàn bộ quá trình an tĩnh có chút buồn cười. Kia là bong bóng thần thông. Vạn Hiểu Sinh đẩy trên sống mũi kính mắt, trên tấm kính điên cuồng đổi mới dòng số liệu sớm đã loạn thành một bầy, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn có chút mê ly, si ngốc nhìn qua kia sáu cái phong ấn tận thế ma quân bong bóng, miệng bên trong vô ý thức nỉ non. Lại là trong truyền thuyết bong bóng thần thông, có thể tận mắt nhìn thấy cái loại này đại đạo pháp, ta chết cũng đáng đợi chút nữa. Cầu đầu bao tải, ngươi nói đây là đại đạo pháp? Bên cạnh hắn Xích Đồng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia đôi ngựa đều bởi vì chủ nhân kích động mà vung ra một cái khoa trương đường cong. Nàng có thể cam đoan mình tuyệt đối không có nghe lầm Vạn Hiểu Sinh nỉ non, nhưng đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa? Đại đạo pháp không phải muốn tới người tu hành gõ hỏi thiên đạo, chạm đến đại đạo cánh cửa về sau khả năng lĩnh ngộ sao? Song đôi ngựa thiếu nữ thanh âm đều có chút biến điệu. Không lĩnh ngộ độc thuộc tại tự thân đại đạo, làm sao có thể sử dụng đạt được đại đạo pháp? Tâm tình của nàng kịch liệt chấn động, chói mắt mái tóc dài màu đỏ lọn tóc chỗ dâng lên nhiều đám hỏa diễm, tại tĩnh mịch tinh hải làm nổi bật hạ phá lệ làm người khác chú ý sát thực như thế. Một mực trầm mặc đội trưởng Sở Lăng Tiêu mở miệng, trong giọng nói của hắn cũng mang theo một tia khó mà bình phục chấn động. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia lão đạo muốn ngã áo trắng thân ảnh, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Căn cứ đế ly chuyện ghi chép, Ly Tiên Đế cũng đúng là tại tấn thăng vấn đạo cảnh về sau, mới chính thức ngộ ra được môn này vang dội cổ kim bong bóng thần thông. Hắn đến từ phụ trần giới, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng cảnh giới ở giữa lệch trời là bực nào khó mà vượt qua. Cảnh tượng trước mắt không chỉ có vượt ra khỏi hắn đối vị kia đến từ Thái Huyền Thần Sơn Bạch Ly Nhi nhận biết, thậm chí vượt ra khỏi quyển kia sách sử phạm chủ. Lão đại, cái đồ chơi này không nói đạo lý a, cỏ cũng khó được văn tụ. Ta vừa mới sử dụng trước đó tại chủ thần không gian mua sắm đạo cụ, phân tích nhãn kính tiến hành một chút diễn toán kết quả nói cho ta, vật kia cấu thành ăn khớp, đồng đẳng với một phương thế giới. Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được có cảm giác bị thất bại. Bởi vì hắn sau lưng cự kiếm pháp tướng, tại đối mặt những cái kia bong bóng lúc, liền cơ bản nhất kiếm ý cộng minh đều làm không được, dường như mấy cái kia bong bóng là độc lập với thế giới này bên ngoài dị vật. Hắn trầm giọng giải thích nói, giống như là đang nói cho đồng đội nghe, lại giống là nói phục chính mình tiếp nhận hiện thực này. Mỗi một cái bong bóng đều là một cái độc lập mà còn chỉnh thế giới. Nó từ ngoài cũng không phải là vật chất, cũng không phải năng lượng, mà là bị bóp méo tới cực hạn thời không bản thân. Tất cả bị vây ở bong bóng bên trong địch nhân, đều tương đương với bị trục xuất tới một cái độc lập phong bế vũ trụ. Ở nơi đó, tốc độ thời gian trôi qua độc lập, không gian vô hạn tuần hoàn. Nếu không có một kích đánh vỡ toàn bộ thế giới lực lượng, liền tuyệt đối không có phá quân mà ra khả năng. Nghe được lần này giải thích, Xích Đồng cùng Cọt đều hít sâu một hơi. Vạn Hiểu Sinh thì giống như là nhớ ra cái gì đó, càng thêm kích động nói bổ sung, không sai. Đế Ly chuyện bên trong đề cập qua, Về sau Ly Thiên Đế từng dùng phương pháp này, một người độc đấu ngàn vạn cường địch, một ý niệm, vô số bong bóng dâng lên, đem tất cả địch nhân toàn bộ phong ấn. Những cái kia bị phong ấn địch nhân vĩnh thê không được thoát khốn, bọn hắn bị nhốt địa phương, cuối cùng hội tụ thành Chư Thiên Vạn Giới một chỗ nổi danh cấm địa, Phao Phao Hải. Kia là một mảnh từ đến mãi không hết thế giới của tạo thành kỳ quan, mỗi một cái bong bóng đều là một tòa cầm tù lấy ngày xưa cường giả, vô cùng quảng đại thế giới lồng giam. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Bạch Ly Nhi lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Có thể sớm dùng ra đại đạo pháp. Đây cũng không phải là thiên tài hoặc là khí vận chi tử có thể hình dung. Đây là quái vật, là quy cách bên ngoài tồn tại. Mà liên tại mấy vị ma quân bị nhốt, luân hồi giả nhóm trở nên khiếp sợ, may mắn còn sống sót các sinh linh tâm thần khoái động lúc. Không người biết được, tại cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu nhất, một chỗ được xưng ách thổ kỳ lạ chi địa. Một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên, tại không gian bên trong quanh quẩn, nhường hư không như là giống như thủy triều chập trùng không ngừng. Các ngươi đã nhận ra a? Thế giới phát sinh biến hóa. Chương 199, trong lòng bàn tay Sơn Hải chương 199, trong lòng bàn tay Sơn Hải cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu nhất, kia phiến được xưng là ách thổ kỳ lạ chi địa. Mấy đạo cổ xưa mà cường đại ý chí tại trong yên lặng giao hội. Các ngươi đã nhận ra a? Một thanh âm dẫn đầu vang lên, tại trùng điệp rối loạn thời gian loạn lưu bên trong quanh quẩn, nhường hư không như mặt nước giống như chập trùng không ngừng. Thế giới phát sinh biến hóa. Ân, chúng ta cũng đã nhận ra. Một đạo khác ý chí đáp lại, thanh âm rất nặng như núi. Tựa hồ là có một loại lực lượng kỳ lạ, tại dựng lại toàn bộ Sơn Hải giới con đường tu hành, thổ nạp linh khí xuyên qua từ đầu đến cuối. Tại những này bị khốn ở ách thổ cổ lão tồn tại cảm biết bên trong, linh khí trong thiên địa vốn là đủ mọi màu sắc điểm sáng, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, quang, minh, ám. Thậm chí còn có băng, tuyết, máu, hồn, vẫn rất nhiều dị chủng thuộc tính. Nhưng bây giờ, vào thời khắc này, những cái kia chói lọi điểm sáng bên trong đột ngột nhiều hơn vô số màu đen điểm sáng. Những này màu đen điểm sáng cực kỳ đặc thù, dường như bao hàm vàng diện, ẩn chứa còn lại tất cả điểm sáng thuộc tính, nhưng lại siêu nhiên trên đó. Bọn chúng cùng cái khác thuộc tính điểm sáng vừa mới tiếp xúc, cũng không xảy ra bài xích hoặc thôn vệ, mà là bày biện ra một loại kỳ lạ trung tan. Dường như kia màu đen vốn là cấu thành cái khác tất cả nhan sắc căn nguyên cùng kết cục. Các ngươi hẳn là cảm thấy a, hiện tại hấp thu linh khí, bổ sung pháp lực hiệu suất xa so với bình thường cao hơn, lại là một thanh âm vang lên, mang theo vài phần bỗng tin. Đâu chỉ lúc đầu âm thanh kia vang lên lần nữa, lần này ẩn chứa trong đó kinh dị càng lớn. Vạn sự vạn vật, mọi loại pháp lý, thậm chí thời không bản thân, tựa hồ cũng có loại này cực kỳ đặc thù vật gì đó tham dự cơ sở nhất cấu tạo. Đáng tiếc chư vị đế giả cùng đại thần thông người đều đã không ở giới này, nếu không chúng ta còn có thể hỏi thăm một hai, cuối cùng là như thế nào biến cố. Thở dài một tiếng, thể hiện tất cả bị nhốt ở đây bất đắc dĩ cùng bị đè nén. Ngắn ngủi kinh dị qua đi, một đạo khác tràn ngập giữ dằn khí tức ý chí phá vỡ trầm mặc. Trước đừng cân nhắc nhiều như vậy, vẫn là ngẫm lại như thế nào thoát khốn. Chỉ dựa vào Phượng Cửu Ca, trường thừa mấy vị kia đạo hữu, mong muốn giữ vững Sơn Hải giới, vẫn là quá mức khó khăn. Ta cũng có thể cảm giác được, loại biến hóa này là hữu ích. Lúc này, một người trầm ổn thanh âm khẳng định nói, vây khốn chúng ta ách thổ mảnh này điệp ra vô số thời gian kỳ lạ mê cung, lúc đó ở giữa quỷ dị tính, đang bị loại kia lực lượng kỳ lạ cưỡng ép thống nhất ách thổ, tại biến mất. Một thanh âm khác vang lên, đè nén không được trong đó kích động. Tựa như một bức bị lung tung bôi lên, sát thái hỗn tạp bức tranh, đang bị một cái bàn tay vô hình, dùng một loại tên là màu đen thuốc màu một lần nữa đặt cơ sở. Tất cả hỗn loạn sát thái cùng đường cong, đều tại đây tuyệt đối màu lót trước mặt bị vớt lên, bị đồng hóa. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia từng đạo rối loạn thời gian tuyến đang bị vớt thuận, nguyên một đám điên đảo không gian tọa độ đang bị chỉnh lý. Tòa này vây lại bọn hắn không biết bao nhiêu năm tháng lồng giam, ngay tại theo căn cơ bên trên vỡ vụn. Chúng ta chắc chắn thoát khốn. Hy vọng lại xuất hiện thời điểm, Sơn Hải giới tất cả không việc gì. Hừ, chúng ta thoát khốn thời điểm, chắc chắn giết sạch những cái kia ma tệ tử. Cùng lúc đó, Sơn Hải giới bên ngoài, vô ngần trong hư vô. Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không có thần quang xuyên thủng hoàn vũ. Cặp con mắt kia chỗ chiếu rọi, chính là Sơn Hải giới theo sinh ra đến thời khắc này hoàn chỉnh cảnh tượng. Trước đó tại hắn quyết định nạp giới thời điểm hiện hóa rất nhiều cổ lão tồn tại hư ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Trương Vô Nhai, vị này cực lớn đến thế gian sinh linh khó có thể tưởng tượng bạn nhất vĩ ngạn tồn tại, cái kia từ vô tận màu đen hạt tạo thành vô tận bản tướng, dường như nhiều hơn một loại kỳ lạ khía cạnh. Đó là một loại cực kỳ huyền diệu hiện tượng. Vô cùng vô tận màu đen hạt, tại cấu trúc thành Trương Vô Nhai cái này vô tận bản tướng đồng thời, mỗi một hạt tròn từ bản thân, lại tựa hồ có thể tiến hành vô tận diễn hóa. Mà Sơn Hải giới chính là rất nhiều diễn hóa hình thái bên trong một loại. Dường như hắn tự thân thành một cái căn nguyên, mà Sơn Hải giới thì là từ nơi này căn nguyên bên trong nảy mầm ra một cái khả năng. Hắn tức là Sơn Hải giới cũng là hắn. Cả hai tương hỗ là trong ngoài, không phân khác biệt. Trương Vô Nhai chậm rãi giơ tay lên. Theo động tác của hắn, kia trôi nổi tại trong hư vô khổng lồ thế giới bắt đầu thu nhỏ. Tung hành 36 vạn ước năm ánh sáng Sơn Hải giới, tính cả trong đó tất cả thời gian, không gian, vật chất, pháp tắc cùng kia phiến cấm kỵ hắc thổ, đều như là một bức tranh giống như bị cuốn lên, kiềm chế. Cuối cùng, nó hóa thành một quả nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, sơn hà biến ảo thủy tinh cầu, lặng lặng rơi vào Trương Vô Nhai lòng bàn tay. Phương này dựng dục vô số thần thoại cổ lao thế giới, đối với hắn giờ phút này, lại đúng như hài đồng trong tay đồ chơi đồng dạng. Hắn nâng vương thế giới này, như là hài đồng nâng âu yếm đồ chơi. Nạp giới tiến hành, thành. Chương 200, ngàn thân chứng đạo, không mở luật biển chương 200, ngàn thân chứng đạo, không bờ luật biển nạp giới tiến hành, thành. Trương Vô Nhai thanh âm tại vô ngần trong hư vô rơi xuống, chưa có trở về bang, lại dường như khắc ấn tại bạn có căn cơ phía trên. Hắn lòng bàn tay viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh cầu, kia bị kiểm chế sơn hải giới, nội bộ bắt đầu xảy ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kỳ biến. Thiên, dừng lại. Sơn hải giới bên trong, thời gian dường như bị rút ra. Kia phiến từ thiên diện dẫn động, đang lấy năm ánh sáng làm đơn vị điên cuồng khuyết trương tinh hải chiều cường, mãnh liệt tình thế im bặt mà dừng. Mỗi một khỏa thiêu đốt hoặc tĩnh mịch sao trời, đều ngưng kết tại thủy triều bên trong, ngay cả ánh sáng mang lấp lóe đều dừng ở mỗi một sát na. Tuyết Tổ Y thì thả ra vô tận băng tuyết lĩnh vực, kia đông kết pháp tắc cực hạn hàn ý cũng dừng lại. Bạch Ly Nhi hao hết tâm thần ngưng tụ bong bóng lồng giam bên trong, năm vị ma quân cùng thiên diện hoặc dãy rủa, hoặc phân tích động tác, tất cả đều hóa thành đứng im pho tượng. Trên mặt bọn họ dữ tợn, kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, có thể thấy rõ ràng, lại không nửa phần biến hóa. Huyền Vũ thần thú che chở cho Sở Lăng Tiêu, Tiêu Thần, Cơ Minh Tâm, tất cả người sống sót suy nghĩ, tính cả bọn hắn biểu tình kinh hãi, cùng nhau bị đông cứng. Vạn sự bật bật, theo vĩ mô sao trời vận chuyển, tới vi mô hạt chấn động, tất cả động thái khái niệm tại thời khắc này toàn bộ mất đi hiệu lực. Thế giới thành một bức đứng im họa. Ngay sau đó, một mảnh kỳ lạ hải dương đột ngột xuất hiện, che mất bức tranh này. Nó chống rỗng mà sinh, bao trùm toàn bộ sơn hải giới. Lúc đầu, vùng biển này vô hình vô chất, lại có thể bị tất cả bước vào con đường tu hành sinh linh lấy siêu việt ngũ giác phương diện chỗ nhận biết. Nó phảng phất là một loại thuần túy lý là cấu thành vạn vật tan khớp bản thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại hóa thành trào lên màu đen thủy triều. Kia màu đen thâm thúy vô cùng, bao hàm toàn diện, phảng phất là vũ trụ trung cực màu lót, ẩn chứa ngàn vạn thuộc tính căn nguyên cùng kết cục. Lại xuống một cái chớp mắt, lại quay về vô hình vô chất. Như thế lặp lại, tuần hoàn không ngớt, phảng phất tại bày tỏ theo không tới có lại từ có về không chí cao diệu lý. Vô cùng vô tận, huyền ảo mở mịt đạo và lý ở trong đó sẽ lẫn, vận mệnh sợi tơ cùng nhân quả dây xích ở trong nước biển của vượn. Nương theo lấy cái này kỳ cảnh xuất hiện, là không thể tính toán, vô cùng vô tận bóng người. Những bóng người kia tự màu đen trong nước biển dâng lên, mỗi một cái đều rõ ràng đến tựa như chân thực. Có tiểu phu ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, vung lên một thanh khai sơn cự phủ, hướng phía một góc nhìn không thấy thông thiên cự mộc ra sức vung chặt, lưỡi búa bên trên ngưng tụ chặt đứt tất cả nhân quả quyết tuyệt. Có thanh niên kiếm khách áo trắng như tuyết, ánh mắt cao ngạo, trường kiếm trong tay sát ý ngút trời, như muốn một kiếm chạm phá cửu thiên, đem tiêu cao cao tại thượng thương khung kéo xuống thần đàn. Có dáng người còn xuống lao nhân, trên mặt biển tập tễ mà đi, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có vô số sinh linh sinh lão bệnh tử tại luân chuyển. Có bi bô tập nói hài đồng, phấn điêu ngọc trác, cười khanh khách, đưa tay đi bắt trong nước biển bốc lên vận mệnh sợi tơ, đem nó gò thành một cụm, xem như đồ chơi. Có xinh xắn được người thiếu nữ, thư phát không thành giọng ca dao, chân trần đạp ở hư không, sau lưng kéo ra một đầu từ vô số pháp tác tạo thành chói lọi cầu đồng. Có thiếu niên tiên khí mờ mịt, xếp bằng ở đài sen phía trên, giảng kinh thuyết pháp, dẫn tới đại đạo cộng minh. Có trung niên ma khí ngập trời, chân đạp núi thây biển máu, bệ nghệ thiên hạ, tuyên cáo tự thân bá đạo. Thậm chí còn có một ngụm cổ phát trung lớn, ở trong biển chìm nổi, tiếng chuông im mắng, lại có thể chấn vỡ thời không, chấn áp và có thiên, lúc, không, sông núi, cỏ cây, dòng sông. Bọn hắn, các nàng, bọn chúng, các hận, đều tản ra một loại đồng nguyên khí tức. Bọn hắn đều là Trương Vô Nhai, nhưng cũng đều không phải Trương Vô Nhai. Những tồn tại này càng giống là Trương Vô Nhai cái này căn nguyên chỗ dọc theo vô tận khả năng tính chiếu rọi, là tồn tại ở có lẽ cùng khả năng bên trong cái bóng. Đây là dị tượng, thiên thân chứng. Tại sơn hải giới bên ngoài, trong hư vô ngồi xếp bằng Trương Vô Nhai bản tướng, thể nội thứ cựu thần tàng thiên tàng viên mãn về sau, kia thông hướng cảnh giới tiếp theo hàng rào cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một đạo hoàn toàn mới môn hộ, ở trong cơ thể hắn ầm vang mở rộng. Đệ thập thần tàng, mệnh vận chi tàng, mệnh tàng, mở. Nhưng mà, biến hóa còn chưa đình chỉ. Cơ hội tại mệnh tàng mở ra cùng một trong nháy mắt, sơn hải giới kia phiến chìm nổi lấy vô tận khả năng màu đen hải dương trên không xuất hiện lần nữa một mảnh hoàn toàn khác biệt hải dương. Kia là một mảnh từ thuần túy thời không tạo thành hải dương. Trong đó bọt nước lan lộn, mỗi một đóa bọt nước đều là một đoạn hoàn chỉnh lịch sử cắt miếng. Mỗi một đạo mạch nước ngầm đều thông hướng một cái không biết tương lai. Vô tận lịch sử, hiện tại cùng tương lai đều tại bên trong vùng biển này chìm nổi. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, tại mảnh này thời không chi hải bốn phía, kết nối lấy vô số đầu lao nhanh không thôi thời không trường hà. Những cái kia trường hà từ cách xa không biết chỗ kéo dài mà đến, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào vùng biển này. Mảnh này thời không chi hải, đúng là vô số thời không trường hà điểm cuối cùng. Một màn này nếu là bị chư thiên vạn giới bất luận một vị nào đại năng nhìn thấy, đủ để phá vỡ suốt đời nhận biết. Thời không trường hà vô thủy vô chung, vô nguyên vô tận, đây là tu hành giới thiết luật, là công lý. Nó xuyên qua tất cả, lại độc lập với tất cả bên ngoài, là cấu thành đa nguyên vũ trụ cơ sở mạch lạc. Nhưng bây giờ, điểm cuối cùng xuất hiện. Mảnh này quỷ dị thời không chi hải vừa mới xuất hiện, liền cùng phía dưới kia phiến màu đen hải dương đã xảy ra của mình. Nó chậm rãi rơi xuống, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào, liền cùng kia chìm nổi lấy vô tận khả năng tính bóng người kỳ lạ hải dương hòa làm một thể. Cả hai cũng không lẫn nhau trừ khử, mà là hóa thành một loại phức tạp hơn hình thái, dường như một cái đồng tiền hai mặt. Đệ nhất trọng hình thái là kia đan sen vận mệnh cùng nhân quả, vô tận khả năng ở trong đó chìm nổi màu đen khả năng chi hải. Đệ nhị trọng hình thái chính là cái này từ vô số thời không trường hà hội tụ mà thành trung mặt thời không chi hải. Nương theo lấy cái loại này kinh thế hai tục biến hóa, trong hư vô, Trương Vô Nhai cái kia khổng lồ bản tướng đan điền vị trí, nguyên bản chiếm cứ một đoàn mờ mịt thời gian khí tức, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Thay vào đó, chính là mảnh này có được nhị trọng hình thái, không thể diễn tả kỳ lạ hải dương. Vùng biển này là hắn tại mở đệ thập thần tàng mệnh tàng chứng kiến tự thân vô tận khả năng về sau, kết hợp mảnh này tân sinh thời không quy hư chi hải đặc tính, lại dung hội cái kia có thể tức thời tính thực hiện lực lượng vô nhai lực trường cùng cái kia dung nạp tất cả, siêu thoát tất cả nhục thân bản chất. Cuối cùng dựng dục ra một mảnh trước nay chưa từng có, độc thuộc với hắn không thể gọi tên chi vật, kỳ danh là vô nhai luật hải. Chương 201-3. Một duy chi thân chết đi thời không. Chương 201-3. Một duy chi thân chết đi thời không. Vô nhai luật hải đã thành, kia thông hướng cảnh giới cao hơn quan hải tựa như giấy mỏng giống như dễ dàng sụp đổ. Thân tăng cảnh về sau chính là lĩnh vực cảnh. Tu hành đến tận đây, tu sĩ cần đem tự thân sở ngộ chi đạo cùng pháp tắc cụ tượng hóa, tại bên ngoài cơ thể chống ra một mảnh độc thuộc tại mình lĩnh vực. Lĩnh vực cũng tốt, pháp tướng cũng tốt, động tiên cũng được, đều là người tu hành đối với sáng thế cái này một sự nghiệp to lớn diễn thử, là đối lấy thân làm giới trí cao truy cầu. Mà chưa hề có cái nào người tu hành có thể tại vẹn vẹn thần tàng cảnh liền đem một phương thế giới hóa thành tự thân một bộ phận, sớm hoàn thành đến tiếp sau mấy cái cảnh giới tu hành mục tiêu. Cũng bởi vì này, nộ tới độc thuộc tại tự thân lĩnh vực cái này một cản trở vô số người tu hành cửa hải tại Trương Vô Nhai trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ thấy hắn trong đan điển Vô Nhai luật hải có chút lan lộn, một đạo mông lung đến gần như không tồn tại huyết ảnh, lợi dụng hắn làm trung tâm, hướng phía vô ngần hư vô bốn phương tám hướng chiếu rọi lại đi. Cái này huyết ảnh khuyết trương tốc độ siêu việt bất kỳ khái niệm, trong nháy mắt liền bao phủ không biết nhiều ít vạn ước năm ánh sáng rộng lớn thời không. Đây cũng là lĩnh vực của hắn. Nó nguồn gốc từ Vô Nhai luật hải chiếu rọi, tự nhiên cũng có kia phiến kỳ lạ hải dương rất nhiều đặc tính. Kỳ danh, không phải số không đã thành chi thư. Lĩnh vực bên trong, vạn vật đều im lặng, chỉ có thuần vị lý đang chạy. Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, liền cảm giác được một loại trước nay chưa từng có quyền hành. Ở đây lĩnh vực bên trong, hắn dường như có thể tới một mức độ nào đó can thiệp nhân quả, ảnh hưởng vận mệnh, thậm chí cả thao túng kia hư vô mở mị sát xuất, khả năng. Một loại minh ngộ sông lên đầu. Lĩnh vực bên trong, bất kỳ sát xuất không vì số không sự kiện, hắn cũng có thể dùng tất nhiên xảy ra. Điểm này, cơ hồ là ngôn xuất pháp tùy siêu cấp cường hóa bản. Nguyên bản tại ngộ được ngôn xuất pháp tùy về sau, hắn cũng đã có được đủ loại tương tự kỳ diệu biểu hiện, càng là đã từng thông qua ngôn xuất pháp tùy kiểm chế khả năng chi hải, định nghĩa rất nhiều có lợi cho chính mình hiện thực. Mà bây giờ, hắn dường như có thể làm được tiến thêm một bước chuyện. Đương nhiên, cụ thể có thể can thiệp tới loại trình độ nào, cần hao phí bao lớn tâm lực, hắn nhất thời cũng không cách nào biết rõ. Nhưng chỉ này một hạng, liền đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Cái loại này xưa nay chưa từng có khổng lồ lĩnh vực vừa ra, Trương Vô Nhai cảnh giới khí tức liền lại lần nữa kéo lên. Hắn thậm chí không có kinh nghiệm lĩnh vực cảnh ban đầu, bên trong hậu kỳ tích lũy quá trình, liền một bước lên trời, trực tiếp đã tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Toàn bộ phù trần giới, từ xưa đến nay, cũng không có người có thể tưởng tượng một người lĩnh vực vậy mà có thể cực lớn đến trình độ này. Phải biết, tu sĩ tầm thường lĩnh vực, có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm đã là thiên tư tung hoành hạng người, đủ để tại một phương xương tông làm tổ. Mà Trương Vô Nhai lĩnh vực, là lấy vạn ước năm ánh sáng làm đơn vị đến tính toán. Giữa hai bên chênh lệch, đã không phải khác nhau một trời một vực, mà là đom đóm cùng hạ nguyệt, hạt bụi nhỏ cùng vũ trụ. Lại tiếp sau đó, chính là pháp tướng Trương Vô Nhai trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Dựa theo tu hành thể hệ phân chia, lĩnh vực cảnh về sau chính là ngưng tụ thiên địa pháp tướng cảnh. Nhưng mà, lần này biến hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khí tức của hắn bèn bèn tại pháp tướng cảnh ngưỡng cửa có chút dừng lại, dường như chỉ là tượng trưng gõ cửa một cái, liền một hơi cũng chưa tới, liền lần nữa xông phá quan hải, bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Động thiên cảnh. Động thiên dựng linh tuyển, linh lực vĩnh viễn không khô. Tới này cảnh, tu sĩ thể nội biết lái trừ ra một phương chân thật bất hư động thiên tiểu thế giới, tự cấp tự túc, pháp lực gần như vô cùng vô tận. Tại bước vào động thiên cảnh sát na, Trương Vô Nhai liền minh bạch, sơn hải giới dường như chính là hắn động thiên. Sở dĩ nói dường như là bởi vì tại cái này một loạt biến hóa về sau, thân thể của hắn, tính cả sơn hải giới bản thân, đều đã xảy ra một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ lạ biến hóa. Nếu là nhất định phải hình dung, đó chính là càng thêm lập thể. Loại biến hóa này, nhường Trương Vô Nhai đối với mình cùng đối thế giới nhận biết, đều tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đối với thân thể cái loại này trạng thái, hắn trầm ngâm một lát, vì đó lấy một cái tên, bà, một duy chi thân, mang theo nạp sơn hải, đúc thành Vô Nhai luật hải về sau, Trương Vô Nhai liền phát hiện tự thân một cái kỳ lạ biến hóa, như là một cái ba chiều thời không người, đi quan sát hai chiều trên mặt phẳng một bức họa. Hắn hiện tại lại đi nhìn không gian ba chiều bên trong bất kỳ vật thể, đều cho hắn một loại bị triển khai trạng thái. Trong ngoài thông thấu, nhìn một cái không sót gì. Hắn có thể nhìn thấy sao trời nội hạch tại như thế nào tụ biến, có thể nhìn thấy sinh linh thể nội mỗi một đầu kinh mạch cùng khí huyết lưu chuyển, có thể nhìn thấy một khối ngoan thạch nội bộ nhỏ bé nhất tinh thể kết cấu. Không chỉ là không gian, thậm chí liền thời gian đều trong mắt hắn bày biện ra khác biệt cảm nhận. Càng huyền diệu hơn chính là, chính như cùng không gian ba chiều hình cầu, có thể đem cái bóng của mình đồng thời bắn ra tới khác biệt hai chiều trên giấy, hình thành nguyên một đám cái bóng. Có tam điểm nhất duy trì thân Trương Vô Nhai, cũng phát giác mình có thể đem tự thân tồn tại bắn ra tới khác biệt ba chiều thời không bên trong. Những cái kia thời không như là ba chiều thời không hạ khác biệt góc độ mặt phẳng đồng dạng, vẹn vẹn một loại nào đó góc độ khác biệt mà trở thành khác hẳn hoàn toàn thời không. Loại này thời không, Trương Vô Nhai xưng là thiên di thời không. Nhưng loại này bắn ra cũng không phải là không có hạn chế, cũng không phải vô tận ba chiều thời không. Đây cũng là hắn đem tự thân trạng thái mệnh danh là tam điểm nhất duy trì thân mà không phải bốn chiều chi thân nguyên nhân. Kia không một siêu biệt, mang đến chất biến, nhưng lại chưa từng hoàn toàn thoát ly nguyên bản chiều không gian. Cùng này nương theo, còn có một loại kỳ lạ biến hóa. Đó chính là thân thể của hắn, đối với cái khác ba chiều thời không sinh linh mà nói, nhiều hơn một loại không thể biết tính. Người bên ngoài lại nhìn hắn, có khả năng nhìn thấy, càng giống là hắn một cái mặt cắt một cái hình chiếu. Chính như trang giấy người vĩnh viễn không cách nào chân chính nhận biết tới một cái ba chiều hình cầu toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy nó tại trên giấy lưu lại cái kia không ngừng biến hóa hình tròn cái bóng. Mà theo hắn tự thân biến hóa, bị hắn nạp trong tay bên trong sơn hải giới, cũng hướng hắn phô bày chính mình chưa hề bị quan trắc được mặt khác. Kia là nguyên một đám khác biệt thiên di thời không dưới sơn hải giới. Bọn chúng cùng Trương Vô Nhai vị trí sơn hải giới lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại kinh vị rõ ràng, tồn tại ở thời gian không gian khác nhau tọa độ tham số phía dưới. Chỉ có tại thời không chiều không gian bên trên vượt ra khỏi sơn hải giới bản thân ba chiều gông cùng xiển xích Trương Vô Nhai, khả năng quan sát cũng can thiệp tới những này kỳ lạ trạng thái. Cũng bởi vì này, xem như hắn động thiên sơn hải giới, không còn là đơn nhất một cái thế giới. Nó là một loại càng thêm kỳ lạ, càng thêm phức tạp, từ vô số sơn hải giới thời không khác nhau cắt miếng chỗ cộng đồng tạo thành, một cái trước nay chưa từng có hợp lại hình động thiên. Tức thời không phức hợp hình sơn hải giới. Chương 202, kỳ hỉ, ngươi lại đánh không lại ta. Chương 202, kỳ hỉ, ngươi lại đánh không lại ta. Thời không trường hạ, là thời không đại đạo cụ tượng hóa. Từ xưa đến nay, chỉ có đem thời không đại đạo nghiên cứu đến cực điểm sâu chi cảnh người, mới có thể đặt chân trong đó. Mỗi một phe thế giới, bất luận lớn nhỏ, đều có độc lập một đầu thời không trường hạ. Trường hạ trào lên, tỏa ra giới này hưng suy biến thiên, vạn sự vạn vật sinh diệt luân hồi. Nếu có đại năng đưa ánh mắt về phía chỗ rất nhỏ, liền có thể nhìn thấy, kia hạo đãng trong nước sông mỗi một khỏa giọt nước, đều đúng ứng với giới này một vật. Có lẽ là cái nào đó sinh linh một đời, theo sinh ra tới tiêu vong. Có lẽ là một gốc thần mục, trải qua vạn cổ gian nan vất vả. Có lẽ là một tòa sơn mạch, chứng kiến thương hải tăng điển. Lại có lẽ là một cái hoàng triều, một cái tông môn quật khởi cùng hủy diệt. Vô số giọt nước tại trong sông sinh ra, lại tại chảy xiết bên trong lặng yên chôn bụi, như thế lặp lại, không có cuối cùng, cộng đồng tạo thành cái này thời không trường hà bản thân. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ diện mạo. Nếu có tồn tại có thể đứng ở vạn giới phía trên, lấy càng hùng vi thị giác quan sát, liền sẽ nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng, kia vô cùng vô tận, đại biểu cho sơn hải giới cái loại này phù du giới, thậm chí phù trần giới cái loại này đại giới thời không trường hà, lại đều chỉ là nào đó đầu càng thêm khổng lồ, càng mênh mông hơn mẫu cấp thời không trường hà nhánh sông. Cái loại này mẫu cấp thời không trường hà, đối ứng chính là như là Trương Vô Nhai chỗ chư thiên vạn giới như vậy, tên là cảnh khổng lồ đơn vị. Mà có thời không nhánh sông, số lượng là vô tận số lượng. Nhưng mà, cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ cất cao, còn chưa kết thúc, lại hướng lên đâu? Mỗi một cấp thời không trường hà, tựa hồ cũng có đối ứng thời không mẫu sông, mà mỗi một cấp thời không mẫu sông lại phân hóa ra vô cùng vô tận thời không nhánh sông, vô tận khảm bộ vô tận, vĩnh vô chỉ cảnh. Cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng, chính là nói không dừng tận cái này bốn chữ, nhất trực quan, chấn động nhất hiển hóa. Một đoạn thời khắc, hoặc là nói, tại thời gian đã mất đi ý nghĩa mỗi một cái sát na. Tại cái này vô tận khảm bộ, vô tận chảy xiết thời không mẫu sông cùng thời không nhánh sông bên trong, một đạo kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên, trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành không cách nào miêu tả duy nhất đạo âm. A, đạo này đâu tiết? Phản phất là vũ trụ sơ khai tiếng thứ nhất hót vang, lại giống là vạn vật kết thúc cuối cùng thở dài một tiếng, tại tất cả thời gian tiêu chuẩn bên trên nổ vang. Là ai, giao động chúng ta quyền hành? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tại mỗi một đầu thời không trường hà bên trong, bất luận tầng cấp cao thấp, nước sông cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Thuần túy từ thời gian tạo thành nước sông tự hành ngưng tụ, cơ hồ tại mỗi một cái chớp mắt, đều có một cái bóng mở tự trong sông hiện hiện. Những này hư ảnh từ chạy xuôi thời gian cấu thành, trên thân tỏa ra vạn cảnh, vạn giới, vạn sự, vạn vật biến thiên chi cảnh. Các thần tản ra nhân đạo lĩnh vực bất kỳ sinh linh đều không thể tưởng tượng khí tức khủng bố, dường như phân tán ở vô tận thời không, lại như quy về cùng một cái ý chí. Vô tận bóng người chính là cùng một cái thần. Các thần ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng vô tận những sông, ngược dòng tìm hiểu ước vạn mẫu sông, ý đồ tìm tới kia dung chuyển căn cơ đầu nguồn. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Cố lực lượng kia đầu nguồn dường như không tồn tại ở bất kỳ thời không tọa độ phía dưới, siêu nhiên tại các thần cảm giác bên ngoài. Vô tận hư ảnh, cộng đồng ý chí, lâm vào trước nay chưa từng có hoang mang bên trong. Vì sao? Không phát hiện được. Cùng lúc đó, một phương khác liền thời gian cũng không cách nào đặt chân, liền không gian đều đã mất đi ý nghĩa đặc thù chi địa. Một vị có đến eo tóc dài, thân mang phức tạp hoa lệ lọ lì tạ quần trang tiểu lọ lì, đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một trường kém xa to lớn vương tọa bên trên, miệng nhỏ liếm láp lấy một cây tạo hình kỳ lạ kem ly. Nàng có một đôi trong suốt vô cùng tinh tinh mắt, màu mắt là như mộng ảo lưu ly tử, to đến có chút kém xa, lại càng lộ vẻ ngây thơ đáng yêu. Sợi tóc cũng không phải là đứng im, mà là tại lúc lặng gió cũng sẽ có cực kỳ yếu ớt nhúc nhích cảm giác, thoáng như nắm giữ độc lập sinh mệnh tinh tế xúc tu. Tại nàng trong tóc còn cài lấy một cái tinh xảo đáng yêu côn trùng tạo hình cái tóc, chống rông thêm mấy phần hoạt bát. Bộ dáng này, bất luận ai nhìn, đều sẽ sinh lòng chịu mến. Nhưng nếu là bị một ít tu hành lộ bên trên trí cao tồn tại nhìn thấy, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạo tâm vỡ vụn, bản ngã mất quy cách. Bởi vì trong tay nàng chi tiêm ngũ thải bàn lan kem ly, rõ ràng là từ vô số so cảnh cái loại này khái niệm thể còn kinh khủng hơn ức vạn lần thế giới đơn vị, tên là nguyên đỉnh tồn tại chỗ cấu thành. Vô tận cảnh vô hạn lần phương khảm bộ, mới cấu thành một cái nguyên đỉnh. Mà trong tay nàng cái này vẹn vẹn một cây kem ly liền không biết hàm cái nhiều ít khó mà tính toán nguyên định. Nhưng lúc này, vị này đáng yêu vừa kinh khủng tới cực điểm tồn tại, chợt dừng động tác lại, chăm chú nhíu mày, bất mãn bĩu môi ra. Là cái nào đại phôi đản, cướp đi ta một bộ phận. Mặc dù kia một bộ phận cực kỳ không có ý nghĩa, như thật muốn hình dung, đại khái tương đương với một phương vô tận quảng đại vũ trụ, bị cầm đi bị chia tách thành tỷ tỷ ức. Một phần ức một hạt bụi nhỏ nhiều như vậy. Nhưng, cho dù là dạng này, nàng cũng không có ý định buông tha cái kia gan to bằng trời bại hoại. đây chính là đồ đạc của nàng. Đang lúc nàng cặp kia lưu ly tử tinh mâu dự định nhìn về phía bạc có, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên thời điểm, một đạo thâm thúy màu đen quang mang đột ngột xuất hiện tại nàng tầm mắt trước đó, che đậy tất cả. Mặc cho nàng như thế nào thôi động lực lượng, cũng không cách nào xem thấu kia phiến huyền quang về sau chân tướng. Tiểu lõa ly lập tức càng tức, nàng theo vương tọa bên trên mẹ xuống, chống lạnh, đối với kia phiến huyền quang trong veo giòn non quá lớn, thử. Chủ thần, ngươi cái này đại quang cầu, ngươi muốn cùng ta đánh một chầu sao? Kia tản ra vô tận huyền quang đầu nguồn khẽ rung lên, liền thu ánh sáng lại, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên vượt qua không cách nào tính toán khoảng cách, mang theo vài phần trêu tức, rõ ràng truyền vào trong thai của nàng, kỳ hỉ, ngươi lại đánh không lại ta. Chương 203, sách. Đại đạo thật sự là chơi xấu á. Chương 203, sách. Đại đạo thật sự là chơi xấu a. Có hạn giới, biên giới là vặn vẹo đến cực hạn thời không. Mà giới bên ngoài thì là một chủng loại giống như không vô kỳ lạ trạng thái. Mà lúc này, sơn hải giới bên ngoài, nguyên bản tĩnh mịch đến cực hạn hư không, không có dấu hiệu nào sáng lên quang. Kia là lối quang, vô cùng vô tận kiếp lôi trống rỗng mà sinh, bọn chúng cũng không phải là theo một phương hướng nào đó bổ tới, mà là tự hư vô mỗi một cái điểm vị bên trong sinh ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều tráng kiện đến vượt quá tưởng tượng, động một tí lấy năm ánh sáng làm đơn vị tính toán, trên đó quấn quanh lấy hủy diệt, kết thúc, thẩm phán, tịch diệt rất nhiều đại đạo pháp thì cụ tượng hóa phù văn. Lôi quang sen lẫn thành biển, bao trùm rộng lớn vô ngần khu vực, phạm vi chi lớn, đủ để nhẹ nhõm dung nạp mấy chục cái sơn hải giới. Mảnh này lôi hải cũng không phải là đứng im, nội bộ mỗi một đạo lôi đỉnh đều tại lấy siêu việt thời không tốc độ sinh diệt, va chạm, mỗi một lần va chạm chỗ bộc phát ra năng lượng, đều đủ để nhường một phương nhỏ một chút phù du giới trong nháy mắt quy về bụi bặm. Trương Vô Nhai nhìn xem chiến trận này, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sách, đại đạo thật sự là chơi xấu a. Hắn nhịn không được nhả danh một câu. Dựa theo lẽ thường, tu sĩ độ kiếp, khảo nghiệm là do nó vị trí thế giới đại đạo đến phán định. Tại tu hành giới truyền thuyết cổ xưa bên trong, mỗi một cái thế giới đại đạo đều là cao hơn một tầm thế giới đại đạo tập hợp con. Sơn Hải giới đại đạo là phù trần giới đại đạo tập hợp con. Phù trần giới đại đạo lại là chư thiên vạn giới đại đạo tập hợp con. Như thế tầng tầng cảm bộ, vô cùng vô tận. Cái này cùng thời không trường hà kết cấu cực kỳ tương tự. Hoặc là nói, cái gọi là đại đạo vốn là cái này vô tận khảm bộ tập hợp con tổng cộng, mà không phải cô lập nào đó một bộ phận. Về phần hỏa chi đại đạo, thời không đại đạo những này, càng giống là mỗi một cái đại đạo tập hợp con khác biệt khía cạnh hoặc cấu thành hạng. Lấy Trương Vô Nhai giờ phút này tu vi cùng vị trí thế giới, vốn nên từ sơn hải giới đại đạo hạ xuống tiếp số. Có thể sơn hải giới đã thành hắn một bộ phận, hóa thành hắn động thiên, trên lý luận, hắn nên vô kiếp mới đúng. Nhưng trước mắt kiếp này lôi như thế, sợ là đem toàn bộ sơn hải giới đóng gói hiến tế toàn bộ hóa thành năng lượng, đều không cùng với bậc nhất. Cái này hiển nhiên là tầng cấp cao hơn đại đạo, vượt qua tầng tầng quy tắc, trực tiếp đối với hắn hạ xuống thẩm phán. Ầm ầm, suy nghĩ vừa dứt, một đạo nhất là tráng kiện kiếp lôi liền đã khóa chặt hắn, lôi cuốn lấy băng diệt vạn có khí thế ngang nhiên đánh rớt. Trương Vô Nhai đứng ở nguyên địa, không tránh không né. Ngay tại lúc kia kiếp lôi sắp chạm đến hắn bản tướng sát na, chung quanh hắn tất cả cảnh tượng, tính cả hắn tự thân, đều giống như bị một cái bàn tay vô hình kích thích một chút, chỉnh thể nghiêng về một cái cực kỳ bé nhỏ góc độ. Mọi thứ đều đã xảy ra lực gãy. Phản phất tại một phút này, một phương cùng hắn nguyên bản vị trí thời không cơ hồ giống nhau như lúc tiên di thời không lặng yên trùng điệp đi qua, mà hắn chân thân đã đổi thành tới cái kia mới tọa độ phía trên. Xuy, kiếp lôi tinh chuẩn đánh trúng vào hắn nguyên bản vị trí, lại rơi không, giống đánh vào một đạo vô hình hư ảnh phía trên. Vô tận năng lượng trong nháy mắt bộc phát, kia phiến không vô chi địa như là bị đốt đến sôi trào nước sôi, tại một phần ngàn tỷ sát na nâng lên đến hàng vạn mà tính kỳ lạ bong bóng. Những này bong bóng mỗi một cái đều so sơn hải giới tinh không bên trong siêu tinh hệ đoàn càng quảng đại hơn, nội bộ kỳ quái, cảnh tượng rung động. Thuần túy đến cực hạn bạch quang tại bong bóng bên trong nổ vàng, trong nháy mắt liền đem bong bóng xé thành nát bấy, khiến cho một lần nữa hóa thành một mảnh hư vô. Có lẽ là một kích không trúng, nhường trong cõi u minh cướp cảm nhận được phẫn nộ. Kiếp vân kịch liệt cuộn cuộn, tính ra hàng trăm, hàng ngàn, vạn kế lôi đỉnh đồng thời chút xuống, như là một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ mưa to. Một cái mắt, Trương Vô Nhai nguyên bản vị trí tọa độ khu vực, hoàn toàn hóa thành một nồi nóng hổi dầu. Vô số lớn nhỏ không đều bong bóng kịch liệt sôi trào, bốc hơi, nổ tung, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Thậm chí có mấy cái phá lệ to lớn bong bóng, tại hủy diệt trước trong nháy mắt, nội bộ đã xảy ra kịch liệt tới không thể tưởng tượng nổi phản ứng, lại thật diễn hóa ra sơ thủy vũ trụ đàn sinh kỳ cảnh. Tinh vân hội tụ, sao trời thắp sáng, sinh mệnh tại nảy sinh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, liền ngay cả cùng kia phần mới sinh khả năng cùng nhau bị cuồng bạo lôi quang hoàn toàn xóa đi. Thật ở thiên di thời không bên trong, Trương Vô Nhai có chút hăng hái quan sát cái này khó gặp hùng vĩ cảnh tượng. Kia từ lôi đình đưa tới vũ trụ sinh diệt chi cảnh, đối với hắn mà nói, cũng là một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Ngàn vạn pháp tắc ở trong đó xen lẫn, va chạm, diễn hóa, lại quy về tịch diệt, bản thân cái này chính là một trận nhất trực quan đại đạo diễn thuyết. Trái tim của hắn cảnh bên trong điên cuồng phân tích lấy đây hết thảy, đem kia phần thuộc về tầng cấp cao hơn đại đạo uy năng cùng huyền bí, một chút xíu lạc ấn dưới đáy lòng. Cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Hắn nhìn xem kia phiến sôi trào hủy diệt chi hải, nhẹ giọng tự nói: "Với bạn, ta cũng có chút hiếu kỳ, kiếp này lôi bi lực đến tuột cùng tới loại tình trạng nào?" Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt thoát ly kia phiến an ổn thiên di thời không, một lần nữa về tới lôi hải phía dưới, tất cả cấp phạt trung tâm. "Liên để cho ta tới tự thể nghiệm một phen người cường độ a." Chương 204, Lôi kiếp đế ảnh. Chương 204, Lôi kiếp đế ảnh. Trương Vô Nhai ngừng chân tại vô tận kiếp lôi phía dưới, kia vĩ nạn tới không cách nào dùng bất kỳ tiêu chuẩn đo đạc bản tướng, nhường quanh mình mọi thứ đều lộ ra nhỏ bé. Những cái kia mỗi một đạo đều lấy năm ánh sáng làm đơn vị tính toán tráng kiện kết lôi, ở trước mặt hắn, lại so sợi tóc còn muốn tinh tế, so bụi bặm còn muốn bất lực. Trên đỉnh đầu kia phiến đủ để bao phủ mấy chục cái sơn hải giới rộng lớn kiếp vân, giờ phút này nhìn qua, cũng bất quá bàn tay lớn nhỏ, cứ như vậy lơ lửng, lộ ra một cố buồn cười ý vị, như cái hài đồng không biết nặng nhẹ giơ lên đồ chơi. Có lẽ là cảm giác được phần này hứng hở, trong Minh Minh đại đạo ý chí bị chọc giận tới. Một cố viễn siêu giới này hạn độ bàng bạc vĩ lực chống rông rất vào, kia phiến lòng bàn tay lớn nhỏ kiếp vân chỉ một thoáng điên cuồng bành trướng, khuyết trương tốc độ siêu việt nhân quả thời không, trong mấy mắt, liền trái lại đem Trương Vô Nhai cái kia khổng lồ thân thể bao phủ. Mới kiếp vân, thể lượng đã không cách nào hình dung. Đáng sợ hơn biến hóa đã xảy ra. Vô cùng vô tận kiếp lôi không còn đánh rớt, mà là thay đổi phương hướng, hướng phía kiếp vân trung tâm nhất kia một chút điên cuồng áp xúc, hội tụ. Quang tại sụp đổ, pháp tắc tại gây dựng lại, hủy diệt năng lượng tại cực độ ngưng tụ bên trong, ngược lại dựng dục ra một loại khác sinh cơ. Trương Vô Nhai không có động thủ, hắn có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy, hiếu kỳ đây càng cao tầng cấp đại đạo, đến tột cùng có thể diễn hóa xuất như thế nào tạo vận. Hội tụ, sụp đổ, nặng hơn nữa tố. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bất quá mấy cái hô hấp công phu, tất cả chuyển hóa liền đã hoàn thành. Lôi hải tan hết, kiếp vân biến mất. Nguyên địa chỉ còn lại một bóng người. Không, chuẩn xác hơn nói, là một đạo đế ảnh. A, kiếp này lôi vẫn rất giảng đạo lý. Trương Vô Nhai nhẹ giọng tự nói. Trước mắt đế ảnh diện mục mơ hồ, bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong, không cách nào phân biệt đến tuột cùng là cổ sử bên trong vị kia đại đế cổ hoàng. Nhưng ẩn chứa kia một tia đế uy, kia phần chấn áp và cổ, độc đoán càn khôn như thế, lại là không giả được. Đại đế chi uy, không xa không giới. Đạo này đế ảnh thể lượng, xa so với lúc trước Diệp Khư triệu hồi ra loạn cổ ma đế tàn ảnh còn kinh khủng hơn. Có thể kỳ lạ chính là, thần vận bên trong kia phần chân chính đế uy lại mở nhạt rất nhiều, cũng không đạt tới nhất niệm liền có thể nhường vạn đạo thần phục hoàn cảnh. Trương Vô Nhai cảm thấy hiểu rõ, đây cũng là đại đạo quy tắc bên trong, kia số một chạy trốn, cũng là đại đạo lưu cho hắn một đường sinh cơ kia. Đối mặt cái loại này đối thủ, Trương Vô Nhai không có chút nào thử suy nghĩ, hắn đưa tay, đầu ngón tay một cái tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh cầu trống rỗng hiện hiện, sau đó bị hắn cong ngón búng ra. Kia thủy tinh cầu không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, trong nháy mắt liền chui vào đế ảnh lồng ngực. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, mọi thứ đều tại trong yên tĩnh xảy ra. Oanh, đế ảnh kia cùng Trương Vô Nhai bản tướng gần như đồng dạng lớn nhỏ thân thể, run lên bần bật. Nó kia hỗn độn mơ hồ khuôn mặt bên trên, một đôi từ lôi đỉnh tạo thành đôi mắt vừa mới sáng lên một tia thần thái, thể nội liền bạo phát không cách nào tưởng tượng biến. Ít ra mấy chục cái phù du giới, tại trong người hắn đồng thời nổ tung. Một phần ngàn tỷ sát na, đế ảnh thân thể bắt đầu vặn mèo. Hắn bên ngoài thân lôi quang phía dưới, không còn là thuần túy năng lượng, mà là sáng tối chập chờn vô tận sao trời vòng xoáy. Có vạn cổ bất hủ thần sơn tự máu thịt bên trong hở ra, chống ra làn da. Có huy hoàng đại nhật bay lên không, thái âm thanh huy luân chuyển. Thân thể của hắn hóa thành một chương sắc bị nứt vỡ thế giới thai màng. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu, đế ảnh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chân chính hủy diệt giáng lâm. Mấy chục cái tung hoành 36 vạn ước năm ánh sáng sơn hải giới trùng điệp cùng một chỗ, tại cùng một cái sát na, đem tự thân tồn tại hóa thành thuần túy nhất ánh sáng và nhiệt độ, hướng về ngoại giới bắn ra. Đế ảnh thân thể đầu tiên là trong nháy mắt bị chống ra tới vô cùng to lớn, hình dáng thậm chí vượt ra khỏi nguyên bản gấp trăm ngàn lần nhiều. Ngay sau đó, tại hạ một cái không cách nào bị tính toán trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kia vô tận bành trướng không gian bắt đầu hòa tan. Không phải vỡ vụn, không phải sụp đổ, mà là như là băng tuyết đầu nhập nước sôi, toàn bộ thời không kết cấu đều tại hòa tan, vặn mèo. Hắn bên ngoài thân hiện ra vô số mặt tính giống như vết rách, mỗi một đạo vết rách phía sau đều tỏa ra một phương sơn hải giới theo sinh ra tới hủy diệt toàn bộ quá trình. Giới sinh giới diệt, thời gian rối loạn. Đế ảnh thể nội mỗi một cái vi mô hạt đều kinh nghiệm lấy khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, có kinh lịch một cái chớp mắt, có thì vượt qua ước và năm. Nhưng cuối cùng, tất cả khác biệt đều quy về cùng một cái kết cục, hư vô. Không sai, vô tận ánh sáng và nhiệt độ tan hết về sau, đế ảnh thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, liền một tơ một hào tồn tại vết tích cũng không từng lưu lại. Nhưng Trương Vô Nhai đứng ở nguyên địa, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì đại công cáo thành vui sướng. Hắn khổng lồ thân niệm cùng cảm giác tinh tế đảo qua quanh mình mỗi một tấc hư vô, cảm giác tất cả biến hóa rất nhỏ. Hắn biết, cái này từ đại đạo pháp thì ngưng tụ đế ảnh, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Nó có chân chính đại đế một tia đặc tính, bản ngã treo cao tại trên đại đạo, cùng nói cùng tồn. Hoặc là nói, cái này đế ảnh vốn là đại đạo hạ xuống trừng phạt công cụ, là đại đạo một bộ phận. Chỉ cần đại đạo bất diệt, nó liền bất tử. Muốn giết chết nó, liền như là muốn dùng nước hồ đi bao phủ hồ nước bản thân như thế, hoang đường lại không thể có thể. Mấy chục cái sát na thời gian lặng yên trôi qua. Trương Vô Nhai ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại đế ảnh vừa rồi biến mất kia mảnh hư vô chỗ, nét miệng lên một vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, không có dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu. Chương 205, thế nào, không chơi nổi không phải. Chương 205, thế nào, không chơi nổi không phải. Hư vô vốn không nên có gợn sóng, nhưng giờ phút này, ngay tại đế ảnh tiêu tán nguyên điểm, từng vòng vô hình gợn sóng trống rỗng đẩy ra, như là hướng tĩnh mịch mặt hồ bỏ ra một quả nhìn không thấy cục đá. Gợn sóng những nơi đi qua, kia phiến tuyệt đối không bắt đầu mà mẹo, chồng chất, phảng phất có một chi vô hình bút vẽ, ngay tại hư không trên bức họa một lần nữa phát họa đường cong. Quang ảnh xen lẫn, pháp tác dừng lại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cái kia đạo mơ hồ đế ảnh lần nữa ngưng tụ thành hình, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Trương Vô Nhai trước mặt, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tật. Đế ảnh trong miệng thốt ra một cái băng lãnh cổ lão âm tiết. Trong chốc lát, quanh mình trong hư không còn sót lại, chưa hoàn toàn tiêu tán vô tận kiếp lôi ứng thanh mà động, điên cuồng hội tụ. Ước vạn đạo màu đen thần lôi áp xúc thành một thanh đen nhánh trường mâu, mũi thương quấn quanh lấy nhân quả cùng khí tức hủy diệt, khóa chặt tất cả khả năng. Nó ẩn chứa một tia tất chúng pháp tắc, uy năng đủ để đem một cái hoàn chỉnh sơn hải giới hoàn toàn xóa đi. Trường mâu phá không, không có âm thanh, không có quy tích, nó xuất hiện lúc liền đã đến Trường Vô Nhai trước ngực. Đối mặt cái này tất sát nhất kích, Trường Vô Nhai thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, càng không có né tránh suy nghĩ. Phốc. Một tiếng rất nhỏ đến gần như không tồn tại trầm đủ. Trôi này đủ để xuyên qua thế giới hủy diệt trường mâu, tinh chuẩn bắn vào Trường Vô Nhai lồng ngực, lúc trước ngực tiến, phía sau lưng ra, lưu lại một cái to lớn chỗ trống. Nhưng mà, không có máu tươi, không có năng lượng bạo tán, thậm chí liên ý bảo đều không có tổn hại. Kia xuyên qua vết thương biên giới, thời không bày biện ra một loại kỳ lạ, không chân thực lưu ly cảm nhận. Xuyên thấu qua trống rỗng, có thể nhìn thấy phía sau kia phiến sôi trào hư vô, nhưng tất cả những thứ này đều giống như đang nhìn một bức họa, một cái hình chiếu. Trương Vô Nhai cúi đầu liếc qua ngực tổn thương một loại kỳ diệu thể ngộ ở trong lòng chảy xuôi. Tự thành liền tam điểm nhất duy trì thân sau, mảnh này ba chiều thời không bên trong thân thể, bất quá là hắn cao duy chân thân chiếu rọi một cái mặt cắt. Muốn thông qua công kích cái này mặt cắt đến tổn thương bản thể của hắn, không khác muốn dùng cái kéo kéo đoạn mặt trăng ở trong nước cái bóng. Đế ảnh kia hỗn độn khuôn mặt bên trên, từ lôi đỉnh tạo thành hai con ngươi dường như ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn có lẽ không thể nào hiểu được loại trạng thái này, nhưng bản năng nhường hắn phát giác được, vừa rồi công kích vô hiệu. Thế là, hắn xuất thủ lần nữa. Đế ảnh đưa tay, trưởng tâm lôi quang phun trào, cấp tốc ngưng tụ thành một phương cổ pháp nặng nề đại ấn. Ấn trên khuôn mặt, hỗn độn khí lượn lờ, mơ hồ trong đó, dường như có thể nhìn thấy mấy trăm sơn hải giới giống như hùng vi thế giới ở trong đó nặng phù sinh diệt. Này ấn vừa mới xuất hiện, kia cỗ chấn áp vạn cổ đế uy liền ầm vang quyết tán, tại không vô bên trong quái động, chống giống nghiền ép ra vô tận hỗn độn khí lưu. Đại ấn bay lên không, đón gió căng phồng lên, hướng về Trương Vô Nhai chấn áp mà xuống. Lần này, kia đế uy dường như bị triệt để kích phát, uy thế so trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Trương Vô Nhai rốt cục cảm thấy một tia áp lực như có như không, phản phất có một tòa vô hình sơn nhạc đặt ở thần hồn của hắn phía trên, nhường hắn bản năng cảm thấy một chút khó chịu. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Không đợi hắn chủ động thôi phát, thân thể bản năng liền có vô cùng khí thế bừng bừng phấn chấn. Một đạo huyền ảo thâm thúy màu đen thần hoàn với hắn phía sau hiện hiện, thần hoàn bên trong, một vòng huy hoàng đại nhật dâng lên, ánh sáng bạc cổ, lại tại quang mang chỗ sâu, chiếu rọi ra một góc vô biên không xuôi theo, vô thủy vô trung mênh mông thanh thiên. Mênh mông, Vô Nhai, vô tận, vô cử. Cỗ này thương thiên chi thế từ hắn trên người bộc phát, cùng kia chấn áp mà đến đế uy ngang nhiên đụng nhau. Một là nhân đạo tuyệt điền, độc đoán càn khôn đế giả quyền uy. Một là treo cao vạn vật, quan sát chúng sinh thương thiên chi thế. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại giống nhau, chí cao vô thượng thế tại trong hư vô đấu sức, đối kháng, nhường quanh mình thời không kết cấu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Diệt. Trương Vô Nhai miệng phun chân ôn, không lùi mà tiến tới, đón kia chấn áp mà xuống đế ấn, đấm ra một quyền. Một quyền này, đơn giản, trực tiếp, thuần túy. Quyền phong phía trên, không có hoa lệ pháp tác hiển hóa, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng, cùng kia đủ để đè sập tất cả thế. Vâng. Quyền ấn tương giao. Phương kia ẩn chứa mấy trăm sơn hải giới trọng lượng đế ấn, tại tiếp xúc đến quyền phong trong nháy mắt, tựa như bị trọng truy lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh. Vẹn vẹn một hơi, làm vương đại ấn liền bị triệt để đánh nổ, một lần nữa hóa thành đầy trời tán loạn kiếp lôi, tứ tán bay tán loạn. Cơ hồ tại đế ấn vỡ vụn cùng một trong nháy mắt, Trương Vô Nhai bước ra một bước, thân hình lấp lóe, không nhìn không gian cùng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại đế ảnh trước người. Hắn duỗi ra đại thủ, năm ngón tay mở ra, như là một màn trời, hướng phía đế ảnh đầu lâu vỗ tới. Cùng lúc đó, chân phải của hắn cũng không có dấu hiệu nào nâng lên, mang theo xé rách hỗn độn khí kình, hướng về đế ảnh eo đặt tới. Cái này liên tiếp động tác, nhanh đến mức siêu việt tư duy, càng giống là tại cùng một cái thời gian điểm, tại không cùng vị trí đồng thời phát khởi công kích. Kia đế ảnh cũng không phải phàm vật, đối mặt bất thình lình tấn công mạnh, hắn lại cũng phản ứng lại, hai tay giao nhau đón đỡ, đồng thời thân thể thay đổi, một cái đá ngang quét về phía Trương Vô Nhai hạ bản. Trong lúc nhất thời, hai vị thể lượng cực lớn đến đủ để cho vô số trong thần thoại sáng thế cự thần cũng vì đó xấu hổ tồn tại, lại như cùng đầu đường cuối ngõ vô lại đồng dạng, triển khai nguyên thủy nhất, dã man nhất vật lộn. Với anh, hồng hộp, không nói tiếng nào, chỉ có quyền cước va chạm sinh ra kinh khủng tiếng gầm. Vô tận năng lượng tại bọn hắn quanh thân khuấy động, mỗi một lần va chạm, đều để hư vô chi địa nhất lên thao thiên cự lãng. Đế uy cùng thương thiên chi thế lẫn nhau ăn mòn, công thủ, vô số pháp tắc tại bọn hắn giao thủ trong dư âm cụ hiện, lại trong nháy mắt trốn bụi. Bọn hắn một quyền vung ra, quyền phong lướt qua, liền có vô số vi hình thế giới sinh diệt luân chuyển. Bọn hắn một cước đá ra, mũi chân chỉ, trong hư vô liền có vô tận hỗn độn hồng mông chi khí cuộn cuộn. Dung nạp một giới, hắn hóa vật pháp. Giờ phút này Trương Vô Nhai, chiến lực đã tới đời này chưa từng có đỉnh phong. Thân nạp sơn hải, hắn liền ngang ngửa với thu hoạch cái này một giới từ xưa đến nay tất cả tri thức cùng văn minh, chứng kiến thiên địa khai tịch đến nay vô số trí tuệ cùng linh tính. Loại này tích lũy, nhường thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, viễn siêu bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng. Phanh, 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 Trương Vô Nhai hoàn toàn buông tay buông chân, đối đế triển lãm ảnh mở mưa to gió lớn giống như công kích. Mỗi một cái sát na, hắn cũng không biết đánh ra nhiều ít quyền, mỗi một hơi thở, cũng không biết có bao nhiêu thế giới bởi vì lực lượng của hắn mà sinh diệt. Mỗi một quyền của hắn, đều mang thời không phức hợp hình sơn hải giới nặng nề hình chiếu. Hắn mỗi một chân, đều có vô tận pháp tắc đi theo. Tại bực này mãnh liệt tới không nói đạo lý thế công hạng, kia không ai bị nổi đế ảnh. Trong lúc nhất thời lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, liên tục bại lui. Tấm kia từ lôi đỉnh cấu trúc, vốn nên máy móc mà mặt lạnh lùng bàng bên trên, thế mà nhân tính hóa nổi lên một tia vẻ tức giận. Rốt cục, đế ảnh bắt lấy một cái khe hở, một trường bố ra, cùng Trương Vô Nhai đúng rồi một cái, mượn lực phản chấn, thân hình trong nháy mắt lui về sau không biết nhiều ít năm ánh sáng, thoát ly vòng chiến. Hắn đứng ở nơi xa, xa xa nhìn qua Trương Vô Nhai, chậm rãi đem một ngón tay điểm hướng mình mi tâm. Đầu ngón tay phía trên, lôi quang hội tụ, cuối cùng, một giọt bóng ánh sáng long lanh, lại tản ra vạn cổ bất hủ chi đế uy huyết dịch, chống rông hiện hiện. Giọt máu kia vừa ra, toàn bộ hư vô đều dường như bị trấn áp, liền Trương Vô Nhai đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ rung động. Nhìn xem một màn này, Trương Vô Nhai khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Thế nào, không chơi nổi không phải? Chương 206, chiều không gian tự chủ thân thể. Chương 206, chiều không gian tự chủ thân thể. Giọt máu kia trôi nổi tại đế ảnh đầu ngón tay, phóng ánh sáng long lanh, bên trong dường như ẩn chứa một phương ngay tại đi hướng trung mạn cổ lao vũ trụ, tản ra một loại chấn áp và cổ độc đoán càn khôn vô thượng uy thế, cùng vừa rồi đế ảnh tự thân tán phát khí thế so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Dường như giọt máu này mới là đạo này đế ảnh chân chính hạch tâm. Cỗ uy áp này ngưng thực đến giống như thực chất, quét ngang qua quanh mình mỗi một tấc hư vô, tùy tiện liền có thể chấn áp rất nhiều phủ du giới. Trương Vô Nhai vẻ mặt rốt cục có một tia biến hóa. Đây mới thật sự là đại đế chi uy, dù là vẹn vẹn một giọt máu chô gánh chịu và ngắn. Chuyện càng đáng sợ, còn tại trước mắt của hắn trình diễn. Không có chút nào báo hiệu, giọt kia trôi nổi tại đế ảnh đầu ngón tay huyết dịch, bắt đầu thiêu đốt. Im hơi lặng tiếng, lại có một cỗ bái chớ có thể ngự lực lượng cường đại, lấy một loại siêu việt thời không khái niệm tốc độ, trong nháy mắt liền bao trùm mảnh này bao la vô cùng không vô. Trương Vô Nhai chỉ cảm thấy chính mình vị trí không gian bắt đầu biến đơn bạc, chính mình tồn tại đang bị một loại khó nói lên lời lực lượng vô hạn kéo dôi, kéo dài tới. Hắn thị giác, cảm giác, lực lượng có thể sờ đạt khu vực thậm chí cái kia khổng lồ vô song bản tướng, tựa hồ cũng tại bị loại này lực lượng kỳ lạ đè ép muốn theo một cái lập thể tồn tại, hóa thành một bức tranh bên trên cắt hình. Đế huyết chi uy, có thể đốt diệt chiều không gian. Quả nhiên không phải nói. Trương Vô Nhai trong lòng hiểu rõ. Đại đế uy năng đã tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thứ nhất giọt đế huyết liền có thể đem cục bộ thời không chiều không gian đốt diệt, khiến cho giảm chiều không gian. Hắn tâm niệm khẽ động, giọt máu này nếu là rơi vào giới hải bên trong, không hề nghi ngờ có thể ô nhiễm cũng giảm chiều không gian mấy chục trên trăm phụ du giới. Cái gọi là giới hải, có thể coi là mini bản chư thiên bản giới. Đây là từ vô số phụ du giới tạo thành thế giới hải dương. Những này phụ du giới, tiểu nhân mấy trăm tỷ năm ánh sáng, lớn mấy vạn vạn ức năm ánh sáng chi cự. Giới hải bên trong mỗi một đóa bọt nước, liền có thể quyển mang theo hàng ngàn hàng vạn dạng này phụ du giới. Giới hải chi lớn, cũng là vô tận, chỉ có điều không giống với cảnh loại kia khái niệm tụ hợp thể, nó sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng bạo trướng. Tương đối mà nói, giới hải bên trong đại giới sinh diệt số lượng tương đối nhất trí, cho nên thể lượng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng dù cho như thế, một giọt máu liền có thể hủy diệt trong đó hàng trăm hàng ngàn phụ du giới, cái loại này uy năng vẫn như cũ có thể xương diệt thế. Nhưng mà, ngay tại Trương Vô Nhai suy tư một lát, đế ảnh kia hỗn độn khuôn mặt bên trên, từ lôi đỉnh tạo thành hai con ngươi lần đầu ngưng trệ, toát ra một tia cùng loại không hiểu cảm xúc. Lúc này, lấy nó làm trung tâm, kia phiến bị đế huyết đốt cháy rộng lớn không vô chi địa đều đã hóa thành một bức khổng lồ hai chiều cảnh tượng, như là đứng im hòa tác, cũng như bày ra trăng giấy, mọi thứ đều đã mất đi độ dày cùng thọc sâu. Cho dù là quang ảnh, năng lượng, pháp tắc, giờ phút này đều thành giấy vẽ bên trên lộng lẫy sắc thái, tĩnh mịch mà quỷ dị. Nhưng bây giờ, này tấm hai chiều họa tác bên trong, lại xuất hiện một cái tuyệt đối không nên tồn tại không gian ba chiều bóng người, chính là Trương Vô Nhai. Cái kia từ tam điểm nhất duy trì thân bắn ra ở đây 3 triệu thời không chi thể, lại hoàn toàn không nhận đế huyết đốt diệt chiều không gian ảnh hưởng. Càng quỷ dị chính là, hắn đứng đủ chỗ, kia bị cưỡng ép đè sập chiều không gian, đang lấy thân thể của hắn là tuyệt đối trung tâm, ngoan cường mà, không thể nghịch một lần nữa giang ra. Dường như thân thể của hắn, chính là một cái không thể nghi ngờ 3 triệu nguyên điểm bất kỳ ý đồ đem nó bằng phản hóa lực lượng, đều sẽ bị tồn tại bản thân chỗ bài xích, sửa đổi. Ân. Trương Vô Nhai cũng đã nhận ra tự thân dị dạng. Hắn cũng không chủ động đối kháng kia cố giảm chiều không gian chi lực, có thể thân thể của hắn lại bản năng từ chối loại này đến từ ngoại giới mặt trái cải biến. Tất cả đều lấy hắn trạng thái bản thân làm chủ thể. Lại là loại cảm giác này. Cùng trước đó tại Sơn Hải giới bên trong thôi diễn tự thân lực lượng tăng trưởng quy luật lúc, sao mà tương tự. Thân thể của hắn sẽ chủ động đồng bộ độc lập thế giới thời gian chủ quyền lại không nhìn phụ thuộc bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Đây cũng là thời không tự chủ chi khu. Mà dưới mắt, đối mặt cái này đủ để san bằng chiều không gian đế huyết chi uy, thân thể của hắn lần nữa cho thấy giống nhau bá đạo đặc tính. Một cái hoàn toàn mới danh từ, tự Trương Vô Nhai tâm cảnh thế giới bên trong thôi diễn mà ra, hóa thành huyền quang chữ lớn, rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn. Duy độ tự chủ chi khu. Thân thể của hắn sẽ thừa nhận một cái thế giới bình thường chiều không gian cấu tạo, nhưng tuyệt không tiếp nhận bất kỳ hình thức giảm chiều không gian đả kích. Bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa, hắn tồn tại vĩnh viễn là vốn nên có chiều không gian hình thái. Một màn này, cùng trước đó thôi diễn ra thời không tự chủ chi khu lại là như thế nào tương tự. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Vô Nhai lại nhìn về phía cái kia đạo đế ảnh, trong ánh mắt kia phần lúc đầu hào hứng cùng hiếu kỳ đã rút đi, chỉ còn lại mấy phần tẻ nhạt vô vị. Trung quy chỉ là thiên kiếp, mà không phải chân chính đại đế hình chiếu. Thứ nhất các uy năng đều chỉ là đối đại đạo quy tắc máy móc mô phỏng. Xem ra ngươi cũng chơi không ra cái gì mới hoa dạng. Trương Vô Nhai trong lòng có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này nhìn một chút tầng thứ cao hơn phong cảnh, chân chính cảm thụ một phen thuộc về nhân đạo tuyệt điên vô thượng phong thái. Hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn nhìn xem cái kia đạo bởi vì không thể nào hiểu được hiện trạng mà khí tức có chút hỗn loạn đế ảnh, khe khẽ lắc đầu. Nên kết thúc rồi. Chương 207, không phải số không đã thành, trung yên nhất niệm. Chương 207, không phải số không đã thành, Trung Yên nhất niệm nên kết thúc rồi. Trương Vô Nhai thanh âm rất nhẹ, không chứa sát ý, càng giống là một câu trần thuật. Hắn không lại chờ, cũng không còn cho đạo này đế ảnh bất kỳ diện hóa mới chiêu cơ hội. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kia phiến một người có hai bộ mặt Vô Nhai luật hải, có chút cuộn cuộn. Một đạo khó mà dùng sát thái định nghĩa huyền quang từ hắn thể nội lan tràn ra, không có tốc độ khái niệm, bởi vì nó xuất hiện sát na, liền đã bao trùm tất cả. Mảnh này bị đế huyết đốt diệt rộng lớn không vô, tính cả Trương Vô Nhai cùng cái kia đạo đế ảnh đều bị bao phủ trong đó. Không vô chi địa vốn không thời không, không có khoảng cách. Huyền quang xuất hiện, cũng không phải là khuyết trương, mà là trực tiếp định nghĩa một mảnh hoàn toàn mới trận. Lĩnh vực, không phải số không đã thành chi thư. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, Trương Vô Nhai tầm mắt đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Trước mắt đế ảnh không còn là một cái cô lập cá thể, lấy làm trung tâm, vô cùng vô tận khả năng như vẽ quyển giống như triển khai, mỗi một cái khả năng chi nhánh đều trong nháy mắt diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh hư ảnh. Trong chốc lát, một đạo đế ảnh hóa thành ước vạn đạo, ước vạn đạo lại diễn sinh thành vô tận. Một mảnh từ khả năng tạo thành ông dương đại hải, chống rông xuất hiện. Trong biển bóng người bốc lên, mỗi một cái hư ảnh đều là đế ảnh một loại khả năng. Có một đạo đế ảnh, hai tay kết ấn, diễn hóa xuất so lúc trước kinh khủng hơn đế huyết sát phạt chi thuật, ý đồ đem trọn viễn lĩnh vực hoàn toàn nuốt diện. Có một đạo đế ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đang triệu hoán càng xa xôi, càng bản nguyên đại đạo chi lực giáng lâm. Có một đạo đế ảnh, thân hình hóa thành một đạo cực hạn địa quang, hướng phía lĩnh vực biên giới bỏ chạy, ý đồ thoát đi mảnh này quỷ dị chi địa. Còn có một đạo đế ảnh, đúng là từ bỏ tất cả chống cự, đối với Trương Vô Nhai phương hướng không người cúi đầu, phảng phất tại thừa nhận đối phương siêu nhiên. Càng có vô số đế ảnh, thi triển các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy cổ lão thần thông, mỗi một cái đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt ứng đối phương thức, một loại hoàn toàn khác biệt tương lai. Mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái suy nghĩ, đều tạo thành một cái chân thật bất hư khả năng. Trương Vô Nhai đứng ở mảnh này khả năng chi hải đầu nguồn, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, lấy chính mình trước mắt năng lực, còn không thể cuối cùng trước mắt tôn này đế ảnh tất cả khả năng, dù sao sau lưng của hắn dính líu vì chính mình hạ xuống cấp phạt đại đạo. Nhưng phải kết thúc trận này đầu voi đuôi chuột chiến đấu, cũng đã đầy đủ. Hắn dương mắt, nhìn về phía kia phiến quần quần không nghỉ hư ảnh chi hải, giống như là đang dò xét tổng thể cục vô số loại trung cuộc. Sau đó, Trương Vô Nhai giơ tay lên, đối với vùng biển này, nhẹ nhàng một nắm. Diệt. Nói ra, mà phát theo. Kia phiến mênh mông khả năng chi hải, ứng thanh mà động. Ước vạn đạo không ngừng sôi trào đế ảnh, động tác đồng thời ngưng kết. Ngay sau đó, thân ảnh của bọn hắn bắt đầu biến hư ảo, trong suốt, như là mặt trời đã khuất bọc nước, một cái tiếp một cái phá hủy, tiêu tán. Những cái kia hoặc cường đại, hoặc quỷ dị, hoặc ngoài dự liệu khả năng tính cả bọn chúng đại biểu tương lai, đều tại cái này một lời phía dưới, bị toàn bộ xóa đi, uy về không phải số không bên ngoài số không. Thủy triều lui tận, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng mờ. Cái bóng mờ kia bên trong đế ảnh, thân hình ngay tại chậm rãi tiêu tán, quanh thân lôi quang như trong gió nến tàn, sáng tối chập chờn, cuối cùng uy về hư vô. Cái này chính là Trương Vô Nhai vì đó tuyển định duy nhất kết quả. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đạo này đại biểu cho kết thúc hư ảnh, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong hiện thực tôn này vẫn như cũ tản ra đế uy đế ảnh bao trùm mà đi. Đây cũng không phải là công kích, càng giống là một loại khái niệm bên trên trung điểm, một loại đối hiện thực cưỡng ép xác định. Trong hiện thực, đế ảnh kia từ lôi đỉnh tạo thành đôi mắt bên trong, cuối cùng một tia mê mang hóa thành minh ngộ. Hắn dường như minh bạch cái gì, nhưng lại cái gì đều không thể cải biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình tồn tại đang bị xóa đi, cũng không phải là bởi vì gặp cường đại cỡ nào công kích, mà vẹn vẹn bởi vì kết quả đã định trước. Hắn đột nhiên liền không nên tồn tại. Cấu thành thân thể hắn kiếp lôi tại tiêu tán, kia cỗ trấn áp vạn cổ đế uy cũng đang nhanh chóng suy yếu, mỗi một hơi thở đều so sánh với một khắc yếu đi gấp trăm ngàn lần. Đại đạo dường như thu hồi lực lượng của nó. Có lẽ là biết được chính mình tiếp xuống kết cục, đế ảnh từ bỏ tất cả dãy rủa. Hắn không tiếp tục nhìn kia phía ngay tại biến mất kiếp vân, cũng không có lý sẽ tự thân ngay tại sụp đổ thân thể. Đế ảnh thậm chí không tiếp tục đi xem Trương Vô Nhai, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến không vô, không biết tên phương xa, ánh mắt ung dung, dường như xuyên thấu vào cổ, thấy được chính mình đầu mượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn hoàn toàn hóa thành điểm sáng, tiêu tán không thấy. Bao phủ không biết nhiều ít phiến không vô chi địa kiếp vân, cũng theo đó tan thành mây khói. Động thiên chi kiếp, vượt qua. Không vô bên trong, lại không lôi minh, chỉ có Trương Vô Nhai cái kia khổng lồ tới không thể tưởng tượng nổi bản tướng, lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn không có lập tức thu liễm thân hình, mà là nhắm hai mắt, tâm thần chậm rãi chìm xuống. Sơn Hải giới. Theo Trương Vô Nhai bản thể thành tựu tam điểm nhất duy chi thần, phương này hóa thành hắn động thiên sơn hải giới bản thân cũng đã xảy ra chất biến. Nó không còn là một cái đơn thuần phụ du giới, mà là hóa thành phức tạp hơn thời không hợp lại hình thế giới. Động thiên chi kiếp đã qua, sơn hải giới bên trong, bọn hắn cũng nên phát hiện chân chính biến hóa. Chương 208, a. Chương 208, a. Dường như bị nhấn xuống phát ra khóa, toàn bộ sơn hải giới tĩnh mịch hình tượng một lần nữa lưu động lên. Nhưng này đủ để mai táng tất cả tinh hải triều cường, nhưng lại chưa lần nữa phun trào. Nó tính cả kia cố đủ để đè sập thần hồn tận thế bị áp, cùng nhau biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trên chiến trường, thiên diện cùng phía sau hắn năm vị ma quân, tính cả kia đen nghịt trông không đến cuối ma triều, cũng còn duy trì lúc trước dáng vẻ, lại như là bị hổ phách phong tồn côn trùng, không nhúc nhích, hoàn toàn lâm vào tĩnh trệ. Đúng lúc này, băng lãnh máy móc gầm tại Sở Lăng Tiêu bốn người trong đầu đồng thời vang lên. Nhắc nhở, thứ nhất hiện thực Vô Nhai cảnh phù trần giới sơn hải giới cập nhật tư liệu đổi mới bộ phận, này phương sơn hải giới đã hóa thành nội thế giới, ma tộc nguy cơ giải trừ. Chú ý, một phương này sơn hải kinh tốc độ thời gian trôi qua đã cùng vị này tồn tại tự thân nhịp đồng bộ, khó mà đo lường tính toán đây là tình huống như thế nào a. Vạn Hiểu Sinh, ngươi bên kia có cái gì tương quan tình báo sao?
Xích Đồng nghiêng đầu, to lớn xỉ luân pháp trượng trụ tại bên người, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Nàng kia trải bước đến chỉnh chỉnh tề tề xong đuôi ngựa, giờ phút này đều bởi vì chủ nhân mở miệng, có vẻ hơi mặt ủ mày cho. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đầu tiên là lòng tin tràn đầy gia nhập chiến trường, chuẩn bị làm một bộ lớn, kết quả vừa cùng đồng đội ngăn chặn một cái tổ huyết cảnh ma quân, còn chưa kịp buông địch, liền nhảy ra một cái họa phong hoàn toàn không đúng kinh khủng đại buốt, thiên diện. Vốn cho rằng muốn đoàn diện, kết quả còn nhỏ thể ly thiên đế đứng dậy, dùng một loại nhìn rất đáng yêu bong bóng thần thông, tạm thời khốn trụ thiên diện cùng 5 vị ma quân. Cái này vẫn chưa xong, phía bên mình cái gì cũng không làm đâu, nhiệm vụ mục tiêu thế giới trực tiếp liền biến thành người khác nội thế giới. Nguy cơ cũng không giải thích được giải trừ. Không chỉ có là Xích Đồng, liền luôn luôn trầm ổn Sở Lăng Tiêu, giờ phút này lông mày cũng vận thành một cái chữ xuyên. Phía sau hắn hư huyễn kiếm tướng sáng tối chập chờn, hiển nhiên chủ nhân tâm cảnh cũng cực không ổn định. Cỏ quanh thân nhảy nhót màu lam quang mã càng là loạn thành một bầy, không ngừng bắn ra sai lầm loạn mã. Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ đến tiểu đội trong tình báo, Vạn Hiểu Sinh trên thân. Không phải, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Vạn Hiểu Sinh bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, tức giận mở ra tay. Các ngươi sẽ không cho là ta sẽ biết hiện tại xảy ra chuyện gì a? Hắn đưa tay một chỉ, Chư Thiên Bách Khoa toàn thư quang ảnh lại xuất hiện, nhưng trong đó đổi mới tư liệu, cùng bọn hắn mới vừa từ chủ thần nơi đó đạt được nhắc nhở không kém bao nhiêu. Liên quan tới vị kia đem Sơn Hải giới hóa thành nội thế giới tồn tại, ký danh huy, lai lịch, tu vi, tất cả mấu chốt tin tức đều bị Sơn Thành đen kịt một màu, căn bản là không có cách đọc đến. Chủ thần cho tình báo quyền hạn quá thấp, hoàn toàn tra không được. Vạn Hiểu Sinh đẩy kính mắt, trên tấm kính phản xạ kia từng mảnh trướng mắt màu đen khối lập phương. Vị này tồn tại bị cách, ít ra không phải chúng ta loại này nhị giai luân hồi tiểu đội có khả năng biết được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua nơi xa kia đứng im như pho tượng ma tộc đại quân, nghi hoặc càng sâu. Bất quá vị này tồn tại đã đem Sơn Hải giới đều hóa thành chính mình nội thế giới, vì cái gì không thuận tay thanh lý mất những này ma tộc? Hắn nhìn xem vẫn như cũ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, bị đế ly bong bóng thần thông vây cuốn thiên diện cùng 5 vị ma quân, thậm chí kia không thể tính toán vô tận ma triều, trăm mối vẫn không có cách giải. Nội thế giới, tên như ý nghĩa, chính là tu sĩ địa bàn của mình. Tại phương thiên địa này bên trong, thế giới chi chủ chính là tuyệt đối thần. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cái này ma tộc hôi phi yên diệt, vì sao muốn giữ lại bọn hắn? Đang lúc hắn chấn kinh thời điểm, một cái chi tiết nhường hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, sao trời chiều cường đã biến mất? Kia phiến từ thiên diện triệu hồi ra, đủ để hủy diệt tất cả diệt thế tinh hải, đã hoàn toàn không thấy. Không chỉ có như thế, lúc trước bị tinh hải cọ rửa mà chết vô số sinh linh, bọn hắn thi cốt, hài cốt, thậm chí một tơ một hào vết máu đều biến mất đến sạch sẽ. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ bọn hắn những người may mắn còn sống sót này cùng tính trệ ma tộc, liền chỉ còn lại bị san thành bình địa băng nguyên. Đúng lúc này, so trước đó gấp hơn gấp rút, nhọn hơn tiếng cảnh báo, tại bốn người trong đầu điên cuồng nổ vang. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra tới thế giới quy tắc xảy ra căn nguyên tính thay đổi. Luân hồi giả thể nội đem cắm vào tân sinh hệ thống tu luyện, có đồng ý hay không? Giống nhau tiếng nhắc nhở, đồng thời tại bốn người trong thai vang lên. Cái gì? Tân sinh tu hành hệ thống? Xích Đồng cái thứ nhất kêu lên, nói đùa cái gì? Cự tuyệt. Đây nhất định là cả bẫy. Cỏ quanh thân lam quang đại thịnh, cơ hội là hết ra. Trời mới biết có phải hay không cái kia tồn tại âm mưu, muốn đem chúng ta biến thành hắn khôi lỗi sao? Sở Lăng Tiêu cùng Vạn Hiểu Sinh cũng không chút do dự ở trong lòng lựa chọn không. Xem như luân hồi giả, bọn hắn biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chủ thần không gian bên ngoài, bất kỳ chủ động đưa tới cửa chỗ tốt, phía sau đều có thể ẩn giấu đi vực sâu và trượng. Cái này trực tiếp tại trong cơ thể mình cắm vào lạ lâm tu hành thể hệ cách làm, không khác đem tài sản của mình tính mệnh hoàn toàn giao cho trên tay người khác. Kiểm tra tới luân hồi giả nỗi lòng, cự tuyệt này hệ thống tại trong cơ thể mình cắm vào chủ thần thanh âm nhắc nhở vẫn như cũ bình thản. Bốn người trong lòng an tâm một chút, xem ra chủ thần vẫn là giảng đạo lý. Phán định bên trong phán định ăn cướp, thế giới quy tắc bao trùm quyền hạn cao hơn luân hồi giả cá thể quyền hạn. Kết luận, đã đồng ý tân sinh tu hành hệ thống số liệu bắt đầu đồng bộ, chúc ngài thể nghiệm vui sướng. A a a a. Chương 209, thân chiếu chư thiên, lực thông không bở. Chương 209, thân chiếu chư thiên, lực thông không bở. Tư liệu đồng bộ bên trong tư liệu đồng bộ hoàn thành. Tân sinh tu hành hệ thống giới thiệu văn tắt, thân chiếu chư thiên, lực thông vô nhai, tự thành một thể, vinh tục trưởng thành. Đây là một đạo có thể tự chủ diễn hóa, không cần người tu luyện chủ động tu luyện tu hành hệ thống. Trước mắt chỉ có hai cái cảnh giới, trùng kính vô nhai trùng, ánh kính uy nhất kính. Vang lãnh, không mang theo bất kỳ tình cảm máy móc, cầm tại bốn người trong đầu tiếp tục vang lên, đem bọn hắn theo bị cưỡng chế đồng ý chấn kinh cùng tức giận kéo về hiện thực. Sở Lăng Tiêu bốn người đều là thần kinh bách chiến luân hồi giả, ngắn ngủi thất thu sau, lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đã phản kháng vô hiệu, như vậy khẩn yếu nhất chính là biết rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể xem trước một chút cái này cái gọi là tân sinh tu hành hệ thống đến cùng là mặt hàng gì. Sau một lát, bốn người biểu lộ theo lúc đầu kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm một loại khó nói lên lời cổ quái. Một bộ này bị chủ thần mệnh danh là ánh kính vô nhai thể hệ đồ vật, quả thực lật đổ bọn hắn đối tu hành hai chữ toàn bộ nhận biết. Căn cứ kia ngắn gọn tư liệu, này hệ thống cũng không phải là thông qua thủ nạp, cảm ngộ, khổ tu chờ thông thường phương thức đến để thăng. Nó sinh ra, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn thân ở phương này sơn hải giới, hấp thu đặc thù nào đó linh khí liền tại thể nội tự hành mọc dễ nảy mầm. Càng kỳ quái hơn chính là, nó không cần chủ động tu hành, sẽ căn cứ tu sĩ tự thân lực lượng, cảnh giới, thậm chí pháp tắc càng nộ, tự hành trưởng thành diễn hóa. Đây quả thực giống như là tại thể nội lắp đặt một cái toàn tự động thăng cấp chương trình. Dưới mắt, bộ này hệ thống chỉ hiện ra hai cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh, chủng kính vô nhai trùng. Sở Lăng Tiêu tâm thần chìm vào đan điền. Nơi đó, nguyên bản chỉ có hắn khổ tu nhiều năm kiếm nguyên pháp lực như tinh vân giống như lưu chuyển, nhưng giờ phút này, tại mảnh này tinh vân trung ương, lại lặng yên không một tiếng động lơ lửng một cái hạt giống. Viên hạt giống kia toàn thân quanh quẩn lấy huyền ảo khó tả màu sắc, dường như không phải bất luận một loại nào đã biết nhan sắc, mà là tất cả sắc thái kết cục. Nó lặng lặng lơ lửng, lại cùng hắn thể nội kiếm nguyên, thần hồn, thậm chí hắn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, thậm chí thiên kiếm pháp tướng, đều sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Xuyên thấu qua hạt giống này, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình tồn tại cùng cái nào đó không cách nào tưởng tượng, không cách nào ước đoán vĩ nạn ý chí, thành lập một kia như có như không kết nối. Ý chí đó mênh mông như biển sao, thâm thúy như quy hư, vẹn vẹn cảm giác được một tia hình dáng, liền để Sở Lăng Tiêu vị này pháp tướng cảnh đỉnh phong kiếm tu sinh ra một loại tự thân nhỏ bé tại bụi bặm ảo giác. Không chỉ là hắn, Cò, Xích Đồng, Vạn Hiểu Sinh đều tại trong cơ thể của mình phát hiện giống nhau tồn tại. Mà liên tại bọn hắn quan sát cái này ngắn ngủi một lát, đệ nhị cảnh biến hóa bất ngờ tới. Ánh kính quý nhất kính, bốn người trong đan điền vô nhai loại đồng thời toát ra vô tận huyền quang, quang mang kia cũng không chớm mắt, ngược lại ôn nhuận như nước. Hạt giống tại quang mang bên trong cấp tốc nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng lại không phải trưởng thành cánh lá, mà là co bảo, lắng động, hóa thành một mặt mông lung cổ kính. Mặt kính bóng loáng, lại chiếu rọi không ra bất kỳ cụ thể vật tượng, chỉ có một mảnh hỗn độn. Cổ kính chậm rãi chìm xuống, cuối cùng chìm vào mỗi người đan điền tận cùng dưới đáy, dường như thành toàn bộ đan điền không gian nền tảng. Kính rơi, mà thế giới điểm. Một loại cảm giác kỳ dị tại bốn người trong lòng dâng lên. Thân thể của bọn hắn dường như bị cái gương này chia làm hai cái bộ phận. Mặt kính phía trên là bọn hắn nguyên bản lực lượng. Sở Lăng Tiêu kiếm nguyên, Xích Đồng Hồng Liên ma lực, có số liệu dị năng, Vạn Hiểu Sinh tin tức lĩnh vực, vẫn như cũ kinh vị rõ ràng, dựa theo riêng phần mình phương thức vận chuyển. Mặt kính bên trong, kia phiến hỗn độn trong mặt gương, lại chiếu rọi ra bọn hắn hết thảy tất cả. Tu vi, thần hồn, dị năng, huyết mạch, pháp tắc cảm ngộ, tất cả hữu hình lực lượng vô hình đều bị mặt này duy nhất kính hoàn mỹ phù khắc, chiếu rọi. Sau đó, trong kính ngàn vạn cái bóng bắt đầu dung hợp. Bọn chúng tuần hoàn theo một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc, bị nhào nặn, đánh nát, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một loại hoàn toàn mới, càng thêm thống nhất, càng thêm huyền ảo lực lượng. Loại lực lượng kia vô hình vô chất, lại tựa hồ như bao hàm toàn diện. Sở Lăng Tiêu có thể từ đó cảm nhận được so với hắn kiếm tâm càng thuần túy sắc bén, Xích Đồng có thể cảm nhận được so luyện ngục chi hỏa càng bản nguyên nóng bỏng, có thể cảm nhận được so với hắn dấu hiệu càng tầng dưới chót tán cướp, Vạn Hiểu Sinh có thể cảm nhận được so với hắn tin tức lĩnh vực càng toàn chi thoáng nhìn. Bọn hắn tất cả khác biệt lực lượng, dường như đều chỉ là loại này hoàn toàn mới lực lượng tại khác biệt khía cạnh chiếu rọi. Ta Xích Đồng trừng lớn nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt màu đỏ, vô ý thức vung lên một chút trong tay xỉ luân pháp trượng. Không có ngâm sướng, không có ma lực mạch kín tạo dựng, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ thấm hỏa diễm chống rông xuất hiện tại trượng nhọn, an tính tiêu đốt lên. Cái này đoàn hỏa diễm nhìn thường thường không có gì lạ, có thể Sở Lăng Tiêu cùng Vạn Hiểu Sinh lại đồng thời ghé mắt, bọn hắn linh giác đang điên cuồng dự cảnh. Đoàn kia nho nhỏ trong ngọn lửa, ẩn chứa đủ để đem lúc trước bọn hắn đều trong nháy mắt hóa khí kinh khủng năng lượng. Ta bạo liệt ma pháp Xích Đồng chính mình cũng ngây dại, cảm giác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Sở Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với phương xa tính trệ bất động một đầu ma thú to lớn nhẹ nhàng vạch một cái. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có xé rách trường không kiếm khí. Đầu kia thân thể có thể so với sơn nhạc ma thú, chỗ mi tâm đột ngột xuất hiện một đạo nhỏ xíu hắc tuyến. Sau đó, nó toàn bộ thân thể, tính cả trên người giáp trụ cùng ma khí, đều theo đầu kia hắc tuyến bắt đầu, vô thanh vô tức chôn vùi thành cơ sở nhất hạt. Sạch sẽ, lưu loát, hiệu suất cao tới làm cho người giận sôi. Lực lượng tỷ lệ lợi dụng vượt qua 100%. Vạn Hiểu Sinh đẩy kính mắt, trên tấm kính phản xạ con ma thú kia biến mất sau lưu lại chỗ trống. Không, đây cũng không phải là tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Đây là trực tiếp cho chúng ta tăng lên mấy lần chiến lực. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng khoản rung động. Mặt này quy nhất kính giống như là cho bọn họ mỗi người hệ điều hành, đều đánh lên một cái thần cấp miếng bá, để bọn hắn có thể lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức, đi vận dụng bản thân mình lực lượng. Chủ thần câu kia chúc ngài thể nghiệm vui sướng giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, lại lộ ra vô cùng thành khẩn. Đồng nhiên, bọn hắn cảm giác chính mình chẳng phải bãi xích cái này đổi mới hoàn toàn sinh tu hành thể hệ. Trải qua vô số thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ luân hồi giả, vốn là như là hướng sinh mà mộ chết phụ du. Hiện tại lực lượng tăng lên nhiều như thế, kia sống sót xác suất há chẳng phải càng lớn. Một bên khác, sơn hải giới bên trong kỳ lạ các sinh linh, giống nhau cảm nhận được lần này biến hóa long trời lở đất. Đối bọn hắn mà nói, không có chủ thần nhắc nhở, loại biến hóa này lộ ra càng thêm thần bí cùng thần thánh. Trong không khí tràn ngập linh khí, dường như trong nháy mắt biến hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng một phương thế giới hoàn toàn mới trao đổi thổ nạp. Vô số tu sĩ tại cỗ này mới linh khí cọ rửa hạ, bình cảnh buông lỏng, tu vi tăng vọt. Đồng thời, cũng có vô số tin tức lặng yên ở giữa trong lòng bọn họ lưu truyền. Bạch Ly Nhi đang bị một vị thụ thương sư tỷ, nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy ngạc nhiên. Nàng giống nhau cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, viên kia vô nhai loại kia mặt quý nhất kính mang cho nàng cảm giác lại là khó có thể tưởng tượng thân thiết cùng nhu hòa. Làm viên hạt giống kia tại nàng trong đan điền cắm rễ lúc, nàng thậm chí cảm thấy một cỗ quen thuộc đến làm cho nàng muốn khóc khí tức. Kia là sư minh khí tức. Thiếu nữ trong đầu, vô số manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi. Lúc trước kia bị thiên diệt địa tinh hải chiều cường tại sao lại đột ngột biến mất? Tinh trệ vạn vật tận thế uy áp tại sao lại tan thành mây khói? phương thế giới này tại sao lại bỗng nhiên hóa thành một vị nào đó tồn tại nội thế giới? Còn có bộ này tên là ánh kính vô nhai tu hành hệ thống.
Vô nhai,
vô nhai, một cái lớn mật tới nhường chính nàng đều tim đập rộn lên suy đoán, ở trong lòng điên cuồng sinh sôi. Bạch Ly Nhi ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ con mắt màu tím nhìn về phía không vô một vật thiên cung, dường như có thể xuyên thấu thế giới hàng rào, nhìn thấy kia phiến không vô bên trong ngồi xếp bằng vĩ nạn thân ảnh.
Vô nhai sư minh, là người sao?
Chương 210, mỗi ngày 8 lần chương 210, mỗi ngày 8 lần không vô bên trong, cái kia khổng lồ tới không cách nào tưởng tượng vĩ nạn thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quần huyền quang đã thu lại, chỉ còn lại thuần túy mà thâm thúy tồn tại cảm.
Trương Vô Nhai đôi mắt đóng mở, trong đó chiếu rọi ra là sơn hải giới ngàn vạn khí tượng, là chúng sinh thăng trầm.
Nên kết thúc khẽ than thở một tiếng, không giống ngôn ngữ, càng giống là một loại nào đó quy luật tự nhiên tiếng vọng.
Là giây lát, cũng là vĩnh hằng.
Thời gian nhịp, coi là thật kỳ diệu.
Tại lấy thân nạp giới, đem toàn bộ sơn hải giới hóa thành tự thân động thiên quá trình bên trong, hắn hóa thành phương thế giới này lịch sử bản thân.
Hắn từng là bản thạch, tại quy hư bên mở, trầm mặc tiếp nhận ước vạn năm mưa gió ăn mòn, cảm thụ được mỗi một tấc vân ra bong ra từng mảng cùng tái tạo. Hắn đã từng là trường hà, vốn lượn tại đại địa phía trên, chứng kiến bờ sông vô số văn minh hương thịnh cùng suy vong, nhìn hết vương triều thay đổi, anh hùng tuổi xế chiều. Hắn hóa thân thành chim bay, tàu thú, cỏ cây, bụi bặm, kinh nghiệm vô số loại cuộc đời hoàn toàn khác cùng không phải người sinh.
Kia vô cùng vô tận cô độc, kia vòng đi vòng lại luân hồi, đủ để ma diệt bất kỳ kiên cố đạo tâm.
Thời gian là một mặt vô tình nhất của kính, có thể chiếu rọi ra người tu hành đạo tâm bên trên nhỏ bé nhất tí vết.
Cho dù là Trương Vô Nhai, tại lúc đầu kia đoạn dài rằng giặc tới làm người tuyệt vọng thời gian bên trong, cũng gần như mê thất.
Cũng may, hắn trung quy là tới đỉnh.
Hắn không còn là hắn mà là hóa thành cấu thành phương thế giới này vạn sự vạn vật nó hóa thành kinh nghiệm vô số đời người hắn cuối cùng, lại vượt trội trên đó, trở thành quan sát đây hết thảy thần. Mà đợi hắn theo loại kia huyền chi lại huyền trạng thái bên trong thoát ly, ý thức trở về bản thể, lại kinh ngạc phát hiện, ngoại giới thời gian, vẹn vẹn đi qua giây lát mà thôi.
Kia phản phất đã trải qua vô số kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng, đột nhiên, bất quá là hoàng lương một giấc chiêm bao.
Lần này nạp giới tiến hành, thu hoạch vượt xa khỏi Trương Vô Nhai đón trước.
Khi hắn hóa thân lịch sử, hắn liền nắm giữ sơn hải giới toàn bộ văn minh bản thân.
Vô số sinh linh trí tuệ, vô số tu sĩ cảm ngộ, vô số thời đại là ấn, đều thành hắn thâm hậu nhất nội tình.
Coi đây là cơ, kết hợp hắn tự thân vô nhai chi lực kia vượt qua lẽ thường đặc tính, một cái trước nay chưa từng có một phong cách riêng tu hành hệ thống, tại ý chí của hắn hạ theo thời thế mà sinh.
Ánh kính vô nhai thể hệ.
Đây là một cái còn sống tu hành hệ thống.
Thân chiếu chư thiên, lực thông vô nhai, tự thành một thể, vĩnh tục trưởng thành.
Hạch tâm chính là tại mỗi một cái tu hành này thể hệ sinh linh thể nội, gieo xuống một cái vô nhai loại cũng cuối cùng hóa thành một mặt quy nhất kính.
Cái thứ này cũng có thể xưng là ánh kính, trên bản chất là Trương Vô Nhai tự thân lực lượng cùng ý chí kéo dài.
Nó sẽ đem người tu hành tự thân tất cả, bao quát pháp lực, thần hồn, huyết mạch, dị năng, pháp tác cảm ngộ, tất cả hữu hình lực lượng vô hình, toàn bộ chiếu rọi trong đó.
Tại trong kính thế giới, những này bị chiếu rọi lực lượng sẽ bị đánh nát, gây dựng lại, quy nhất, cuối cùng chỉnh hợp làm một loại cùng loại với vô nhai chi lực tập hợp con lực lượng.
Mỗi một cái người tu hành quy nhất kính đều thông qua một đầu vô hình thông đạo cùng Trương Vô Nhai bản thể sinh ra cộng minh.
Không sai, sơn hải giới bên trong toàn bộ sinh linh chống rông tăng trưởng lực lượng, chân chính nơi phát ra chính là Trương Vô Nhai tự thân.
Hắn vô nhai chi lực huyền ảo vô phương, tổng lượng là một, đem nó phân chia thành ức vạn và phần, mỗi một phần vẫn là một.
Tổng lượng cũng sẽ không bởi vì chia cắt mà giảm bớt mảy may.
Nguyên nhân chính là như thế, Trương Vô Nhai có thể không có chút nào gánh vác căn cứ mỗi một vị người tu hành cảnh giới, cảm ngộ, tư chất, tinh chuẩn mượn cho bọn họ có khả năng tiếp nhận, thỏa đáng nhất lực lượng.
Đây đối với sơn hải giới thậm chí tất cả thể nội bị gieo xuống ánh kính vô nhai thể hệ sinh linh mà nói, đâu chỉ tại một bước lên trời.
Mà đối với Trương Vô Nhai, cái này đồng dạng là một trận thiên đại tạo hóa.
Uy nhất kính tại chỉnh hợp, tăng lên người tu hành lực lượng đồng thời, cũng tại phân tích lấy bọn hắn tất cả.
Mỗi một vị kiếm tu đối kiếm đạo toàn bộ mới lĩnh ngộ, mỗi một vị pháp tu đối thuật pháp tinh diệu cải tiến, mỗi một vị luyện thể sĩ đối nhục thân cực hạn khai phát.
Hết thảy tất cả đều sẽ bị uy nhất kính hoàn mỹ phục chế một phần, sau đó thông qua đầu kia vô hình thông đạo, liên tục không ngừng phản hồi cho Trương Vô Nhai.
Nay bằng mới, tất cả tu hành ánh kính vô nhai thể hệ sinh linh cũng đang giúp trợ hắn tu hành, vì hắn bù đắp đại đạo.
Cái này một hệ thống, là rất nhiều người tu hành chống rông tăng trưởng vô số thực lực, đồng thời cũng sẽ bọn hắn biến thành nguyên một đám nhỏ vô nhai.
Bọn hắn là Trương Vô Nhai ánh mắt, thay hắn đi quan sát, đi cảm ngộ phương này động thiên thế giới bên trong tân sinh ngàn vạn đại đạo.
Bọn hắn là Trương Vô Nhai hai tay, thay hắn đi tu hành, tới suy đoán kia vô cùng vô tận công pháp bí thuật.
Theo thể hệ vận chuyển, Trương Vô Nhai có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối đại đạo lý giải đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ làm sâu thêm, mở rộng.
Vô số linh quang trong đầu va chạm, vô số đã từng tối nghĩa nan để giải quyết dễ dàng.
Hắn tu hành tốc độ, lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa đuổi kịp cái kia không nói đạo lý nhục thân lực lượng tăng phúc tốc độ.
Ánh kính vô nhai thể hệ sáng lập cùng vận chuyển, nhường hắn thực lực tổng hợp, nên đón một lần chân chính bạo tạc tính chất tăng trưởng.
Tại không có kia thần bí quang đoàn tình huống hạ, chỉ dựa vào toàn bộ sơn hải giới sinh linh chúng bao tu hành, lực lượng của hắn tăng phúc, liền có thể làm được mỗi ngày lật 4 lần.
Còn nếu là có kia thần bí quang đoàn,
khoe miệng của hắn phát họa ra mỉm cười.
Mỗi ngày 8 lần.
Chương 211, một hoàng, một vực. Chương 211, một hoàng, một vực. Tự hành sáng tạo một bộ tu hành hệ thống, xưa nay đều không phải là một cái sự tình đơn giản.
Nhìn chung chư thiên vạn giới, những cái kia khai tông lập phái, mở ra lối riêng mở ra nói chi tổ, không có chỗ nào mà không phải là tại tu hành vô tận trong năm tháng lắng động trí tuệ,
hấp thu linh cảm, cuối cùng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mới có thể sáng chế một đầu hoàn toàn mới con đường. Trương Vô Nhai lại khác, hắn lấy toàn bộ sơn hải giới văn minh trí tuệ là hỏa hoa, lấy tự thân kia vượt qua lẽ thường đủ loại đặc tính là lò luyện, tại không đủ 20 chi linh liền khai sáng một đầu tân sinh tu hành hệ thống. Mặc dù trước mắt vẹn vẹn miễn cưỡng rèn đúc ra ánh kính vô nhai thể hệ lúc đầu hai cái cảnh giới mà thôi. Trùng kính vô nhai trùng, ánh kính quý nhất kính. Cái này đổi mới hoàn toàn sinh hệ thống sở dĩ thần kỳ như thế, thậm chí có thể được xưng là còn sống tu hành hệ thống kỳ thật cũng cùng hắn mới được đến một cái khác năng lực không thể tách rời. Tại Bạch Ly Nhi thức tỉnh pháp hữu nguyên linh về sau, Trương Vô Nhai từng nhường tiểu tiên cùng tiểu y đi công kích mình, hắn cũng không phải là chỉ là vì thể nghiệm loại kia sống lấy nói. Càng sâu tầng mục đích là muốn mượn tướng này loại kia huyền diệu lực lượng hạt giống, dùng nhất ngang ngược phương thức gõ tiến trong cơ thể mình. Tại kinh nghiệm đến tiếp sau đủ loại biến hóa, nhất là đem sơn hải giới hóa thành tự thân động thiên về sau, viên kia yên lặng đã lâu hạt giống, rốt cục mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng kết xuất một cái cùng pháp hữu nguyên linh một trời một vực trái cây. Một loại hoàn toàn mới năng lực ở trong cơ thể hắn lặng yên diễn hóa thành hình, siêu số diễn toán. Đây cũng không phải là thần thông, càng giống là một loại cắm rễ với hắn thân thể chỗ sâu nhất bản năng tiên phú, một cái không cần thúc dục thường trú kỹ năng. Không giống với Bạch Ly Nhi thần thông hóa linh, nắm giữ độc lập ý thức cùng tính cách, Trương Vô Nhai siêu số diễn toán càng giống là một loại tầng dưới chốt ăn khớp dựng lại. Tại loại năng lực này ra chi hạn, hắn có mỗi một hạng năng lực, bất luận là Vô Nhai chiến thể trưởng duyên sinh diệt vẫn là đại đạo chi đồng đều tương đương với nắm giữ bản thân diễn hóa sinh mệnh. Bọn chúng sẽ căn cứ Trương Vô Nhai kiến thức, chiến đấu, cảm ngộ, thậm chí hắn mỗi một lần lực lượng tăng trưởng, tự động hướng về cao hơn, càng mạnh, càng có hiệu suất phương diện tiến hành ưu hóa cùng thăng cấp. Bọn chúng đều sống đi qua, chỉ là không có hóa thành sinh linh, không có sinh ra độc lập ý thức. Bọn chúng vẫn như cũng là Trương Vô Nhai cánh tay kéo dài, là hắn ý chí trung thành nhất người chấp hành. Tuy nói không bằng pháp hữu nguyên linh như vậy chống rồng sinh linh, tràn đầy tạo hóa huyền diệu, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là một loại vang dội cổ kim hiếm thấy kỹ năng. Tại loại năng lực này ra chi hạn, Trương Vô Nhai có thể cảm giác được, hắn nắm giữ mỗi một loại thần thông, đều tại lấy một loại gần như hô hấp tần suất, tự động tiến hành thôi diễn cùng thay đổi. Huống chi, hắn tại thành tựu Vô Nhai luật hải lấy thời không phức hợp hình sơn hải giới thành tựu động thiên cảnh về sau, còn chiếm được một loại chân chính kinh thiên động địa đại thần thông, Tam chi tam ảnh. Trương Vô Nhai ánh mắt xuyên thấu hư vô, rơi vào kia phiến bị hắn nâng trong lòng bàn tay sơn hải giới, nhếch miệng lên một vệt nhỏ xíu đường cong. Chỉ là, không biết do muốn cái gì thời điểm mới có thể sử dụng tới năng lực này đâu. Hắn nhẹ giọng tự nói, chợt đem phân tạp suy nghĩ thu liễm, bắt đầu một lần nữa xem kỹ tự thân. Lần này nạp giới tiến hành, tăng thêm ánh kính Vô Nhai thể hệ sơ bộ vận chuyển mang tới phản hồi, thực lực của hắn nên đón lại một lần không thể tưởng tượng tăng vọt. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một tổ số liệu tại ý thức chỗ sâu hiện hiện. Lực lượng, một cổ gò đại tinh. Vô Nhai lực trường bán kính, một cổ gò 5 ánh sáng. Một cổ gò, tức 10-100 lần vương. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng, ngay cả Trương Vô Nhai đối với mình lúc này chiến lực cũng không có đặc biệt rõ ràng khái niệm. Hắn chỉ biết là, như mình có thể tiến thêm một bước thành tựu vấn đạo cảnh, thậm chí chí tôn cảnh, như vậy hắn thậm chí có thể tự xưng một câu đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Không sai, giờ phút này xếp bằng ở không vô bên trong, xem sơn hải giới là trên lòng bàn tay bùi bằng cố này vĩ ngạn thân ảnh, vẹn vẹn hắn chân thực bản tướng trồ bắn ra, một cái cực kỳ không có ý nghĩa hiện hóa. Cho dù là lúc trước cùng tôn này lôi kiếp đế ảnh chiến đấu, hắn sử dụng cũng bất quá là liền bản thể hắn to bằng móng tay cũng không tính uy năng. Khổng lồ như thế thể lượng, căn bản không phải đơn thuần dung nạp một cái sơn hải giới có khả năng cung cấp. Liền xem như bạn, thậm chí tỷ tỷ ước vạn sơn hải giới cũng cung cấp không được khổng lồ như thế năng lượng. Nguyên bản sơn hải giới so với hắn, không thua gì một hạt bụi đi cùng vũ trụ tương đối, trên lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Như vậy cũng tốt so Trương Vô Nhai ăn một cái quả táo, lại chống rông tăng trưởng có thể so với toàn bộ vũ trụ đều hóa thành vườn trái cây có khả năng cung cấp tất cả năng lượng. Tạo thành cái loại này kỳ lạ hiện tượng nguyên nhân chính là hư vô chi hải. Hư vô chi hải, ta lực lượng nguồn suối, ngươi đến tuột cùng có gì bí mật? Dù là đã tới cảnh giới như thế, Trương Vô Nhai như cũng không cách nào chủ động khai thông hư vô chi hải tồn tại, thậm chí liền quan chắc vạn nhất đều làm không được. Nó tựa như là chống đỡ lấy hắn tồn tại tuyệt đối bối cảnh, đương nhiên, nhưng lại thần bí khó lường. Trương Vô Nhai thậm chí hoài nghi, cho dù hắn thành tựu thiên mệnh đại đế chi vị, tỷ lệ lớn như cũng làm không được hoàn toàn trưởng khống hư vô chi hải. Hư vô chi hải, tuyệt đối là vô tận đẳng cấp nào đó loại tồn tại. Lắc đầu, Trương Vô Nhai đem cái này tạm thời chưa có câu trả lời nghi vấn đè xuống, lực chú ý lại về tới kia hai cái khổng lồ số lượng bên trên. Một cổ gò đại tinh, một cổ gò 5 ánh sáng, hắn tự lẩm bẩm, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Những chữ số này đều quá lớn, đọc cũng phiền toái. Muốn hay không, thay cái đơn giản điểm đơn vị đâu? Đối với một cái lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy dãy số nhân bạo tăng tồn tại mà nói, dùng loại này cố định số lượng đến tính toán, chẳng mấy chốc sẽ biến không có chút ý nghĩa nào. Càng nghĩ, Trương Vô Nhai dứt khoát tuân theo tâm ý của mình, là tự thân hệ thống sức mạnh định nghĩa hai cái hoàn toàn mới, càng thêm đơn giản đơn vị. Hắn đem một cổ gò đại tinh chất lượng tổng cộng định nghĩa là nhất hoàng. Hoàng, như ngày chi quang, sáng tỏ mà hừng hực, đủ để chiếu rọi một cái kỷ nguyên. Hắn đem một cổ gò 5 ánh sáng định nghĩa là nhất vực. Vực, cương vực, lĩnh vực, chính là một phương chi giới hạ. Từ đó, mặt của hắn tấm số liệu biến nhẹ nhàng khoan khoái lên. Lực lượng, một hoàng. Vô Nhai lực trường bản kính, một vực. Làm xong đây hết thảy, Trương Vô Nhai dường như hoàn thành một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, trong lòng lại không gợn sóng. Hắn đem tâm thần một lần nữa chìm vào thể nội sơn hải giới. Kế tiếp, ta liền cho trận này nhàm chán chiến tranh hạ màn kết thúc a. Chương 212, ta không khóc, ngươi cũng không cho phép chết a.
Chương 212, ta không khóc, ngươi cũng không cho phép chết ta. Sơn Hải giới, cực bắc băng nguyên. Trường thừa sau đầu tầng kia trùng được chồng, dường như vô cùng vô tận thần hoàn đang lấy một loại huyền ảo quy luật khảm hợp biến hóa. Vòng bên trong, vô số thần nhãn lặng yên mở ra, lưu chuyển lên trí tuệ quang, không ngừng thôi diễn trước mắt những cái kia lâm vào tính trệ ma tộc cường giả nhược điểm. Thiên diện, năm vị ma quân, cùng kia đen nghịt ma triều, đều giống như bị thời gian lãng quên pho tượng, duy trì lấy tiến công dáng vẻ, lại vô sinh cơ. Tuyết đạo hữu, Đồ Sơn đạo hữu đây là ngàn năm một thừa cơ hội, không bằng chúng ta hợp lực, đem những này ma quân từng cái đánh giết, cuối cùng lại hợp lực phong ấn kia thiên diện ma quân. Hắn thấy, bất luận những này ma tộc vì sao lâm vào đình trệ, đây đều là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất. Tuyết Tố Y Y đứng ở băng nguyên phía trên, tóc bạc không gió mà bay. Nàng cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt, giờ phút này quẩn quẩn lấy hơi lạnh thấu xương cùng sắc cơ. Lúc trước trận kia tinh hải triều cường, bạch dân quốc thương vong thảm trọng, vô số tộc nhân hóa thành bụi bặm. Cho dù nàng có vạn năm băng phong tâm cảnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi lên cơn giận dữ. Mà muốn lắng lại cỗ lửa giận này, chỉ có tốt. Hôm nay, những này ma tộc hẳn phải chết. Lấy sát ngăn sát. Đồ Sơn Thanh cũng nhẹ gật đầu. Thiếp thân tự nhiên đem hết toàn lực. Một bên khác, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Một đoàn hừng hực niết bàn chi hỏa bên trong, Phượng Cửu Ca hình dáng như ẩn như hiện, ngay tại chữa trị trọng thương thân thể. Ánh lửa bên ngoài, một thân ảnh cao to đang khóc đến kinh thiên động địa. Cửu Ca a, ta Cửu Ca, ngươi làm sao lại như thế đi a? Ngươi để cho ta một người sống thế nào a? Cùng nhị hổ mắt hổ rừng rừng, nước mắt tứ chảy ngang, một bên gào khóc, một bên dùng tay áo thay đổi sắc mặt, động tác hoa trường giống hát vở kịch. Niết bàn chi hỏa đột nhiên trì trệ. Phượng Cửu Ca khẽ miệng co giật, cố nén như tê liệt đau đớn, theo trong ngọn lửa dò ra một cái tay, tinh chuẩn một bàn tay đập vào cùng nhị hổ trên nó. Khóc cái gì khóc? Lao nương còn chưa có chết đâu. Cùng nhị hổ bị đánh đến một cái lảo đảo, quay đầu lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, biểu lộ lại là vẻ mặt vô tội. Phượng Cửu Ca giận không chỗ phát tiết. Tự nàng bị ách sát la trọng thương, khỏa nhập niết bàn chi hỏa chữa thương bắt đầu, gia hỏa này ngay tại bên cạnh khóc tang, không biết rõ còn tưởng rằng nàng đã mất đấu. Nếu là thật lòng bi thống thì cũng thôi đi, có thể nàng thấy được rõ ràng, gia hỏa này vừa mới khóc thời điểm, có đến vài lần đều bụng trộm nhấc lên mí mắt ngắm nàng một cái, xác nhận nàng còn tại, sau đó lại đem mặt vùi vào trong cự tay, khóc đến lớn tiếng hơn. Đây rõ ràng chính là hắn hí tinh nghiện lại phạm bảo, lấy chính mình trêu đồ đâu. Tốt tốt tốt, ta không khóc. Cùng nhị hổ gặp nàng thật độc khí, vội vàng thu hồi bi thương biểu lộ, tiến lên trước, vẻ mặt chân thành nhìn xem nàng, sau đó dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói rằng, ta không khóc, ngươi cũng không cho phép chết ta. Ta trong lúc nhất thời, có Phượng Cao Minh, âm thanh réo rắt, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cực bắc chi địa. Cùng bên này gà bay chó chạy khác biệt, một chỗ khác chiến trường nơi hẻo lánh thì là xa cách từ lâu trùng phùng thích thú. Ly Nhi muội muội, hồ đào bay nào một cái, ôm chặt lấy Bạch Ly Nhi. Bạch Ly Nhi cũng là vành mắt từng đỏ, trong khoảng thời gian này tin tức hoàn toàn không có, nàng thậm chí coi là hồ đào đã gặp bất chắc, giờ phút này trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hồ đào tỷ tỷ, ngươi không có việc gì liền tốt. Bạch Ly Nhi cũng trở về ôm hồ đào, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hai người sau khi tách ra, hồ đào từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Ly Nhi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ly Nhi muội muội, mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi thế nào biến khủng bố như vậy? Vừa mới cái kia bong bóng, liền kia kinh khủng ma tộc đều có thể vây khốn. Bạch Ly Nhi thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ giọng giải thích nói, thực lực của ta biến hóa, kỳ thật cùng Vô Nhai sư minh có quan hệ. Cái này nói rất dài dòng Vô Nhai đạo hữu. Hồ đào nhãn tỉnh sáng lên, nói đến, hắn ở đâu? Lớn như thế chiến trận, thế nào không thấy được hắn? Cái này sao? Bạch Ly Nhi đang nghĩ ngợi nên như thế nào giải thích sư minh hướng đi, một cái có chút không vui thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Bì bì bì. Hai người các ngươi có hết hay không? Hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Anh Linh quanh tay cánh tay, đứng ở một bên, phấn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khó chịu hai chữ, quệt miệng nhìn xem dính nhau cùng một chỗ hai người. Nhà mình cái này hồ đường chủ là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mình mới là sư tỷ của nàng tốt ta. Thế nào cùng cái này mới quen không bao lâu tiểu nha đầu so cùng chính mình còn thân hơn? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm nhẹ giống con muỗi gử. Rõ ràng là ta tới trước băng nguyên phía trên, trăm cảnh ngàn thái, không giống nhau. Có người khẩn trương, có người đang tự hỏi, có người tại vui sướng, có người tại bi thương. Đúng lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào tại toàn bộ sơn hải giới vang lên. Thanh âm kia không giống lôi đình, lại hùng vĩ tới không cách nào tưởng tượng. Không giống nói nhỏ, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh đáy lòng. Bất luận là tại băng nguyên phía trên, vẫn là tại Nam Hải chi tân, bất luận là tại đám mây, vẫn là trong lòng đất, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là những cái kia tính trệ bất động ma tộc, tất cả tồn tại đều tại cùng thời khắc đó, nghe được hai chữ kia, trở về. Chương 213, trở về. Chương 213, trở về. Nương theo lấy đạo này thanh âm mà xuất hiện, là đủ để tác động đến toàn bộ sơn hải giới kinh thiên dị tượng. Đó là cái gì? Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Sơn hải giới tất cả sinh linh, bất luận người ở chỗ nào, bất luận tu vi cao thấp, đều thấy được đời này chấn động nhất một màn. Bầu trời hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm gương. Kia mặt kính trong suốt như tẩy, bóng loáng đến phản chiếu không ra bất kỳ đám mây, nó chỗ chiếu rọi là một cái khác sơn hải giới. Một cái cùng bọn hắn dưới chân phiến đại địa này không khác nhau chút nào, nhưng lại hoàn toàn khác biệt thế giới. Sông núi, dòng sông, thành trì, cỏ cây, mọi thứ đều không sai chút nào. Không, không đúng. Có người rất nhanh phát hiện khác biệt. Nhìn, là Bạch Dân Quốc chiến sĩ. Còn có Thanh Câu tộc nhân.
Trong kính thế giới bên trong, những cái kia lúc trước tinh hải triều cường bên trong hóa thành cho bụi sinh linh, cả đám đều tươi sống tồn tại lấy. Bọn hắn hoặc là tại chỉnh bị quân trận, hoặc là tại cùng đồng bạn trò chuyện, thần thái bình yên, dường như trận kia thảm thiết chiến tranh chưa hề xảy ra. Nơi đó, nhiều hơn rất nhiều sinh linh. Vô số vừa mới bởi vì tinh hải triều cường mà bất lực chết đi sinh mệnh, nhao nhao tại trong mặt gương xuất hiện. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái hoang đường nhưng lại vô cùng rõ ràng nhận biết, trong mặt gương sơn hải giới, là mấy canh giờ trước đó trạng thái. Mọi người ở đây trợn mắt hốt một lúc, kia trong kính sơn hải giới động. Nó bắt đầu chậm rãi chìm xuống, hướng phía hiện thế sơn hải giới bao trùm mà đến. Hai thế giới trùng điệp biên giới, bắn ra khó nói lên lời quang. Đây không phải là đơn thuần bạch quang hoặc kim quang, mà là từ vô số pháp tắc, vô số sắc thái, vô số tin tức xen lẫn mà thành huyền quang hùng lưu. Trong lúc nhất thời, quang hoa lưu chuyển, thiên địa thất sắc. Tất cả mọi người bị quang mang kia đâm vào mở mắt không ra, thần hồn đều tại cỗ này vĩ lực trước mặt run rẩy. Quang mang tán đi, cực bắc băng nguyên vẫn như cũ là kia phiến băng nguyên. Nhưng là, trên chiến trường bầu không khí lại hoàn toàn thay đổi. Một vị may mắn còn sống sót bất tử dân chiến sĩ, đang lăng lăng nhìn bên cạnh. Nơi đó, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, một cái vốn nên đã chết đi đồng bạn. Đồ cha. Hắn thử thăm dò hô một tiếng, trong thanh âm mang theo run rẩy. Cái kia tên là đồ cha chiến sĩ mờ mịt quay đầu, nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút chung quanh quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng. Ngươi không phải đã chết đi? Chiến sĩ may mắn còn sống sót thanh âm nghẹn nào. Ta vừa mới chết. Đồ cha ánh mắt có chút mơ hồ, hắn vuốt đầu. Tựa như là, ta nhớ được một đạo hắc quang xuyên thấu bộ ngực của ta. Nhưng bây giờ, ta lại sống. Trí nhớ của hắn xuất hiện một chút trùng điệp cùng hỗn loạn, từ băng băng lãnh xúc cảm dường như còn lưu lại tại trong thần hồn, nhưng thân thể lại tràn đầy ấm áp sinh cơ. Đây không phải ví dụ. Ca. Là ngươi sao? Ngươi thật sống lại. Con của ta. Con của ta trở về. Ô ô ô. Quá tốt rồi, ngươi không chết tê tâm liệt phế kêu khóc biến thành vui đến phát khóc ôm ấp, tuyệt vọng tĩnh mịch bị trùng phùng ồn ào náo động thay thế. Vô số lần này ma triều, cùng tinh hải triều cường bên trong chết đi sinh mệnh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện tại bọn hắn nguyên bản vị trí bên trên, mang theo tử vong lúc bộ phận ký ức, cùng còn sống thân nhân, chiến hữu ôm nhau mà khóc. Một bên khác, Đồ Sơn Giao Giao cũng ngay tại trường lớn cạn màu lưu ly ánh mắt, đem ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa một cái khôi ngô thiếu niên trên bóng lưng. Thiếu niên kia đang gãi đầu, vẻ mặt hoang mang đánh giá bốn phía. Đồ Sơn Đức. Giao Giao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Nàng bốn đầu xoa tung đôi cáo bành một chút nổ tung, giống bốn đóa trắng mây. Tên là Đồ Sơn Đức thiếu niên nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Giao Giao điện hạ, ngươi tại sao khóc? Chúng ta không phải đang cùng ma tộc khai chiến sao? Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại trước đây không lâu. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng giống nhau phát sinh ở trên chiến trường không biết nhiều ít vị trí. Cái này không thể tưởng tượng một màn, nhường trường thừa, Tuyết Tô Y Lệ những này cường giả đỉnh cao đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thế giới thời gian pháp tắc cũng không có bị nghịch chuyển, nhưng chết đi sinh mệnh lại chân thật trở về. Đây là một loại bọn hắn không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Không vô bên trong, Trương Vô Nhai lặng lặng nhìn chăm chú lên sơn hải giới bên trong phát sinh tất cả. Hắn nhìn xem những cái kia khởi tử hoàn sinh sinh linh, nhìn xem bọn hắn cùng thân nhân ôm nhau, cảm thụ được kia phần phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm kích, vẻ mặt không hiểu. Không nghĩ tới, ta thế mà thật làm được điểm này. Hắn nhẹ giọng tự nói. Bình thường mà nói, cho một cái thế giới trở về không khác nghịch chuyển cả một đầu dòng sông thời gian. Kia mang ý nghĩa muốn phủ định trở về điểm về sau dòng sông thời gian chạy xiết tạo thành tất cả ảnh hưởng, xóa đi tất cả sự thực đã định. Chẳng hạn như lời nói, nếu là muốn trở về tới 2 ngày trước, như vậy thì cần nắm giữ đủ để phủ định đầu này dòng sông thời gian dòng dã 2 ngày trôi qua lực lượng kinh khủng. Dù là đối với bây giờ Trương Vô Nhai mà nói, muốn chính diện dung chuyển một đầu đại giới dòng sông thời gian, cũng không phải chuyện dễ. Phải nói, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có khả năng làm được. Cái này cần đối với thời gian đại đạo nắm giữ đạt tới đăng phong tạo cực, ít ra cũng là thời gian lĩnh vực chuẩn đế đại năng mới được. Nhưng chẳng biết tại sao, trong mắt hắn, trở về thao tác lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt một loại phương thức khác. Khi hắn đem toàn bộ sơn hải giới hóa thành tự thân đầu tiên, khi hắn ở thể nội thành tiểu Vô Nhai luật hải cái này một người có hai bộ mặt kỳ lạ hải dương về sau, Trương Vô Nhai trong mắt sơn hải giới liền không còn là một cái tuyến tính cô lập tồn tại, nó không còn là một cái đơn nhất dọc theo thời gian tuyến hướng về phía trước lưu động thế giới. Tại cảm giác của hắn bên trong, sơn hải giới bày biện ra một loại kỳ lạ hình thái, vô số khác biệt thời gian tiết điểm sơn hải giới như là từng đầu sắc thái lộng lẫy cá bơi cộng đồng tồn tại ở một mảnh tên là khả năng trong hải dương. Vùng biển này cực kỳ giống trong cơ thể hắn Vô Nhai luật hải kia là độc thuộc tại sơn hải giới tự thân thời điểm khả năng chi hải. Mỗi một cái bọt nước đều là một cái ở vào khác biệt thời gian tiết điểm sơn hải giới. Có vừa mới sinh ra lúc, có mấy vạn năm trước, có nháy mắt sau đó, cũng có vừa mới, cũng chính là mấy canh giờ trước đó. Hắn muốn làm, cũng không phải là đi ngược dòng nước, đi thay đổi quá khứ. Hắn chỉ là đưa tay thăm dò vào mảnh này khả năng chi hải từ đó tinh chuẩn tìm tới mấy canh giờ trước đầu kia cá sau đó dùng lực lượng của mình, đem nó nhẹ nhàng nâng lên. Tại hắn lực lượng tham gia một phút này, nguyên bản chân thực con cá kia, tính cả nó đại biểu hiện tại trong nháy mắt đã mất đi tất cả trọng lượng biến thành hư ảo bọt nước. Mà hắn chọn chúng đầu kia đã qua chi cá thì theo vô hình quy tích, nhẹ nhàng tới lui tới hiện tại thời gian này tiết điểm bên trên, thay vào đó, trở thành mới chân thực. Đây cũng là trở về chân tướng. Không phải quay lại, mà là bao trùm. Không phải nghịch chuyển, mà là thay thế. Đây cũng là vì sao, hắn thi triển trở về, cũng không để cho toàn bộ thế giới thời gian rút lui về mấy canh giờ trước. mà là nhường thế giới trạng thái về tới mấy canh giờ trước đó. Người đã chết trở về, là bởi vì tại mới chân thực bên trong, bọn hắn vốn là không chết. Mà sống lấy người sở dĩ bảo lưu lại ký ức, là bởi vì bọn hắn tồn tại quán xuyên trước sau hai cái khả năng. Trương Vô Nhai ý chí ngầm thừa nhận bảo lưu lại bọn hắn kéo dài tính. Đây là một loại phương diện cao hơn thao tác, là căn cứ vào lựa chọn mà không phải cải biến. Một loại minh ngộ, tại Trương Vô Nhai trong lòng lặng yên dâng lên. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội kia đủ để băng diệt ngàn vạn sơn hải giới Vô Nhai chi lực, đã có thể cho sơn hải giới trở về. Như vậy, chính mình đâu?